cậu trộm ngẩng đầu cẩn thận mà liếc Thuấn cùng Doanh Tắc một chút, nói. Liên một cái trộm chữ. Có thể lẻn vào Tần Vương cung trộm cướp, các hạ như thế nào lại là hạng đơn giản, cái kia nhanh nhẹn thân thủ nhưng khi nhìn đến quả nhân trố mắt ngoan mồm. Doanh Tắc ngẩng đầu lên, nhìn cậu trộm, làm một chút mà cười một tiếng, nói. Vậy là tiểu nhân ở lần lượt ăn trộm đồ vật đào tẩu thời điểm sáng tạo ra khinh công, để Tần Vương bị chê cười. Cậu trộm túi đầu khiêm tốn nói. Vậy ngươi cái này trộm cắp học được khinh công tên gì a? Bạch Thuấn cười một tiếng, hỏi. Trương Nghi Công Tôn Diễn từ Tung Hoành Chi Đạo Trung Học Hội Tung Hoành Kiếm Pháp Bảo Đinh từ Trù Nghệ bên trong ngộ ra giải ngưu đao pháp, hiện tại cái này cậu trộm, đang trộm đồ vật trên đường, còn ngộ ra chạy trốn nhanh khinh công, thật sự là thú vị. Ha, tiểu nhân không thể từng đọc sách, thật vất vả trộm được ít tiền, một tiên sinh lấy cái tên, gọi thần hành bộ. Cậu trộm thật không tiện mà sờ đầu một cái, hồi đáp. Thần hành bộ. Ta xem trước ngươi bước như lôi đỉnh, động như thiểm điện, không bằng ở mặt trước thêm vào điện quang hai chữ làm sao. Bạch Thuấn sờ sờ cằm, nghĩ đến cái gì, nhìn cậu trộm, đề nghị. Đa tạ đại nhân bàn tên cho. Cậu trộm cũng mặc kệ đến cùng có dễ nghe hay không, lập tức dập đầu bái tạ nói. Không cần cảm ơn, vậy ngươi vị kia gà gáy huynh đệ, lại có năng lực gì? Bạch Thuấn vung vung tay, tiếp tục hỏi. Ê! Cậu trộm thấy Bạch Thuấn truy hỏi gà gáy bản lĩnh, nhất thời do dự một chút. Nói ra hảo hữu ẩn tàng bản lĩnh, các loại cùng với bán đi huynh đệ, bất quá cậu trộm nghĩ lại, nếu như có thể bảo vệ tiết công danh tiếng, nói vậy gà gáy cũng sẽ đồng ý, vì vậy liền mở miệng. Gà gáy huynh đệ cũng sẽ khinh công, hơn nữa gà gáy huynh đệ tuy nhiên sẽ không trộm cắp, nhưng sở trường không chim. Cậu trộm hướng Bạch Thuấn cùng Doanh Tắc túi đầu, tiếp tục nói. Nhắc tới cũng không sợ vương thượng cùng thái sư chế nhạo, ở nhờ và tiết công trước, hai người chúng ta suýt nữa chết đói, chính là dựa vào gà gáy huynh đệ. Đưa tới 10 con lớn phỉ kê, mới khiến cho chúng ta sống sót. Sợ Bạch Thuấn cùng Doanh Tắc không hiểu, cậu trộm còn thuận thế đem trước đây từng làm qua sự tình nói ra. Thở ra. Cái này thú vị. Thái sư, xem ra tiết công môn hạ vẫn đúng là phần lớn là kỳ nhân A. Hạ hạ. Doanh Tắc nghe được bực này kỳ văn, nguyên bản phiền muộn cũng tiêu tan một ít, cười đối với Bạch Thuấn nói. Thật là thú vị. Bạch Thuấn nghe vậy cũng cười bưng chén rượu lên, cho mình cũng chén rượu. Đúng. Ngươi vậy huynh đệ khinh công tên tổng không chắc gọi gà múa sáu huyết chứ. Ha ha ha. Bạch Thuấn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, cười giơ ly rượu lên, đối với cậu trộm hỏi. Ê! Bẩm thái sư, khi đó tiên sinh tiền chỉ đủ một người gọi là, gà gáy huynh đệ khinh công còn không có co tên tuổi, tiểu nhân thay gà gáy huynh đệ tạ thái sư bàn tên cho. Ê! Bẩm thái sư, khi đó tiên sinh tiền chỉ đủ một người gọi là, gà gáy huynh đệ khinh công còn không có co tên tuổi. Tiểu nhân thay gà gáy huynh đệ tạ thái sư bàn tên cho. Cậu trộm nghe được Bạch Thuấn trêu đùa lời nói, đầu tiên là sức sở, sau đó lại rất vui vẻ hình, hướng Bạch Thuấn dập đầu nói cảm ơn. Phúc! Bạch Thuấn thấy cậu trộm thay gà gáy tạ ân, một cái mới vừa vào miệng rượu trực tiếp phun ra. Thái sư, ngươi không sao chứ? Doanh Tác thấy Bạch Thuấn phun rượu, lập tức từ bên cạnh cầm qua một khối gấm bố đưa cho Bạch Thuấn. Không có chuyện gì. Bạch Thuấn tiếp nhận gấm bố chà chà miệng, ném qua một bên trong chậu đồng. Vậy tiểu nhân, có thể rời đi sao? Cậu trộm yếu yếu mà hỏi. Yêu cầu hoa tươi. Xem ở ngươi nói mấy cái thú vị cố sự mức, đi thôi. Còn có, đem cái này quyển tiết công muốn xem văn thư mang tới. Doanh Tác liếc một chút cậu trộm, đem cái kia quyển điển văn bí văn ném cho hắn, xua đuổi nói. Đa tạ vương thượng. Đa tạ vương thượng. Cậu trộm vạn vạn không nghĩ đến mệnh bảo vệ, điển văn thanh minh bảo vệ, liền văn thư cũng còn có thể bắt được, ở một dập đầu ba cái về sau. Cậu trộm vội vã mà rời đi. Trở lại Điền Văn cùng cửa hiện đang ở phủ đệ, cậu trộm về phòng của mình, từ trong lòng lấy ra thẻ tre, tê liệt trên mặt đất. Hôm nay chuyện phát sinh thật sự là quá kích thích, hắn chân cũng mềm. Tung tung tung. Bắt được đồ vật sao? Vài tiếng tiếng gõ cửa qua đi, gà gáy từ cửa sổ lật đi vào, hỏi. Bắt được, lần này xem như hù chết huynh đệ người ta, suýt chút nữa liền không có mệnh. Cậu trộm dựa vào giường gỗ nói. Vậy được. Trời sáng chúng ta liền giao cho tiết công, một cái công lớn A. Gà gáy nhìn trên bàn thẻ tre, đại hỉ nói. Đúng, huynh đệ, lần này còn có cái thu hoạch, đó cùng tiết công một dạng danh mãn thiên hạ bạch tử, cho ngươi khinh công tự mình lấy cái tên. Cậu trộm nghĩ đến cái gì, hương phấn đối với gà gáy nói. A, ngươi không phải là đang gạt ta chứ? Gà gáy nghe vậy cả kinh, trong tay thẻ tre cũng rơi trên mặt đất. Bạch tử là thân phận cỡ nào? Nơi nào sẽ giúp hắn một cái trộm gà bắt chó hạ người tự mình gọi là? Thật! Hơn nữa Bạch Tử còn giúp ta cũng sửa đổi một hồi tên đây. Cậu trộm đắc ý nói nói. Vậy Bạch Tử cho ta khinh công lấy tên là gì? Gà gáy xem cậu trộm một bộ chăm chú dáng vẻ, cũng tin tưởng một nửa, hỏi. Gà mùa sáu huyễn. Như thế nào, em hai đi. Ừ mừng. Chương 150, hợp tung công tần, lại thất bại. Cậu trộm đến trộm cướp văn thư một chuyện bắt đầu, Doanh Tắc liền cảm thấy trong lòng hắn cái kia trí thiện trí mỹ tiết công không gặp. Cảm giác này hay cùng một cái ngây thơ nam sinh thầm mến một cái thanh thuần nữ thần, kết quả đột nhiên phát hiện cô gái này thần thiên thiên đêm không về, và ở quán rượu. Cậu trộm cướp sách chỉ là một cái dây dẫn lửa, sau đó lại có mơ ước tướng vị ngụy nhiễm đổ thêm dầu vào lửa, Điền Văn rốt cục phát hiện, Tần Quốc thật sự là quá nguy hiểm, quyết định muốn rời khỏi. Điền Văn trước hết để cho cậu trộm dở lại cho cũ, đi ăn cắp Doanh Tắc nơi đó hồ bạch áo lông, đưa cho Doanh Tắc sủng ái phi tử đường bắt tử, muốn cho phi tử khuyên bảo thổi gió bên gối. Ra Hàm Dương thành về sau, Điền Văn bị một đám môn khách hộ tống một tam 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 đường trốn hướng về Hàm Cốc Quan, đến Hàm Cốc Quan lúc sắc trời hay là tối tăm. Gà gáy học hùng kê gáy minh, để thủ thành binh sĩ cho rằng đến sáng sớm, vì vậy mở ra đóng cửa, thả Điền Văn rời đi. Điền Văn loại này ngụy quân tử, lưu không thể lưu, giết lại không thể giết, tự nhiên chỉ có thể để hắn từ đâu đến chạy về chỗ đó. Điền Văn đến Tần vì là tướng bất quá mấy ngày, một điểm quyền lực cùng danh tiếng tư vị đều không hưởng thụ được, liền hôi lưu lưu chạy về Tề Quốc, tự nhiên là mười phần tức giận. Dựa vào trước trợ giúp Hàn Quốc ngụy quốc cướp bóc Sở Quốc nơi, Điền Văn hướng Tề Vương kiến nghị, liên hợp Hàn Ngụy, hợp tung phạt Tần. Tuy nhiên đây là rõ ràng lấy việc công báo thù riêng, nhưng Tề Vương nhưng cho rằng hiện tại thật là cơ hội trời cho, vì vậy liền phục Điền Văn tướng vị, để hắn đi du thuyết Hàn Ngụy hai nước, chuẩn bị lãnh binh xuất chinh. Mà Tần Quốc bên này, Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc cũng chuẩn bị đem Sở Vương đưa đến Sở Quốc đi, nhưng là vô tình nhất đế vương ra, Mị Hoành nghe nói sau trực tiếp bí mật hạ lệnh, phong tỏa quan hải, tạm thời cấm đoán bất luận người nào lấy bất kỳ danh nghĩa ra vào. Lão Sở Vương đáo Sở Quốc biên cảnh, lại bị thủ vệ đánh đuổi, Sở Vương chỉ có thể đặt hy vọng vào Triệu Quốc, hy vọng đến Triệu Quốc tìm tới người quen, hộ tống hắn về Sở Quốc. Vì chứng minh thân phận mình, lão Sở Vương đem vẫn bên người mang theo Hòa Thị Bích lấy ra làm như chứng minh, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị Triệu Quốc thuận lợi nhận lấy, sau đó càng làm lão Sở Vương vứt về Tần Quốc. Giao ý đồ này chính là chuẩn bị hướng về Tần Quốc báo thù Điền Văn, hắn muốn dùng hết Sở Vương chết, tuyên cáo Tần Quốc làm ác, chiếu cáo thiên hạ, sau đó cử binh công thần. Sở Vương về Tần sau đó không lâu, bởi vì tuổi già sức yếu, bệnh nặng quấn quanh người, tàu xe mệt mỏi, rốt cục không có chịu đựng được, chết tha hương nước khác. Sở Quốc chết ở Tần Quốc, Ngụy Hàn Tề Tam Quốc liên quân áp sát Hàm Cốc Quan, tấn công Tần Quốc. Tất cả ngọn nguồn chính là cái kia đức hạnh mỹ mãn tiết công Điền Văn. Doanh Tắc cũng rốt cục tỉnh ngộ lại. Thái sư, nhị cứu công. Doanh Tắc biết sai. Doanh Tắc tìm đến Ngụy Nhiễm cùng Bạch Thuấn, chỉ một cái quỳ rạp xuống trước mặt hai người. Ngụy Nhiễm sợ đến cũng trực tiếp cũng quỳ theo dưới, Bạch Thuấn lại là tiến lên đem Doanh Tắc nâng đỡ. Thái sư, ngươi đã từng cùng Trương Tử cộng đồng lùi quá hai lần ngũ quốc hợp tung, lần này tam quốc hợp tung, có thể có cách nào đẩy lùi quân địch? Thái sư, ngươi đã từng cùng Trương Tử cộng đồng lùi quá hai lần ngũ quốc hợp tung, lần này tam quốc hợp tung, có thể có cách nào đẩy lùi quân địch? Doanh Tắc cầm lấy Bạch Thuấn cánh tay, dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, vội vàng hỏi. Vương thượng, ta cho rằng lúc này làm cử binh tấn công Ngụy Hàn nhị nước, đây là ngày đó Tôn Tẫn vây Ngụy cứu Triệu kế sách. Lại dựa vào cắt đất cùng Ngụy Hàn Lượng Vương hành đo, chắc chắn đồng ý lui binh. Ngụy Nhiệm thấy Doanh Tắc bị Bạch Thuấn nâng đỡ, cũng vô vô y phục đứng lên, chắp tay nói. Nhị cứu công ý kiến không tệ, thái sư ngươi thấy thế nào? Doanh Tắc nghe vậy gật gù, nhìn về phía Bạch Thuấn. Bạch Thuấn liếc Ngụy Nhiễm một chút, cái này lúc trước miệng lưỡi chân chu một người lính du côn, hiện tại cũng thay đổi thành một kẻ lọc lõi. Từ Vệ Ưởng đến Trương Nghi, lại tới Căng Mậu, đến Điền Văn, Ngụy Nhiễm, ngày sau Phạm Tuy, là bất vi. Đại Tần tướng quốc thật đúng là một đời so với một đời tố chất kém a. Cắt đất Ngụy Hàn. Không cần phải, lần này hợp tung liên quân nếu có thể tiến vào Hàm Cốc Quan nửa bước, ta đem cái bản này ăn đi. Bạch Thuấn cười đối với Doanh Tắc lắc đầu một cái, chỉ vào bên cạnh cái kia bàn gỗ, nói. Ồ, khó nói thái sư có phá địch lương sách. Doanh Tắc hai mắt phát sáng mà nhìn Bạch Thuấn, hỏi. Không, chỉ là khả năng Tắc nhân huynh còn không có có chính thức hiểu biết Tần Quốc quốc lực. Bạch Thuấn liếc coi Ngụy Nhiễm một chút, hừ lạnh một tiếng nói. Ngụy Quốc Hàn Quốc, từ lúc Bạch Thuấn ở Tần Huệ Văn Vương thời kỳ, liền không ngừng đất nhằm vào, vì là chính là để hai nước thất bại hoàn toàn. Không có bất kỳ cái gì chống lại Tần Quốc năng lực. Mà Tề Quốc, mặc dù là đại quốc cường quốc, nhưng bởi Tô Tần như kế khuyên bảo, Tề Vương chỉ đem một phần nhỏ quân đội cho Điền Văn, đại bộ đội cũng cho Tô Tần, phái đi ra phạt tống. Nói cách khác, chỉ cần binh lực lương thảo đủ đủ, Hàm Cốc Quan coi như lớn 1.5 cửa mở ra, quân Tần lao ra dạ chiến, Tam Quốc liên quân cũng công không tiến vào. Bạch Thuấn Phương châm vẫn là, để cường quốc yếu đi, để nhược quốc càng yếu, hơn đây chính là hắn mang đến thay đổi. Chiến tranh hào giác thổi lên, Tam Quốc Liên Quân bắt đầu tiến công Hàm Cốc Quan. Nguyên bản Tam Quốc Liên Quân sẽ là trăm năm qua lần thứ nhất công phá Tần Quốc Hàm Cốc Quan, bây giờ lại quả thực như Bạch Thuấn từng nói, bị quân Tần đánh người ngã ngựa đổ, nếu không phải Bạch Thuấn sớm nhắc nhở đừng quá mức, thậm chí thủ thành tướng sĩ đều muốn giết ra ngoài truy kích. Tần Quốc lúc này quốc lực, vô pháp đánh giá, cũng chính bởi vì như vậy, mới dám để Doanh Tắc dùng quốc gia đại sự tới làm giáo huấn. Chương 151, Mị Nguyên lưu vong, cùng diệt Tống. Sở quốc muốn vong. Sở quốc muốn vong A3. Xính đô Sở quốc trong triều đình, Mị Nguyên hai mắt vô thần đất nhìn về phía trước, đau lòng hô. Thiên vương dĩ nhiên chết tha hương địch quốc. Các ngươi dĩ nhiên không có một cái nào có huyết tính, hướng về địch quốc tuyên chiến, bảo vệ ta Sở quốc tôn nghiêm. Mị Nguyên chỉ vào một cái kia cái im lặng không lên tiếng đại thần, giận dữ hét. Không sai, Ngụy Hàng Tề Tam quốc dựa vào lão Sở vương cái chết phát binh hợp tung phạt Tần, nhưng Sở quốc nhưng lựa chọn ở một bên bàng quan. Câm miệng. Mị Nguyên, ngươi dám lớn mật như thế, nói năng lỗ mãng. Một bên công tử Tử Lan đứng ra, chỉ vào Mị Nguyên nổi giận mắng. Mị Nguyên đối với Tử Lan đã không nghĩ để ý tới, thẳng nhìn trên vương vị cái kia đã có buồn bực tâm ý mới Sở vương Mị Hoành. 19 ta vương A. Nhân quân không ai không yêu cầu trung thần hiền thần ở trước người phụ dưỡng, nhưng vong quốc phá nhà việc nhưng chẳng lạ lùng gì, vì sao? Liên bởi vì quân vương trong mắt trung hiền năng người, cũng không trung, cũng không hiền. Tiên vương không phân trung hiền, cho nên bên trong mê hoặc với trịnh tụ, ở ngoài bắt nạt với trương nghi. Binh áp chế đất gọn, vong hán trung 6 quận. Càng chết tha hương địch quốc, vì thiên hạ người chế nhạo. Mị Nguyên mấy câu nói tới cực kỳ chính xác, nhưng Sở quốc trong triều đình không có người nào hội tán đồng hắn, đều bo giữ mình. Lặng yên không làm ngữ. Lớn mật Mị Nguyên, ngươi dám nhục mạ tiên vương ngươi. Ngồi ở trên vương vị Mị Hoành vỗ bản, chỉ vào Mị Nguyên cả giận nói. Ta Mị Nguyên trung tâm một mảnh, phế phủ lời hay, vương thượng nếu có thể mình dám, Sở quốc mới có cứu A3. Mị Nguyên tu sửa vương vẫn không nghe hắn nói, nhất thời vô cùng đau đớn. Mị Nguyên ta cho ngươi biết ba. Sở quốc không cần ngươi tới cứu ba. Sở vương Mị Hoành vỗ bản mà lên, trợn mắt nhìn, một tay chỉ vào Mị Nguyên giống lớn nói. Mị Nguyên nghe vậy trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, vô thần mà nhìn Tân Vương. Nhưng cái này cũng chưa hết, Tân Vương xa không có Sở Hoài Vương Mị Huệ khoan dung năng lực, ở căm tức nhìn Mị Nguyên tả hữu đi một đoạn về sau, quyết định. Quả nhân chiếu. Chúc Mị Nguyên, ra xính đô. Lưu Vong, Nguyên, Tương. Tần quốc bên này, Bạch Thuấn cũng được biết Mị Nguyên bị Lưu Vong Tương đất tin tức, không khỏi hơi xúc động. Tương, Bạch Thuấn ở thượng cổ thời kỳ, nhường ngôi đế vị cho Đại Vũ về sau. Cũng cùng Nga Hoàng Nữ Anh ở nơi đó giữ ở một thời gian ngắn, bởi chưa từng tiết lộ qua tính danh, bị địa phương thứ dân tôn xưng là Tương quân cùng Tương phu nhân. Chờ Tần công phá Sở quốc, đến thời điểm lại đi gặp gỡ cái kia lão bằng hữu đi, hy vọng đến thời điểm không cần lại hắn ăn bánh trưng. Bạch Thuấn đem ghi chép Sở quốc tình báo sách lụa hướng về bên cạnh trong chậu than ném một cái, không nghĩ nhiều nữa. Lúc này đến quốc. Tô Tần bởi vì Yến Vương sớm công tề, dẫn đến Tề Vương không tín nhiệm nữa Tô Tần, đem hắn chạy trở về. Nhưng Tô Tần chi tâm vẫn như cũ chưa chết, vì hoàn thành cơ cáo lâm trung nguyện vọng, quyết định tiến hành tử gian. Tô Tần lần này vào cùng, ta Vương trừ bồi giao gấp 10 lần quân tư gia, càng phải tăng cao thần giá trị bản thân, lấy xe 150 thừa tướng quốc chi lễ, bái lấy Tề Vương. Khắc phái một công tử chất cùng, bị 20000 Yến quân bất cứ lúc nào mặc cho Tề Vương điều khiển, dùng cái này tôn thần, lấy đó Tề Vương. Yến quốc trên dưới cử quốc chi lực, đều phụng dưỡng thần phục với Tề Vương nhất định hồi tâm chuyển ý. Tô Tần đối với Yến Vương cơ chức như thế nói. Như vậy Yến quốc xóa tên, trên căn bản đã đợi cùng với là Tề quốc phiên quốc, đổi lại là trên đời này bất luận một vị nào quân vương, cũng vô pháp cự tuyệt. Cái này, chính là Tô Tần địch chi phương pháp. Nếu như nói láo mới có thể làm cho người khác tin tưởng. Đó chính là 99% đều là nói thật, chỉ có một câu là lời nói dối. Mà Tô Tần chính là 99% đều là đối với Tề quốc có lợi, xếp hợp Lý Vương có lợi, chỉ có một là đối Tề Vương bất lợi. Tô Tần chính là muốn nắm lấy một cái bất lợi lại bị Tề Vương thực thi sự tình, đến tiêu diệt Tề quốc. Về nước Tề quốc, Tề Vương nghe nói Yến quốc như vậy đại lễ, hơn nữa Tô Tần miệng lưỡi, quả nhiên hồi tâm chuyển ý. Tô Tần mượn cơ hội này đưa ra hợp tung phạt Tần, liên lạc đến Hàn, Ngụy, Triệu, hơn nữa Yến, cùng ngũ quốc hợp tung, tấn công về phía Hàm Cốc Quan. Mà Tô Tần cho Tề Vương như kế lại là mượn cơ hội này, xuất binh phạt Tống, Tống quốc tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là liệt quốc trong mắt lớn nhất mập một khối 600 thịt, nhất là gốm ốc. Ở Tần quốc Bạch Thuấn cùng tại phía xa Tề quốc Tô Tần ngầm hiểu ý, Tần quốc cùng Tề quốc trong bóng tối lại ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tứ quốc công Tần, Tần quốc cũng sẽ không đến công hắn, liền một cái phế một nửa Sở quốc, căn bản không có ai ngăn cản hắn. Tề Vương Diệt Tống Giã lo ngại kịch bành trướng, rốt cục không kiềm chế nổi, ở tứ quốc công Tần thời đợi, tiêu diệt Tống quốc. Hàm Cốc Quan Thẻ, Ngụy, Hàn, Triệu, Yến, trừ một cái Triệu quốc giấu tài một quãng thời gian, đã bắt đầu quật khởi, còn lại tam quốc binh lực không thể tả vào mục đích. Triệu Vương thấy Tề quốc vẫn cơ tương lai, tự nhiên cũng sẽ không để binh sĩ đi chịu chết, Triệu Vương bất động, còn lại ba cái nhược quốc tự nhiên cũng sẽ không dám phát binh, chỉ có thể phái ra chút ít binh sĩ thăm dò. Cho nên nói, lần này là tứ quốc hợp tung công Tần, nhưng ở Tần quốc trong mắt, không khác nào mấy cái bọ chét ở trước mắt nhảy nhót, dễ dàng liền bảo vệ. Ngay tại tứ quốc cùng Tần quốc ở bên kia rằng co thời điểm, một cái tin truyền tới các quốc gia quân chủ trong thai, Tề quốc, Diệt Tống. Chương 152, Tề quốc diệt, Tô Tần chết. Tề quốc diệt Tống quốc. Chiếm lĩnh Tống quốc tảng mỡ dày này. Mà lúc này, Tề Tần bổ sung xâm phạm điều ước cũng bị Tần quốc vứt ra tới. Mấy cái này tin tức xuất hiện trực tiếp để đang tại Hàm Cốc quan trước mặt các quốc gia quân vương tức điên. Được rồi, muốn hợp tung công Tần là ngươi Tề quốc, kết quả hiện tại đến Hàm Cốc quan đánh giữa trời cũng không gặp Tề quốc quân đội, nguyên lai là toàn bộ chạy đi diệt Tống quốc. Không nói liệt quốc vốn là mơ ước Tống quốc, chỉ cần chính là bị Tề quốc cái này trêu chọc, bọn họ liền mắt không xuống cơn giận này. Bạch Thuấn đã từng nói, thiên hạ ngày nay, vẫn còn không một nước dám có diệt quốc chi tâm, bằng không, còn lại liệt quốc nhất định váy lên mà công. Mà Tô Tần, chính là dụ dỗ Tề Vương diệt Tống, tiêu hao quốc lực, dùng cái này để Tề quốc gặp tai họa ngập đầu. Tề quốc không phải là Tần quốc, đi không phải là căn bản cường đại đường, cường quốc mạnh hơn, cũng có thể chặn ngang chặt đứt. Thiên hạ ngày nay cường quốc chỉ có Tề Tần, Triệu quốc về mặt thực lực đến, gốc gác vẫn còn không thể lên. Mà Tần quốc tuy nhiên vẫn bị liệt nước xưng là hổ lang quốc gia, nhưng tuân theo Bạch Thuấn cùng Trương Nghi lúc trước nói từng bước xâm chiếm kế sách, được 5 tấc, lùi 2 tấc. Tề quốc, lại là cực nhỏ lợi nhỏ tất chiếm, dù cho nước láng giềng một tòa thành trì, có cơ hội cũng phải chiếm dưới. Hiện nay, lại càng là diệt Tống quốc. Hôm nay Tề quốc diệt Tống quốc cái này nhỏ yếu quốc gia, đón lấy Tề quốc lại diệt cái nào một quốc gia. Hàn quốc, Ngụy quốc, Hàn Ngụy quân vương bọn họ không dám đi đoán, lại không dám đi đánh cược. Tề quốc đánh vỡ thiên hạ thăng bằng, như vậy hắn liền muốn chịu đựng đánh vỡ thăng bằng hậu quả. Tần quốc chủ động phái ra tướng quốc Ngụy Nhiệm đi Hàm Cốc quan ngoại thương nghị, cộng thêm trên Yến Vương vốn chính là một mực ở chờ cơ hội này, thuyết phục mặt khác Hàn, Ngụy, Triệu Tam Vương, Ngũ quốc hợp tung, tấn công ác cùng. Tần quốc bị người hợp tung đánh nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng coi như đến phiên Tần quốc hợp tung đánh người khác. Thế nhưng Bạch Thuấn trước đó nhắc nhở qua Doanh Tắc, lần này hợp tung, Tần quốc có thể chiến, nhưng không thể làm chủ đạo, cũng không cần chiếm lĩnh thổ địa. Hay là đạo lý kia, Tề quốc đem diệt, như vậy thiên hạ cường quốc chỉ còn lại Tần quốc, cùng với sắp quật khởi Triệu quốc. Tần quốc cùng Triệu quốc cũng thực hành hồ phục cưỡi ngựa ban cung, nhưng Tần quốc còn nhiều một cái thương ngưỡng biến pháp, đến cùng quốc lực so với Triệu quốc mạnh hơn ít, thiên hạ không có ai biết. Mà Bạch Thuấn, chính là muốn để bí mật này tiếp tục vùi lấp xuống, mãi đến tận tương lai Trường Bình chi chiến. Lại nói cho Triệu quốc. Mặt khác, Tề quốc cùng Tần chưa từng giáp giới, một đông một tây, coi như bắt được thổ địa cũng không thể cách nào lâu chiếm, trái lại phân binh lực. Ở Doanh Tắc theo đề nghị, vì là không xuất hiện trước hợp tung bằng mặt không bằng lòng tình huống, liên quân để cho Yến quốc Nhạc Nghị đồng nhất lãnh đạo, Nhạc Nghị vì là liên quân chủ soái. Liệt quốc quân vương một phen sau khi thương nghị cũng đồng ý để Yến quốc Nhạc Nghị làm thông soái, đại quân tùy ý điều khiển, sau đó lập tức tấn công về phía Tề quốc. Tề quốc chủ lực bị Tần quốc hấp thụ ở Hà Đông. Nhạc Nghị nhân cơ hội này, mang theo ngũ quốc liên quân, thẳng vào Tề quốc phúc địa. Tề quốc cũng không có Hàm Cốc quan nơi hiểm yếu cứ điểm, cũng không có Tần quốc biến pháp sau người bình thường đối với chiến tranh lập công khát vọng, thậm chí tướng sĩ đề nghị tưởng thưởng tiền quân, cũng bị Tề vương từ chối. Tề quân sĩ khí cực thấp, Nhạc Nghị một đường mang theo đại quân giết vào Tề quốc đô thành Lâm Truy, Yến quốc binh sĩ vì là báo thù, cũng bắt đầu ở Lâm Truy thành bên trong đốt cháy và cướp bóc. Mà Tề vương ruộng đất, thì là mang theo mấy cái phi tử, hộ vệ cùng với hắn hiện tại hận nhất Tô Tần, thoát đi Lâm Truy, trốn đến trong núi rừng. Sở quốc tướng lãnh Náo Sỉ mang theo một đội nhân mã chạy tới, lão đồng ý tới cứu cái, để Tề vương ruộng đất thả lỏng cảnh giác, đồng thời rất là cảm kích. Náo Sỉ đem ruộng đất mang tới một chỗ trong nhà gỗ, đốt lên đùi cừu, nóng lên rượu. Cho ta đem Tô Tần mang vào. No ấm, ruộng đất đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với chu vi binh sĩ ra lệnh. Náo Sỉ, ngươi gặp qua gián giả sao? Ruộng đất liếc một chút áo choàng tỏa ra. Đôi mắt cùng khỏe miệng không chút nào không che lấp ý cười Tô Tần, hỏi. Ruộng đất liếc một chút áo choàng tỏa ra, đôi mắt cùng khỏe miệng không chút nào không che lấp ý cười Tô Tần, hỏi. Chưa từng. Vậy có từng thấy, quan viên đến thừa tướng, vì là Tam Quốc quân vương trong lúc đó người. Duộng đất nhìn Tô Tần, tiếp tục hướng Náo Sỉ hỏi. Chưa từng. Náo Sỉ trong lòng biểu thị mờ mờ, thường thường nói chưa từng còn hỏi, không muốn là còn có chính sự muốn giữ lại, đã sớm một kiếm phách cái này vong quốc chi quân. Tề vương Duộng đất cười thảm đất đứng lên, đi tới Tô Tần trước mặt. Ta đã từng hoài nghi, có thể ngươi vẫn phải là xính. Tất cả những thứ này đều là bái ngươi ban tạo. Tô Tần A, ngươi đã là quyền khuynh thiên hạ người, bản vương đem cho nên ngươi, có thể cho ngươi, tất cả đều cho ngươi ba. Tại sao? Tại sao? Đây đều là tại sao? Tề vương Duộng đất quay về Tô Tần giận dữ hét, trong giọng nói đã mang theo một tia nghẹn ngào. Nói cẩn thận kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết đây. Coi như là gián giả, tâm địa sắt đá, cũng đã làm được mạnh cùng thừa tướng, tại sao còn muốn đi giúp cái kia nhỏ yếu Yên quốc? Tề vương không hiểu. Tề vương nếu muốn biết rõ, Tô Tần ngược lại là có thể nói cùng Tề vương nghe. Tô Tần cười nhạt một tiếng, nói. Nói. Nói mau. Tề vương đã không thể chờ đợi được nữa muốn biết, cấp thiết quát. Ta Tô Tần ân nhân một nhà, đều vì Tề quốc giết chết. Yến vương chính là Yên quốc, ta Tô Tần, chỉ là vì là báo thù riêng. Tô Tần nghiêng nhìn về phía trước, phảng phất lại nhìn thấy cái kia trong mưa cứu tế hắn cơ cáo, tiếp tục nói. Sau đó. Chính là chứng minh chính ta, chứng minh ta có thể đủ làm được. Tề quốc, chính là đại quốc, cường quốc, Yến quốc lại là tiểu quốc, nhược quốc. Ta Tô Tần nếu có thể trợ Yến quốc, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chiến mạnh, cho đến diệt ngươi Tề quốc. Đó là rất lớn trợ phu, ha 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 ha. Tô Tần hoàn thành tâm nguyện, lần thứ nhất chân thực cười vui vẻ như vậy, dù cho hắn biết rõ hắn đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống, nhưng đời này đã không tiếc. Quả nhiên, Tề vương, vương Hà Triệu. Đang nghe xong Tô Tần sau khi giải thích, cùng nộ hét lên, hắn đường đường Tề vương Duộng đất, thiên hạ số một số hai hùng chủ, dĩ nhiên bởi vì chỉ là thù riêng, đã bị diệt quốc, lưu lạc tới bực này Duộng đất. Kéo ra ngoài. Ngũ mã phân thây. Tề vương Duộng đất căm tức nhìn Tô Tần, hạ lệnh. Ha 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 ha. Tô Tần nghe vậy, chỉ là hơi khẽ cau mày đầu, sau đó lại thoải mái cười to. Hắn Tô Tần như là đã tính toán tử gian, như vậy dĩ nhiên là không nghĩ tới muốn chết tử tế. Quỷ cốc tử quan môn đệ tử Tô Tần, bị xe nước, ngũ mã phân thây với Tề quốc. Ngay đêm đó, Tề vương Duộng đất thủ vệ bị Sở quốc Náo Sỉ sát quang, bức bách Duộng đất ký xuống cắt đất cùng Sở quốc điều ước, Duộng đất không chịu, bị Náo Sỉ rút gân lột ra, tươi sống đau chết. Về sau coi như Điền Đan phục quốc, Tề quốc cũng đã nguyên khí đại thường, cũng lại không có tranh đoạt thiên hạ tư bản, từ đây lui ra cường quốc vũ đài. Chương 153, ngữ văn sách giáo khoa đại mà vương doanh tắc. Các quốc gia công tề thời gian. Ngụy Nhiễm mơ ước gốm ấp, hơn nữa Tần quốc quân chính đại quyền nắm chắc, liền phái Bạch Khởi, Mông Ngao một mình tấn công cũng chiếm lĩnh gốm ấp. Mà gốm ấp cũng không cùng Tần quốc giáp giới, Ngụy Nhiễm lo lắng Ngụy quốc hội nuốt vào gốm ấp, dĩ nhiên trực tiếp lại phái binh tấn công Ngụy quốc Đại Lương. Ngụy Nhiễm lòng tham không đủ cử động một hồi để Tần quốc thất tín với thiên hạ, các quốc gia liên quân suýt chút nữa lại quay đầu lại đánh Tần quốc. Tất cả những thứ này Doanh Tắc cũng nhìn ở trong mắt, nhưng không có ngăn cản. Bạch Thuấn nói cho Doanh Tắc, Ngụy Nhiễm công lao rất cao. Muốn để hắn cách quyền, chỉ có để hắn phạm vào sai lầm lớn. Mà Ngụy Nhiễm từ khi còn trẻ liền láo lỉnh, trừ phi có để hắn chính thức tâm động lợi ích, mới có thể để hắn bi quá hóa liều, mà kia Hàn Quốc quân hầu đô muốn gốm ấp, chính là cái này mồi nhử. Cứ như vậy, muốn ăn dưới Tống quốc cùng gốm ấp Tề vương bị diệt quốc, muốn ăn dưới gốm ấp Ngụy Nhiễm bị bãi miễn tướng vị. Gốm ấp, khối này mỏ mỡ mùi câu lên từng cái cá. Chiến sự ngừng lại, Doanh Tắc lần này tại Thiên Hạ Liệt Quốc trước mặt chính thức lần thứ nhất ló mặt. Với ở ngoài giải quyết to lớn nhất gian nan khổ cực Tề quốc, với 930 bên trong bãi miễn Ngụy Nhiễm tướng vị, một lần nữa nắm giữ quân chính đại quyền. Mà hết thể này, Doanh Tắc đều muốn cảm tạ Bạch Thuấn, nhưng Doanh Tắc luôn mãi muốn cho Bạch Thuấn ngồi trên tướng quốc vị trí, cũng bị cự tuyệt. Doanh Tắc giờ khắc này cũng rất buồn rầu, nhưng hắn buồn rầu không phải là tướng quốc vị trí không, Doanh Tắc cho rằng, có Bạch Thuấn, hơn hẳn một vị mới tướng quốc, căn bản không vội mà tìm mới tướng quốc. Doanh Tắc buồn rầu là về Tư Bạch Thuấn như vậy trợ giúp hắn suy yếu ngoại thích, nắm giữ quân quyền, nổi danh liệt quốc. Về công, vậy thì càng không cần phải nói, nếu lúc trước nghe Ngụy Nhiễm, Tần quốc liền không hiểu ra sao cho cái kia nhỏ yếu Hàn quốc Ngụy quốc cắt đất. Chỉ dựa vào Ngụy Nhiễm cũng không có cái kia quy đi cùng Tô Tần bên ngoài ngàn dặm phối hợp diệt cùng. Doanh Tắc không biết nên làm sao báo đáp cùng ban thưởng Bạch Thuấn, Tần quốc chi phương pháp, có công tất thưởng, nhưng Bạch Thuấn nhưng mỗi lần vừa vặn lẩn tránh Tần pháp bên trong ban thưởng. Bạch Thuấn có thể lẩn tránh, Doanh Tắc lại không thể làm như không thấy, vì vậy tìm khắp nơi người cầu giải, đầu tiên là tìm đến BGAC, một ít đại thần, tướng quân, như là Hàn Nhiếp, Bạch Khởi, Tư Mã Thác loại người, bọn họ cũng không có biện pháp. cuối cùng Doanh Tắc ở một lần sau đó hỏi lên phi tử, phi tử cho hắn để một cái ý kiến. Nghe người ta nói, quân tử khiêm tốn, chân bóng như ngọc. Đưa kim ngân ban thưởng quá mức tầm thường, không bằng vương thượng sẽ đưa thái sư một khối ngọc, lấy đó tâm ý là được. Phi tử là như thế thuận miệng nói, nhưng người nói vô ý người nghe hữu ý, Doanh Tắc nhưng cho rằng cái này thật là ý kiến hay. Doanh Tắc cho rằng tầm thường chân bảo Bạch Thuấn không lọt mắt, cái kia trầm ngư trong các hàng xa xỉ quá nhiều, trong cung thái hậu mỹ bát tử bên kia một nửa đồ vật đều là trầm ngư các đưa tới. Cũng chỉ có thiên nhiên mỹ ngọc có thể biểu đạt Doanh Tắc cảm tạ tình. Doanh Tắc lại tìm đến ngoại giao trọng thần Hàn Nhiếp, dò hỏi cõi đời này bảo ngọc, Hàn Nhiếp nói ra ba chữ: Hòa Thị Bích. Doanh Tắc chưa từng nghe nói qua Hòa Thị Bích sự tích, Hàn Nhiếp chỉ được lại cho Doanh Tắc giảng giải Sở Nhân Biện Hòa sự tích, lại nói cho Doanh Tắc, Hòa Thị Bích theo lão Sở Vương đi Triệu Quốc, bị Triệu Quốc mượn gió bẻ măng lấy đi. Được, chính là Hòa Thị Bích, ngươi lập tức cầm quả nhân văn thư đi Triệu Quốc. Doanh Tắc nghe xong Hòa Thị Bích điển tịch về sau, vỗ bàn, đối với Hàn Nhiếp nói: Tần Quốc lại muốn dùng 15 tòa thành trì đổi Hòa Thị Bích. Liêm Pha tướng quân, ngươi thấy thế nào? Tần Quốc lại muốn dùng 15 tòa thành trì đổi Hòa Thị Bích. Liêm Pha tướng quân, ngươi thấy thế nào? Triệu Vương tiếp kiến xong Hàn Nhiếp về sau, đi tới tư nhân thư phòng, cùng Liêm Pha thương nghị nói: Hòa Thị Bích mặc dù là thiên hạ chí bảo, nhưng là không đáng 15 tòa thành trì, nếu có thể làm thành, đối với ta Triệu Quốc có đại lợi. Sợ là sợ chúng ta đem bảo ngọc cho Tần Quốc, Tần Quốc cũng theo chúng ta chơi xấu. Liêm Pha cũng không phải mãng phu, tự nhiên xem rất rõ ràng, đối với Triệu Vương hồi đáp: Vậy dựa theo tướng quân lời ấy, việc này cứ như vậy coi như thôi. Triệu Vương có chút không cam lòng hỏi: Đây chính là 15 tòa thành trì, một cái bảo ngọc liền có thể không đánh mà thắng đổi được, quả thực là cực kỳ tốt đẹp sự tình. Vương thượng có thể phái một sứ thần vào Tần, tìm rõ thật giả, làm tiếp quyết đoán. Liêm Pha như vậy đề nghị. Vậy tướng quân có thể có thích hợp đi sứ nhân tuyển? Triệu Vương gật đầu, hỏi: Liêm Pha một cái tướng quân, thủ hạ đều là chút xa trường chiến tướng, nơi nào sẽ có cái gì thích hợp đi sứ lanh lợi hàng người, tự nhiên là lắc đầu. Thần trong nhà có một môn khách, gọi Lận Tương Như, có thể khiến cho đi sứ Tần Quốc. Một bên đứng lao hoạn hướng Triệu Vương sau khi hành lễ, nói: Một cái môn khách? Liêm Pha khá là khinh thường hỏi: Nghe nói ngươi muốn nắm 15 tòa thành trì đổi Triệu Quốc Hòa Thị Bích. Bạch Thuấn tìm tới đang tại đọc sách Doanh Tắc, hỏi: A, tên khốn kiếp nào cho quả nhân khắp nơi nói lung tung? Doanh Tắc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận nói: Tuy nhiên 15 tòa thành trì không tính là gì, nhưng ngươi đem ra đổi một khối không có tác dụng gì bích ngọc, thật sự là không cần thiết chứ? Bạch Thuấn ngồi vào Doanh Tắc trong phòng trên ghế, hỏi: Cái kia? Kha kha kha. Doanh Tắc bị Bạch Thuấn nhìn ra gượng cười sờ sờ đầu. Ngươi là chuẩn bị lại làm một lần hùng hài tử chứ? Bản tính khó sửa đổi a. Cẩn thận sau đó bị ghi vào ngữ văn sách giáo khoa bên trong, trở thành đại ma vương. Bạch Thuấn xem Doanh Tắc vẻ mặt đó, làm sao không biết hắn là chuẩn bị lừa người, bất đắc dĩ cười cười, nói: Cái gì ngữ văn sách giáo khoa, cái gì đại ma vương? Thái sư ngôn ngữ cuối cùng cũng coi như khiến người ta nhìn không thấu. Doanh Tắc gãi đầu một cái, khó hiểu nói: Chương 154, Hoàn Bích Quy Triệu, Thằng Trì gặp gỡ. Tuyên Triệu Quốc đặc sứ, Lận Tương Như yết kiến ba. Tần Quốc trương đài bên trong cung điện, Doanh Tắc làm bộ một bộ mê muội thanh sắc dáng vẻ, cùng phi tần nhóm uống rượu dùng nữa, tiếp kiến Lận Tương Như. Lận Tương Như dâng Hòa Thị Bích, Doanh Tắc nắm bắt tới tay, phảng phất bắt được một tảng đá giống như vậy, còn quăng lên ước lượng một hồi. Tới, thái sư nhìn, khối ngọc này bích ngươi có thích hay không, chính là Tắc Nhi chuẩn bị đưa cho ngươi. Doanh Tắc đem Hòa Thị Bích cho bên cạnh phi tần cầm, từng cái chuyển tới Trắng Thuấn trong tay. Ngọc giả, hoặc vì là ngọc trâm, hoặc vì là ngọc bội, này cùng thị bích lớn như vậy, cũng không thể mang ở trên người đem, nếu là làm thành ngọc bội ngọc trâm lại hủy bảo vật. Bạch Thuấn cầm Hòa Thị Bích, cảm thụ một chút Hòa Thị Bích cũng không có cái gì đặc thù khí tức, lắc đầu một cái, cười còn trở lại. Doanh Tắc hôm qua kỳ thực đã sớm cùng Bạch Thuấn thương nghị được, hôm nay cũng chẳng qua là làm cái dáng vẻ mà thôi. Cầm lại Hòa Thị Bích, Doanh Tắc cho rằng Bạch Thuấn không có hứng thú, liền đem Hòa Thị Bích lan truyền cho chu vi vây quanh các phi tử, làm cho các nàng cũng mở mang kiến thức một chút bảo vật. Khởi bẩm Tần Vương, Hòa Thị Bích trên có một ít đạo hắc sắc tì vết, cho phép ngoại thần chỉ cho đại vương quan sát. Trầm mặc hồi lâu, Lận Tương Như mở miệng, nhưng Lận Tương Như nhưng cảm giác Bạch Thuấn bên kia nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái, phảng phất là đang nhìn ca vũ phường bên trong đào kép diễn kịch. Ồ, nhanh đưa cho hắn, để hắn chỉ cho bản vương nhìn. Doanh Tắc cầm Hòa Thị Bích lăn qua lộn lại cũng không có tìm được, nhất thời lòng sinh hiếu kỳ, đem Hòa Thị Bích đưa cho bên cạnh bồi bàn, nói. Lận Tương Như bắt được Hòa Thị Bích, trước tiên kính cẩn hướng Doanh Tắc, Bạch Thuấn thi lễ một cái, sau đó tránh ra bốn. Đừng tới đây ba. Lận Tương Như đột nhiên nổi khủng, bước lui chu vi bồi bàn cùng mấy vị đại thần, nâng lên Hòa Thị Bích vọt tới một bên. Bên cạnh thị vệ cũng xem nốc, chuyện gì thế này, Triệu Quốc sứ thần động kinh. Ngoại thần đi tới quý quốc, vương thượng triệu kiến ngoại thần Vu Trương Đài, lễ nghi ngạ mạn. Hòa Thị Bích tới tay, lại không biết trân trọng, vang rền đại vương chi phi tần. Ở bên ngoài thần xem ra, Tần Quốc tuyệt không lấy thành dịch Bích chi thành ý. Ngoại thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi Hòa Thị Bích. Vương thượng như nhất định phải cưỡng đoạt, ngoại thần đầu lâu, sẽ cùng này cùng Thị Bích cùng một nơi, tại đây trên cây cột và nát. Lận Tương Như con mắt trợn lên xem đồng linh giống như vậy, căm tức nhìn mặt không hề cảm xúc An Hoa Quả Doanh Tắc, một câu nói. Lận Tương Như ngươi cần gì chứ, có phải hay không chờ chút Doanh Tắc lấy ra 15 tòa thành trì chi đồ, còn muốn hắn trai giới 5 ngày, lấy nên tiếp Bảo Ngọc A. Bạch Thuấn bưng một chén rượu lên, đứng lên, đi tới Lận Tương Như trước mặt, cười hỏi. Thái sư nói rất đúng, Hòa Thị Bích chính là thiên hạ công nhận chi bảo vật, ta vương trai giới 5 ngày đưa ra Hòa Thị Bích, Tần Vương tự nhiên cũng cần làm như vậy. Thái sư nói rất đúng, Hòa Thị Bích chính là thiên hạ công nhận chi bảo vật, ta vương trai giới 5 ngày đưa ra Hòa Thị Bích, Tần Vương tự nhiên cũng cần làm như vậy. Lận Tương Như không nghĩ tới Bạch Thuấn dĩ nhiên đã nhìn thấu hắn đón lấy suy nghĩ, đầu tiên là cả kinh, sau đó thản nhiên tự nhiên nói. Vậy ngươi có phải hay không còn chuẩn bị khiến người ta trước tiên đưa Hòa Thị Bích về Triệu Quốc ca? Bạch Thuấn chẳng biết lúc nào, đã đi tới Lận Tương Như phía sau, chính ước lượng Hòa Thị Bích, mà Lận Tương Như trong tay nắm, nhưng biến thành một chén rượu. Thái sư, ngươi. Lận Tương Như trợn tròn hai mắt nhìn chén rượu trong tay, ném xuống đất, quay đầu lại nhìn trong tay chính cầm Hòa Thị Bích Bạch Thuấn, nhất thời nghẹn lời. Yên tâm, một cái Hòa Thị Bích mà thôi, lấy về được, ngày sau Tần Quốc phá Hàm Đan lại đi nắm. Bạch Thuấn đem Hòa Thị Bích vứt trả lại Lận Tương Như, nhàn nhạt nói. Đa tạ. Thái sư. Lận Tương Như vội vàng tiếp nhận Bạch Thuấn vứt đến Hòa Thị Bích, để vào hộp gỗ bên trong, nhìn Bạch Thuấn, cau mày túi đầu bái tạ nói. Được, kia cái gì Lận Tương Như, nguyên bản quả nhân muốn cùng Thị Bích chính là vì đưa cho Thái sư làm lễ vật, nếu Thái sư không thích, cái kia quả nhân liền đổi một cái, Hòa Thị Bích sẽ không lại muốn ngươi, yên tâm. Doanh Tắc giờ khắc này cũng ăn xong hoa quả, nắm lên khăn che mặt trà trà tay. Đối với Lận Tương Như nói, đa tạ, Thần Vương. Lận Tương Như quay đầu nhìn về Doanh Tắc cũng được tuần lễ nói cảm ơn. Hòa Thị Bích việc vậy thì quên đi đi qua, nhưng mà quả nhân cùng Triệu Quốc Minh ước chi tâm chưa biến, không bằng liền Triệu Vương ở Hà Tây ở ngoài thẳng trì một hồi. Doanh Tắc nhìn cái kia cảnh giác hình dáng Lận Tương Như, nói, Vương Thượng yên tâm, ngoại thần vậy thì mau trở về, nhất định phải đem Vương Thượng ý tốt bẩm Trần Ta Vương. Lận Tương Như nói, được. Tương Như không có nhục bản vương sứ mệnh, cuối cùng có thể hoàn bích quy triệu. Tuyên chiếu. Phong Lận Tương Như vì là thượng đại phu, bản vương cùng Tần Vương thẳng trì chi hội, thượng đại phu đồng hành tùy tùng giá. Triệu Vương đối với Lận Tương Như ở cường tần bên dưới còn có thể cầm lại Hòa Thị Bích, mười phần mừng rỡ cùng coi trọng. Một bên đứng Liêm Pha tuy nhiên không nói gì, thế nhưng ánh mắt đã biểu hiện ra hắn rất không hài lòng. Mấy ngày về sau, thẳng trì điện bên trong, Tần Quốc cùng Triệu Quốc, hiện nay đệ nhất đệ nhị cường quốc ký kết bổ sung quá nhiều minh ước. Minh ước ký kết sau khi hoàn thành, Lượng Vương Khai bắt đầu ở thẳng trì hưởng dụng rượu và thức ăn, thưởng thức ca vũ. Chương 155, Tần Vương nếu không đánh yếu, còn quấn cột đi. Triệu Vương, bản vương nghe nói ngươi rất mừng tiếng nhạc, không bằng tấu sắt một khúc, làm sao a? Ca vũ qua đi, Doanh Tắc giơ chén rượu, tùy ý nhìn bên phải Triệu Vương, hỏi. Được. Nắm sắt đến. Triệu Vương một chút suy tư, vừa cười vừa nói. Cầm sắt thanh âm vang lên, coi như là dễ nghe êm tai. Doanh Tắc giơ chén đến rượu, nhắm mắt lại mặt lộ vẻ mỉm cười, phảng phất ở lắng nghe. Được. Thật sự là được. Biểu diễn sau khi kết thúc, Doanh Tắc cười to tán thán nói. Triệu Vương cười về một tiếng, sau đó trở về chỗ cũ, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, phía dưới Tần Quốc sử quan đứng lên. Ta Tần Vương tắc chi 28 năm, Vương cùng Triệu Vương hội uống thẳng trì, khiến Triệu Vương cổ sát, chính là sử ký. Sử quan nắm lên thẻ tre, tuyên đọc vừa ghi chép 28 thất đoạn sau chữ. Làm sao? Việc nhỏ cỡ này, cũng phải viết vào tần lịch sử sao? Triệu Vương nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, nhìn Doanh Tắc hỏi. Doanh Tắc nghe vậy, lại là ha ha nở nụ cười, không nhìn Triệu Vương. Triệu Vương thấy thế, tức giận ngồi xuống, nhưng cũng không có cách nào. Một bên đi theo Lận Tương Như lập tức ngồi không yên, quân nhục thần tử đạo lý này hắn là minh bạch, lập tức đứng dậy, đi tới Doanh Tắc trước mặt, thi lễ một cái. Khởi bẩm Tần Vương, ta Triệu Vương nghe nói Tần Vương sở trường tấu nhạc. Cho phép ngoại thần vì là Tần Vương nâng phiếu. Giải thích, Lận Tương Như nâng lên một bên phiếu khí, quỳ xuống túi đầu dơ lên cao trước người. Doanh Tắc nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng biến mất, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lận Tương Như, mà một bên Triệu Vương cũng nhìn về phía Doanh Tắc, nhìn hắn chuẩn bị ứng đối ra sao. Bạch Thuấn thì là yên lặng để chén rượu xuống, bóp vai bàng, nhìn cái này ra nháo kịch. Ngươi là đang ép quả nhân. Quả nhân không cao hứng, không đánh. Doanh Tắc sửa sang một chút góc áo, nhìn Lận Tương Như nói. Một bên Triệu Vương thấy Doanh Tắc từ chối, bất đắc dĩ quay đầu lại, cho rằng khí này chỉ có thể nghẹn dưới. Thần Vương nếu không đánh phíu. Lận Tương Như nâng phíu khí chậm rãi đứng lên. Thần Vương nếu không đánh phíu, còn quấn cột đi. Đúng không? Bạch Thuấn chẳng biết lúc nào, lại đi tới Lận Tương Như phía sau, đem cái kia phíu khí từ trong tay hắn lấy tới, vừa cười vừa nói. Quấn cột đi. Thái sư, quả nhân vì sao phải quấn cột đi a? Doanh Tắc thấy Bạch Thuấn ra tay, Lận Tương Như không biết biện pháp, nhất thời cười hỏi. Bởi vì chúng ta Lận Tương Như tiên sinh, cùng ngươi bất quá 5 bước bên trong, nếu ngươi không đánh phíu, hắn liền lấy phíu làm vũ khí máu tươi thẳng chỉ, ngươi nói ngươi có muốn hay không quấn cột đi. Bạch Thuấn một tay ước lượng phíu khí, vừa cười đối với Doanh Tắc giải thích nói. Ồ, thì ra là như vậy. Ngươi nha. Lần trước muốn va hòa thị bích, lần này lại muốn va cái này phíu khí, cần gì chứ? Ngươi đầu là có nhiều sát ta. Tính toán, quả nhân vì cứu ngươi một mạng, quả nhân đánh phíu. Doanh Tắc chỉ vào Lận Tương Như, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, đứng dậy nắm lên một chiếc đũa, gõ một hồi phíu khí. Ngự sử, ghi nhớ, ta Triệu Vương thứ 20 năm, vương cùng Tần Vương hội với thằng chỉ, khiến Tần Vương đánh phíu, chính là sử ký. Lận Tương Như thấy Doanh Tắc đánh phíu, bái tạ qua đi, đứng dậy đối với đi theo mà đến Triệu Quốc sử quan nói. Lận Tương Như thấy Doanh Tắc đánh phíu, bái tạ qua đi, đứng dậy đối với đi theo mà đến Triệu Quốc sử quan nói. Thằng trì chi hội nhìn như là có chút mâu thuẫn cùng không vui, nhưng Tần Triệu hai nước hay là ký kết minh ước. Triệu Quốc là bởi vì hắn hiện tại tuy nhiên thực lực có, nhưng còn cần tiếp tục gốc gác, mới có năng lực chống lại Tần Quốc. Mà Tần Quốc thì là bởi vì phải hiện lên ở phương Đông công sở, vì là không có nỗi lo về sau, thì là trước tiên minh tốt Triệu Quốc. Cho tới Hàn Ngụy hai nước, quá mức nhỏ yếu, Tần Quốc cho dù là công sở tàn dư lưu lại binh sĩ, đều đủ để ngăn cản cái này hai nước. Hơn nữa Hàn Ngụy hai nước cũng không dám có mờ ám, bằng không Tần Quốc khoảng không ra tay đến, lật lên nợ cũ bọn họ có thể không thể thừa nhận lên. Tần Vương cung bên trong, Doanh Tắc, Bạch Thuấn, cùng bị gọi tới Bạch Khởi, Mông Ngao chính đang thương nghị. Lần trước ngũ quốc hợp tung công thể, sở quốc vẫn chưa xuất lực, thậm chí còn trong bóng tối trợ giúp Tề Quốc, chặn được Tề Mẫn Vương, chia một chén canh, để thiên hạ liệt quốc căm ghét, lần này công sở, nhất định không một nước cứu viện. Bạch Thuấn chỉ vào liệt quốc địa đồ, bắt đầu phân tích phạt sở ưu thế. Sở Vương đuổi đi Lưu Vong Mị Nguyên, hiện nay sở quốc trong triều đình một mảnh hỗn độn, quan lại chỉ biết hưởng thụ, dân tâm thất tán, binh sĩ sợ chết, là một lần yếu sở rất tốt thời cơ. Bạch Thuấn trước cùng Doanh Tắc nói qua, sở quốc tuy nhiên không ngừng ở đi xuống dốc, nhưng bởi địa thế rộng lớn, coi như yếu hơn nữa, cũng vô pháp theo Ngụy quốc Hàn quốc một dạng vô pháp vươn mình. Duy nhất cách nào chính là trực tiếp chiếm cứ sở quốc thổ địa, để sở quốc rộng lớn địa hình trở thành Tần quốc rộng lớn địa hình. Vì lẽ đó lần này nhất chiến ở chỗ công chiếm thành trì, lấy danh giới hạn đến yếu sở quốc. Ở Tân Hiếu công thời kỳ, Thương Ưởng đã nói, lúc đó tam đại cường quốc, Ngụy quốc, giáp binh tiền hàng mạnh. Bây giờ Ngụy quốc lại bị Tần quốc nhằm vào binh lực ít ỏi, tiền hàng tắc. Tề quốc, minh quân quan lại mạnh, bây giờ Tề quốc lại là bởi vì hôn quân Tề Mẫn Vương, làm cho nước mất nhà tan, điền đan thật vất vả phục quốc, cũng đã không sức tái chiến. Sở quốc, sơn hà rộng lớn mạnh, bây giờ Tần quốc lại muốn đoạt lấy sở quốc chi sơn bờ sông, để nó không cách nào lại dựa chi lấy mạnh. Lần xuất chinh này, tất phá yên dĩnh, Bạch Khởi nắm giữ ân soái, có gì nhu cầu cùng vấn đề có thể tùy thời tìm đến quả nhân hoặc thái sư. Doanh Tắc thấy mọi người không có ý kiến phản đối, khắp cả định ra công sở quyết định. Sở quốc cùng sơn trung điệp, sơn thủy vần quanh. Bạch Khởi, lần này công sở ngươi mang tới hai người, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Bạch Thuấn nhìn sở quốc địa đồ, xoay người, đối với Bạch Khởi nói. Cái nào hai người? Không ba. Bạch Khởi hỏi. Lý Băng cha con. Bạch Thuấn đáp. Lý Băng. Đó là người phương nào? Có khả năng như thế? Doanh Tắc nghe vậy tò mò hỏi. Lúc trước trở lại Tần sau vô sự, phái người đi ba thuộc chi địa thăm dò, xảo nộ công trình thủy lợi khiến Lý Băng rất có suy nghĩ, liền để hắn xây dựng đô Giang Hiển, bây giờ cũng đã nhanh hoàn công. Bạch Thuấn đáp. Nguyên lai là hắn, quả nhân nhớ lại, lúc trước Thái Sư theo quả nhân đề cập tới một lần. Doanh Tắc vỗ đầu một cái, nói. Nhớ kỹ, mang tới Lý Băng cha con. Bạch Thuấn gật đầu, nhìn về phía Bạch Khởi, nói. Vâng. Bạch Khởi chắp tay đáp lại. Chương 156, Tần lấy yên dĩnh, ra tìm Mị Nguyên. Bạch Khởi làm chủ soái, Mông Ngao làm phó soái, lãnh binh trực tiếp sở quốc yên dĩnh nơi, Yên Thành vì là Sở quốc kinh đô cũ, Sở nhân xưa nay đều là yên dĩnh tịnh sừng, Sở vương cực kỳ coi trọng trận chiến này. Vì thế, Sở vương trực tiếp đem Sở quân chủ lực cùng quân giới, toàn bộ điều đến Yên Thành, gắng đạt tới cần phải bảo vệ, bằng không một lòng thành phá, quân Tần nhất định trực tiếp tiến quân thần tốc. Yên Thành phụ cận cùng Sơn Trung Điệp, quân Tần vô pháp đem khí giới công thành vận đến, mà Yên nước lại là ở Yên Thành phía dưới, nước hướng chỗ thấp chảy, cũng không thể cách nào hòa tiêu phá thành. Mà Bạch Thuấn tiến cử Lý Băng cha con liền phát huy tác dụng, đốt núi trúc hiện, đào tạo con đường, chỉ cần hoàn thành, liền có thể đem Yên nước dẫn hướng Yên Thành. Nước ngập thành trì, nhất là trong đó có vô số dân chúng vô tội, làm đất trời oán giận, nhưng Bạch Khởi vì là Tần quốc tiến thủ không thể từ bỏ cơ hội này, vì vậy ở trúc tạo con đường thời điểm phái người hướng về thành bên trong lan truyền tin tức, để cho lui lại. 19. Yên Thành là chiến lược thành trì, chỉ cần chiếm lĩnh, không đáng kể giết ít nhiều Sở quân, lần này Tần quốc cũng chỉ chính là đoạt đất mà tới. Thế nhưng Yên Thành bên trong binh sĩ cùng tướng lãnh tất cả đều không tin tà, nước hướng về thấp trốn đi là thưởng thức, bọn họ căn bản không tin quân Tần có thể nước ngập bọn họ, bất quá là chuyện giật gân, thậm chí còn không cho phép thành bên trong bách tính rời đi. Nguyên hậu, xây dựng hoàn thành, Yên nước quần quận nhằm phía Yên Thành, thủ thành các binh sĩ tim mật cố nước, điên cuồng chạy trốn, hận không được cha mẹ cho thêm chính mình sinh hai cái chân. Thiên địa chi uy vô tình, hồng thủy vọt vào Yên Thành, thân thể phàm nhân vô pháp ngăn cản. Sở nhân người chết mấy trăm ngàn, mà Yên Thành cũng chính thức biến thành chìm thành, bị hủy bởi một lòng, cũng không pháp tu phục. Kế tiếp chinh chiến, Bạch Thuấn để Bạch Khởi cùng Mông Ngao ràng buộc binh sĩ, không cho phép tàn sát quá nhiều thứ dân. Lần này Tần là tới đoạt đất, chiếm hạ thổ đất đều sẽ là Tần quốc, trên đất thứ dân cũng sắp trở thành người Tần, vì lẽ đó không cần thiết đi tự giết lẫn nhau. Mị Bát Tử là Sở nhân nghe nói tin tức này thời điểm khó tránh khỏi có chút khó chịu, nhưng cũng không có trách cứ bất luận người nào. Mà lúc này Doanh Tắc Nhi tử Doanh Trụ đại hôn sau rốt cục có con nối dõi, Mị Bát Tử lên làm từng mãi mãi, ưu sầu tâm tư cũng ít một ít. Vương Thất Sinh con trai niềm vui, Bạch Thuấn tự nhiên đi chúc mừng một hồi, thuận tiện cùng Doanh Tắc nói một chút, muốn rời khỏi Hàm Dương một quãng thời gian, đi gặp một vị lao bằng hữu. Thái sư muốn rời khỏi Hàm Dương, có muốn hay không phải là vong đi theo hộ vệ? Lần đi bao lâu trở về? Doanh Tắc nghe vậy không để ý tới cái kia em bé, lập tức đi tới Bạch Thuấn trước mặt, hỏi. Không cần, lần đi chậm thì nửa tháng, nhiều vậy liền hai, ba tháng, hộ vệ cũng không cần, coi đời này còn có ai có thể gây tổn thương cho ta, ai? Bạch Thuấn có chút ưu sầu mà sờ sờ trên cằm ria mép. Cũng không phải Bạch Thuấn đang tinh tướng, mà là Bạch Thuấn ria mép càng ngày càng dài, hơn nữa bởi Huyền Vũ quan hệ, Bạch Thuấn liền như là cương thiết chi khu, phổ thông binh khí căn bản không thể cách nào xây dựng ria mép. Hiên Viên kiếm nếu như Bạch Thuấn truyền vào công đức hoặc là nội lực nói ngược lại là có thể. Nhưng từ khi giúp thương hưởng thê tử sinh mổ, cờ xịt sần, qua đi, Bạch Thuấn đã đáp ứng quá Hiên Viên kiếm, sẽ không lại dùng nó đi làm chuyện như vậy. Bạch Thuấn đã quyết định, chờ lần này thấy xong lão bằng hữu trở về, liền muốn tìm thợ rèn giúp hắn chế tạo một cái sắc bén dao cạo. Nhìn Bạch Thuấn vuốt ria mép phiền muộn dáng vẻ, Doanh Tắc đầu góc mơ hồ, sau đó từ thị nữ nơi đó ôm lấy trẻ sơ sinh, nói, vậy thái sư, không bằng giúp cột nhi hải tử lấy cái tên. Để ngươi mẫu thân đi lấy đi, ta sẽ không cướp. Để ngươi mẫu thân đi lấy đi, ta sẽ không cướp. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói. Thái hậu. Doanh Tắc ôm hài tử nhìn về phía Mị Bát Tử. Liền gọi tử sở đi, cũng không thể đừng ý tứ, liền lưu cái ý nghĩ. Mị Bát Tử sờ sờ trẻ sơ sinh khuôn mặt, phiền muốn nói. Tần quốc xưa nay lấy chém đầu lập công, nhưng Bạch Khởi công Sở quốc 2 năm, chiếm lĩnh dưới vô số thành trì, trừ Yên Thành chết đuối 10 vạn sở nhân, không có bất kỳ cái gì chém đầu ghi chép. Bạch Khởi đánh hạ Sở quốc quốc đô Dĩnh, bị phong là Vũ An quân, Sở vương đảo vong đến trấn ấp, định vì Tân đô. Xính đô trở thành Tần quốc Nam quận, Sở địa ở trong vòng 3 năm, từng bước bắt đầu phổ biến Tần pháp. Bạch Thuấn rời đi Hàm Dương về sau, chuẩn bị đi Sở quốc tường, trước lúc này lên trước một chuyến đạo gia Thiên Môn Sơn, đến xem một chút trong quan tài Ngọc Hiểu Ngộng. Hiểu Ngộng thân thể đồng dạng đã biến thành người thân thể, một nửa hay là màu xám cho, xem ra khoảng cách tỉnh lại còn muốn thời gian nhất định. Bạch Thuấn đến. Tự nhiên 973 triệu đến Bắc Minh tử tiếp đãi cùng hoang nền, nhưng Bạch Thuấn xem xong Hiểu Ngộng về sau liền trực tiếp chuẩn bị xuống núi, căn bản không chuẩn bị dừng lại. Ta còn muốn đi gặp cái lao bằng hữu, đi trễ, sợ không còn thấy được. Bạch Thuấn từ chối Bắc Minh tử giữ lại, nói. Người nào? Bắc Minh tử hiếu kỳ là ai để Bạch Thuấn nhất định phải rời đi Hàm Dương, đặc biệt đi gặp. Mỹ Nguyên. Mỹ Nguyên. Người này không cho phép tồn tại trên đời tụ, chính trực bất khuất, tại hạ cũng sớm có nghe thấy. Nếu là đến ta đạo gia nói không chắc có thể ngộ được tự tại. Bác Minh tử vớt tròm dâu nhàn nhạt nói. Sau đó Bắc Minh Tử cái tên này liền trực tiếp ném đạo ra mọi người mặc kệ, theo Bạch Thuấn cùng nhau đi tới tương địa. Đi tới tương, Bắc Minh Tử nhàn tẻ nhạt, chạy đi câu cá đi, Bạch Thuấn thì lại bước chậm ở trong núi rừng, đột nhiên nhìn thấy vừa vỡ cũ nhà gỗ, chuẩn bị đi vào dò hỏi một chút khu vực. Đi tới nhà gỗ bên cạnh, Bạch Thuấn mới phát hiện, cái này nhà gỗ bên cạnh một đống không phải là tuổi gỗ, mà là một quyển quyển sách giản. Chương 157, Mị Nam Mị Dương, Khuất Nguyên Ngày Sông. Tùng tùng tùng. Bạch Thuấn gõ gõ cái kia cũ nát một cửa, lặng lặng chờ đợi, chỉ chốc lát sau, một cái chừng 20 thanh niên, che chở một cái 8, 9 tuổi tiểu nữ hài cẩn thận mà mở ra cửa. Người có chuyện gì? Thanh niên kia thấy Bạch Thuấn ăn mặc không giống thổ phỉ người xấu, hơi hơi thả xuống cảnh giác, hỏi. Tại hạ Bạch Thuấn, hỏi hai vị ở nơi này, có thể nghe nói Mị Nguyên ở nơi nào? Bạch Thuấn quét mắt qua một cái trong phòng, nhìn về phía cái này một dài một ấu hỏi. Mị Nguyên. Các hạ nói thế nhưng là Sở Quốc Tam Lư Đại Phu, Mị Nguyên tiên sinh. Thanh niên kia một bộ cổ quái vẻ mặt, đánh giá Bạch Thuấn, hỏi. Đúng vậy. Bạch Thuấn gật gù. Hắn là cái kia Tần Quốc Thái Sư. Cái kia 8, 9 tuổi tiểu nữ hài đứng ở thanh niên phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở. Ồ, ngươi biết ta. Bạch Thuấn không nghĩ tới sơn dã bên trong, một đứa bé dĩ nhiên biết hắn. Nguyên lai là Bạch Tử. Không có từ xa tiếp đón, mau mau tiến vào. Thanh niên bị tiểu nữ hải vừa đề tỉnh, trừng mắt lên, tránh ra đến, đem Bạch Thuấn vào nhà. Tại hạ Mị Nam, chính là Mị sư đệ tử, đây là Mị Nguyên lão sư hải nữ, Mị Dương. Cái kia gọi Mị Nam thanh niên gãi đầu hướng về Bạch Thuấn giới thiệu nói. Mị Nguyên bị lưu vong, ngươi làm đệ tử cũng một đường theo tới, xem ra ngươi rất nặng tình nghĩa a. Bạch Thuấn nhìn chu vi cũ nát nghèo khó dáng vẻ, cảm thán nói. Bạch Tử nói giỡn, Mị Nam vốn là tương người. Dựa cả vào lão sư thu dưỡng cứu tế mới sống đến bây giờ. Mị Nam nghe được Bạch Thuấn ca ngợi, thật không tiện mà túi lầu nói. Được rồi, nguyên lai cái tên này không phải là Mị Nguyên trước đây thu đệ tử, là bị lưu đày sau mới thu. Vậy ngươi cũng biết lão sư ngươi đi nơi nào? Bạch Thuấn nhìn Mị Nam, thẳng vào đề tài chính, hỏi. Mị sư hắn. Hắn sáng sớm được Tần Phá Xính Đô tin tức, nói để ta chăm sóc tốt Dương Nhi, liền chưa có trở về, có thể là. Mị Nam nghe vậy. Lông mày có chút buồn sắc, thấp giọng nói. Mịch La Giang ở phương hướng nào? Bạch Thuấn hỏi. A. Mị Nam ngẩng đầu lên, không hề nghe rõ. Mịch La Giang ở phương hướng nào? Bạch Thuấn lặp lại một lần, Mị Nam đứng lên, hướng về bên ngoài nhất chỉ, Bạch Thuấn lập tức bái biệt hai người, đứng dậy chuẩn bị chạy đi. Bạch Thuấn lặp lại một lần, Mị Nam đứng lên, hướng về bên ngoài nhất chỉ, Bạch Thuấn lập tức bái biệt hai người, đứng dậy chuẩn bị chạy đi. Mang ta lên. Bạch Thuấn cảm giác y phục có chút nặng. Túi đầu vừa nhìn, tiểu cô nương kia đang gắt gao ở Bạch Thuấn y phục, đã bị hắn mang theo rời đi bách mét. Ngươi hay là trở về đi. Bạch Thuấn đoán được Mị Nguyên chuẩn bị làm gì, loại này hình ảnh tốt nhất hay là không nên để cho tiểu hài tử nhìn thấy cho thỏa đáng. Không. Phụ thân đáp ứng ta. Trở về liền muốn khảo giáo ta cửu ca phần đầu tiên. Mang ta đi. Mị Dương mặc dù chỉ là một tiểu nha đầu, tâm trí nhưng dường như đã thành niên, căn bản không nghe Bạch Thuấn khuyên bảo, thật chặt cầm lấy. Tiểu nha đầu nghẹn ngào dáng vẻ, xem ra là đã đoán được Mị Nguyên chuẩn bị làm gì. Nếu nàng đã có chuẩn bị, lại như thế yêu cầu, Bạch Thuấn chỉ có thể lắc đầu một cái, túi người ôm lên Mị Dương, hướng về Mịch La Giang lao đi. Đang tại ngồi ở chỗ đó câu cá Bắc Minh Tử đột nhiên nghe nói trong núi truyền đến tiếng ca, từ xa tới gần, sau đó nhìn thấy một quần áo lam lũ, áo choàng tỏa ra lão giả xuất hiện. Tuy nhiên lão giả quần áo cũ nát, nhưng cũng không chút nào che lấp bất kham xuất trần khí tức. Đây không phải Tam Lư đại phu sao? Bắc Minh Tử mang theo mũ rơm, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, không khỏi cười nói. Bạch Thuấn ở nơi đó tìm giữa thiên không có tìm được, hắn ở đây câu một chút cá, Mị Nguyên liền trên mình đến, chẳng lẽ hắn Bắc Minh Tử cũng có Khương Thái Công thiên phú? Tam Lư đại phu. Xính Đô đã thành đất Tần, còn gọi cái gì Tam Lư đại phu? Mị Nguyên nghe vậy, tiếng cao im bặt đi, túi đầu liếc mắt nhìn bị mũ rơm che khuất mặt Bắc Minh Tử, tự rêu cười nói. Đại phu cớ gì lưu lạc nơi đây a? Bắc Minh Tử một bên câu cá. Vừa nói, cả thế gian đều chọc ta độc thanh. Mọi người đều say ta độc tỉnh. Là đó bị lưu vong nơi này. Mị Nguyên hai mắt vô thần đất nhìn về phía trước nước sông, chậm rãi nói. Người này, lẽ ra không nên câu nệ chấp nhất hậu thế sự tình. Nếu cả thế gian đều chọc, đại phu sao không cũng lội lội nước đục này. Bác Minh Tử lắc đầu nói. Mị Nguyên nghe vậy cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Ta nghe nói, rửa sạch tóc dài, đái quan trước, muốn bắn tới quan trên bụi bặm. Mới tắm rửa. Mặc quần áo, được sao triệu, chức, muốn trước phủi đi trên áo bụi đất. Là đó, ta thả phó tương lưu, táng thân bụng cá. sao có thể lấy mênh mông chi trắng mà được thế tục chi bụi trần. Mị Nguyên thanh âm càng nói càng vang dội, ngữ khí tràn ngập quyết tuyệt tâm ý. Ai? Bác Minh Tử thở dài, biết rõ Mị Nguyên tử ý đã quyết, căn bản vô pháp khuyên bảo, mắt nhìn xa xa trong rừng cây bạch thuấn, lắc đầu một cái. Thương Lãng Thủy Thanh, có thể tẩy ta mũ anh. Thương Lãng Nước Chọc A, cũng có thể tẩy ta hai chân. Bác Minh Tử một bên hát vang, một bên chèo thuyền rời đi. Mị Nguyên thấy thế, chậm rãi cởi xuống bên hông phối kiếm, đặt ở bên bờ, đi tới một bên, ôm lên một tảng đá. Chương 158. Ngươi không đi ngăn cản sao? Bạch Thuấn nhìn bên cạnh cái kia nắm thật chặt hắn y phục, yên lặng rơi lệ tiểu nha đầu, hỏi. Vậy ngươi đây, ngươi không phải là tới tìm ta phụ thân sao? Mị Dương trà trà nước mắt, hút khẩu khí, hỏi. Hắn bị trục xuất Xính Đô thời điểm tâm đã chết một nửa, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn quốc gia phá diệt, coi như cứu trở về, cũng chỉ là một bộ cái xác không hồn. Bạch Thuấn nhìn xa xa ôm thạch đầu, chậm rãi hướng về Mịch La Giang bên trong đi đến Mị Nguyên, thở dài. Đúng rồi, vậy ngươi để ta đi ngăn cản phụ thân có ý nghĩa gì? Mị Dương ở Bạch Thuấn sau khi trả lời hỏi ngược lại. Bạch Thuấn bị tiểu nha đầu làm cho bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái này Mị Nguyên cũng không biết rằng dạy thế nào dục hài tử, nhỏ như vậy tuổi, cứ như vậy thông tuệ hiểu chuyện. Mị Nguyên từng bước một đi vào Mịch La Giang, theo thạch đầu chìm vào đáy sông, mà Mị 563 Dương lại là đầu không trở về, mắt không nháy mắt, thẳng nhìn chằm chằm phụ thân nhảy vào trong sông, cũng không còn rơi lệ. Trở về đi. Mị Dương nhìn từ từ bình tĩnh lại Mịch La Giang, ngẩng đầu lên, đối với Bạch Thuấn nói. Đợi một chút. Bạch Thuấn gật gù, sau đó nghĩ đến cái gì, đi tới bờ sông, nhặt về Mị Nguyên lưu lại phối kiếm, đưa cho Mị Dương. Ta muốn kiếm làm cái gì? Ngươi đã là phụ thân bằng hữu, sẽ đưa ngươi. Mị Dương không có kết quả kiếm, lắc đầu một cái. Bạch Thuấn mang theo Mị Dương trở lại nhà gỗ, đem Mị Nguyên nhảy sông sự tình nói cho Mị Nam, chuẩn bị đem cái kia phối kiếm giao cho Mị Nam. Nếu Dương Nhi nói đưa tiên sinh ngươi, cái kia tiên sinh liền cầm lấy đi. Mị Nam lắc đầu một cái, nói. Kiếm này tên Thiên Vấn, chính là vừa ẩn thế chú kiếm sư bái độc Mị sư Thiên Vấn xúc động, tiêu tốn 3 năm lại 72 ngày, chế tạo sau tặng cho Mị sư. Mị Nam lo lắng Bạch Thuấn không lọt mắt thanh kiếm này, còn đặc biệt giới thiệu một phen. Thiên Vấn. Bạch Thuấn chân mày cau lại, rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm thông suốt tu dài, quả thật là một cái tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm ta nhận lấy. Các ngươi không bằng theo ta về Hàm Dương đi, ở đây cũng không phải chuyện gì. Bạch Thuấn thu hồi Thiên Vấn, đối với hai người nói. Mang Dương Nhi đi Hàm Dương đi, ta liền ở lại chỗ này. Mị Nam đem Mị Dương đẩy lên Bạch Thuấn bên người, nói. Làm sao? Ngươi còn chuẩn bị đi trần ấp xuất sĩ? Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, hỏi. Mị sư không muốn nhiễm bụi trần, ta như thế nào lại trở lại cái kia dơ bẩn trong triều đình, chỉ nguyện tại đây núi rừng bên trong lần cư, đến thời điểm ở đây mở tiểu học đường. Đem lão sư học vấn truyền xuống là được. Mị Nam mỉm cười sờ sờ Mị Dương đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, nói. Quyết định. Bạch Thuấn lại hỏi. Quyết định. Bạch Thuấn lại hỏi. Quyết định. Hơn nữa danh hảo ta đều nghĩ kỹ, sau đó ta liền gọi Nam Công, khà khà, tuy nhiên ta còn tuổi trẻ. Mị Nam kiên định gật đầu, trả lại cho mình lấy danh hảo. Được, vậy ta cũng không bắt buộc, Mị Dương, đi thôi. BGFC, Bạch Thuấn làm việc thói quen lôi lệ phong hành. Nếu Mị Nam quyết định lưu ở Sở Quốc Cần Cư, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, lôi kéo Mị Dương chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Mị Nam vội vàng ngăn tại Bạch Thuấn trước mặt. Làm sao? Ngươi lại hối hận? Bạch Thuấn hỏi. Không, chỉ là hy vọng Mị Dương có thể đem lão sư điển tịch cũng cùng nơi mang đi. Mị Nam phủ nhận nói, chỉ vào bên cạnh xếp thành một ngọn núi nhỏ thẻ tre, nói. Những này điển tịch ta đều đã học thuộc trong lòng, liền để Dương Nhi mang về đi. Mị Nam một bên thu thập sửa sang lấy thẻ tre, vừa nói. Hy sinh vì nước lễ hồn thiếu tư mệnh đông quân đại tư mệnh. Đông Hoàng Thái Nhất làm sao không gặp. Mị Nam đang tại sửa sang lấy Mị Nguyên lưu lại tác phẩm, đột nhiên phát hiện thiếu một cái, hoảng sợ nói. Ở chỗ này của ta. Một bên vẫn im lặng không lên tiếng Mị Dương tiểu nha đầu, từ trong lòng lấy ra cựu ca. Đông Hoàng Thái Nhất thẻ tre. Không có chuyện gì, ngươi tiếp tục cầm đi. Bạch Thuấn sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nhẹ giọng nói ra. Ừm. Mị Dương nhãn bên trong bị buồn sắt thối lui, dùng lực gật đầu, đem cửu ca. Đông Hoàng Thái Nhất thẻ che lại nhét trong lồng ngực. Thu thập xong đồ vật, Mị Dương ngồi ở trên ngựa phía trên, cũng không có cùng Mị Nam nói lời từ biệt, lăng lăng không nhúc nhích. Bạch Thuấn nói lời từ biệt Mị Nam, cưỡi ngựa xe bước lên về Hàm Dương trên đường. Trở lại Hàm Dương thành bên trong, Bạch Thuấn đi tới Trầm Ngư các hậu viện, đem Mị Dương tiểu nha đầu này giao cho Nga Hoàng Nữ Anh. Tuy nhiên Mị Dương tiểu nha đầu này tiểu tinh quái. Nhưng dù sao vẫn là một cái 8, 9 tuổi hài tử. Nga hoàng nữ anh đối với Mị Dương cái này búp bê sứ một dạng tiểu nha đầu cũng rất yêu thích, tự nhiên là không có từ chối. Khiến người ta không nghĩ tới là, Mị Dương cái tiểu nha đầu này, rõ ràng là đại thi nhân Mị Nguyên nữ nhi, trước cũng một bộ hiếu học dáng vẻ, nhưng cũng đối với kiến thức phương diện hoàn toàn không có hứng thú, trừ cả ngày ôm cái kia quyển cựu ca. Đông hoàng thái nhất. Cuối cùng Nga hoàng nữ anh bất đắc dĩ, chỉ có thể dạy tiểu nha đầu này thích nhất thuật pháp, mà Mị Dương thiên phú cũng không thấp, học tập ngày đi ngàn dặm. Chương 159, Từ thị đúc kiếm vợ chồng. Mị Dương tùy tùng Nga hoàng nữ anh hai người học tập thuật pháp đã có chỉnh một chút một năm, Mị Nguyên nhảy sông việc cũng truyền khắp sở quốc. Mị Nguyên nhảy sông ngày đúng lúc là Bách Lộ chi địa thuyền rồng tiết, mỗi khi gặp này ngày phi lô nhất tộc sẽ vẽ thuyền rồng, tế tự long tổ. Ở Mị Nguyên đệ tử Tống Ngọc tuyên truyền dưới, sở nhân cảm niệm Mị Nguyên ái quốc tình cảm, dồn dập đến Mịch La Giang bên, hướng về trong sông ném mạnh Mị Nguyên lúc còn sống yêu nhất ăn mét tống lấy tế tự. Sở quốc bên kia gần, có thể ngay tại chỗ tế tự, mà Tần quốc bên này, Mị Dương phải cho phụ thân tế tự, chỉ có thể tế bái trôi này Thiên Vân kiếm. Một người tế bái quá mức quẩn cung ẽ, mà đoan ngọ tiết ngược lại lại là hậu thế ngày lễ truyền thống, Bạch Thuấn đơn giản hiệu triệu Hàm Dương thành bên trong bách tính cũng một lên tế tự Mị Nguyên. Mỗi người có thể đến trầm ngư các lĩnh hai cái bánh trưng, loại này miễn phí chuyện tốt, tự nhiên không có bao nhiêu người từ chối. Hơn nữa Mị Nguyên tuy nhiên không phải là Tần quốc người, nhưng ái quốc tình cảm người Tần hay là khâm phục, có Bạch Thuấn hiệu triệu, cũng hành động. Tế tự đại điển bên trên cao nhất trên sàn gỗ trưng bày Thiên Vân kiếm, một phen tế tự cùng nhớ lại qua đi, mọi người sẽ ra phân phát bánh trưng, dùng ăn lên. Mị Dương tham dự xong tế tự, lại trở về trầm ngư các hậu viện bắt đầu luyện tập thuật pháp. Theo thời gian chuyển rời, Mị Dương người ngoài tình cảm tựa hồ càng ngày càng ít, chỉ có ở Bạch Thuấn, Nga hoàng nữ anh ba người trước mặt mới có thể triển lộ ra không ít tâm tình. Nhằm vào điểm ấy, cũng không có cái gì hữu hiệu giải quyết phương pháp, hơn nữa Bạch Thuấn cũng sẽ không đi mạnh mẽ can thiệp người khác tính cách. Sở quốc bên kia, nghe nói Tần quốc dĩ nhiên vì là Mị Nguyên đặc biệt tổ chức tế tự đại điển, nhất thời cảm thấy xấu hổ, vì vậy cũng đem hàng năm ngày mùng ngày 5 tháng 5 định vì Đoan Dương tiết, phi lô bên kia vẽ thuyền rồng, sở quốc liền tế tự Mị Nguyên. Thái sư, bên ngoài có người cầu kiến. Một vị bồi bàn gõ gõ Bạch Thuấn phòng cửa, bẩm báo nói. Ai vậy? Bạch Thuấn xoa xoa con mắt, ngáp một cái hỏi. Từ khi Ngụy quốc Phạm Tuy đến Tần quốc, Bạch Thuấn liền dỡ xuống trọng trách, nghỉ ngơi lên. Phạm Tuy là có thù tất báo tiểu nhân, nhưng hắn có thể cũng không tệ, chỉ cần có ràng buộc là được. Không quen biết, hẳn không phải là Hàm Dương thành người, là một đôi vợ chồng, nói có việc muốn nhờ. Bồi bàn hồi đáp. Có việc muốn nhờ. Yêu cầu đến ta cái này không quyền không thế trên thân thể người, có bị bệnh không? Bạch Thuấn bị quấy giày mộng đẹp, bất đắc dĩ đứng dậy mặc quần áo, soi vào gương sờ sờ cảm giác cái kia một dài vướt ria mép khó chịu còn khó chịu hơn. Chỉ tiếc, hắn về Hàm Dương về sau, tìm mấy cái đánh thép, đúc kiếm, tạo mấy cái lưỡi dao, cũng quá kém. Những cái nhận cụ coi như Bạch Thuấn truyền vào nhiều hơn nữa nội lực, cũng vô pháp cạo đi một cọng râu, rất phiền. Cũng may mà Bạch Thuấn trên thân thể lông tóc sinh trưởng thật chậm. Nếu liền giống như người bình thường, vậy hắn đã sớm trưởng thành Mao hầu tử. Một bên bất đắc dĩ sờ lên cằm, một bên theo bồi bàn đi tới cửa một đôi trên người mặc trang phục chừng 30 tuổi vợ chồng đang ở nơi đó chờ. Cái này một đôi vợ chồng bên hông có treo phối kiếm, y phục trên người tuy nhiên đơn giản, nhưng bên hông nhưng mang theo ngọc bội, hiển nhiên cũng không phải nhà cùng khổ. Nghe nói các ngươi có việc muốn nhờ, chuyện gì? Ta cũng không phải là Tống Tử Quan Âm, không chịu trách nhiệm trị liệu không mang thai không dục. Bạch Thuấn suy đoán một lúc cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, nhìn đôi phu phụ kia mở miệng nói. Bạch Tử nói giỡn, tại hạ là muốn mượn Bạch Tử Thiên Vân kiếm nhìn qua. Nam tử kia nghe vậy cười một tiếng, chắp tay tiếp nói. Thiên Vân? Các ngươi muốn xem Thiên Vân làm cái gì? Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, hỏi. Thiên Vân vẫn bị treo ở trong phòng, đã lâu không có bị động tới. Yêu cầu hoa tươi. Tại hạ Từ Kha. Đây là ta phu nhân, hai chúng ta đều là chú kiếm sư, nghe nói Thiên Vân chính là ẩn thế nhiều năm Âu Giã tiên sinh tạo nên, đặc biệt để van cầu quan học tập. Được kêu là Từ Kha nam tử nói giải thích nói. Âu Giã tiên sinh. Nguyên lai Thiên Vân là Âu Giã tử hậu nhân đúc thành. Các loại, ta nhớ rằng Âu Giã tử nữ nhi là Mạc Tà, con rể là Can Tương, bọn họ lấy thân thể đúc kiếm trước đã có hài tử. Bạch Thuấn sờ lên cằm, một bên gật đầu, vừa nói. Đúng vậy à. Âu Giã tiên sinh có người nói đúc kiếm năng lực đã vượt qua tổ tiên Âu Giã tử cùng Can Tương Mạc Tà, nhưng cũng lựa chọn ẩn cư không ra, không vì bất luận người nào đúc kiếm, không nghĩ tới dĩ nhiên vì là Mị Nguyên tiên sinh ra tay. Từ Kha không biết Bạch Thuấn tại sao điểm chú ý như vậy kỳ quái, cha cha Thái Dương mồ hôi, nói. Hả, các ngươi là muốn quan sát thiên vấn, để tự thân chú kiếm thuật cao hơn một tầng đúng không? Tiên tiến. Bạch Thuấn gật gù, mời hai người vào phòng. Cho hai người rót chén trà nước về sau, Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Từ Kha vợ chồng, ngươi nói hai người các ngươi là chú kiếm sư đúng không?
Đúng.
Từ Kha gật đầu. Các ngươi chú kiếm thuật lợi hại sao? Bạch Thuấn tiếp tục hỏi. Không phải là Từ Mô nói khoác, luận chú kiếm thuật, trừ Âu Giã tiên sinh, hiện nay nên không người nào có thể vượt qua Từ Mô. Từ Kha liếc mắt nhìn thê tử, tự tin đối với Bạch Thuấn nói. Vậy, còn nói không nói khoác. Lao nương có thể so với ngươi lợi hại nhiều. Bạch Thuấn còn chưa mở miệng, Từ phu nhân liền trừng trượng phu một chút, nói. Bạch Thuấn, nguyên bản xem cái kia Từ Kha thê tử vẫn không nói chuyện, còn tưởng rằng là một cái tiểu thư khuê các. Hiển nhiên là Bạch Thuấn suy nghĩ nhiều. Chương 160, Đúc Kiếm, Công Triệu, Kiếm Thành. Khu khu, ta có một việc các ngươi phải hỗ trợ. Bạch Thuấn mắt thấy hai vợ chồng này liền muốn bấm, vội vàng ho khan một hồi, để cho hai người khôi phục bình thường. Bạch Tử nói. Từ Kha sửa sang một chút y phục, nhìn Bạch Thuấn nghiêm túc nói. Cái gì? Ngươi muốn hai chúng ta giúp ngươi chế tạo một cái dao cạo. Bạch Thuấn ở đem mình buồn rầu giảng giải cho bọn họ nghe qua, Từ phu nhân nhất thời giận dữ. Hai người bọn họ nhưng là đương kim số một số hai chú kiếm sư, lại bị yêu cầu chế tạo một cái dao cạo. Đây là coi như bọn họ là đầu phố phổ thông thợ rèn sư phó sao. So với Từ phu nhân tính khí nóng nảy, Từ Kha liền bình tĩnh rất nhiều, phân tích Bạch Thuấn tình huống. Bạch Thuấn cùng bọn hắn nói, bởi tự thân nguyên nhân, thân thể cứng rắn không thể phá vỡ, dẫn đến thân thể lông tóc cũng kéo dài cái này đặc thù, mặt ngoài nhu thuận, so với thiên tàm ti còn cứng cỏi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Bạch Thuấn khẳng định đã dùng qua tầm thường binh khí đã nếm thử, đồng thời thất bại, mới có thể tìm tới hai người bọn họ. Cho tới thiên vấn kiếm thân kiếm so với bình thường trường kiếm còn muốn lâu một chút, huống hồ đây là mị nguyên di vật, Từ Kha cho rằng Bạch Thuấn cũng sẽ không đi sỉ nhục người chết di vật. Hai vị yên tâm, ta ra tài liệu, các ngươi muốn cái gì, có cái gì. Bạch Thuấn ngồi vào một bên chỗ ngồi, quay về chính đang hờn dỗi Từ phu nhân, đang tại suy nghĩ Từ Kha, nói. Ta đáp ứng. Như trước Từ Kha còn có điều do dự, không biết vì là quan sát một lần thiên vấn có đáng giá hay không đạt được tay. Như vậy ở Bạch Thuấn nói ra hắn ra tài liệu thời điểm, Từ Kha liền lập tức làm quyết định. Chú kiếm sư không phải là kiếm khách, chỉ cần có thể chế tạo ra danh kiếm, đối với chú kiếm sư chính là vô thượng vinh quang. Bạch Thuấn thân là tần quốc tối cao quyền lực bên trong người, nói ra muốn cái gì, có cái gì, tuyệt đối không phải là lời nói xuống một câu. Mà Bạch Thuấn cần cái gọi là giao cạo, khẳng định cũng ít nhất là danh kiếm tài liệu, điểm ấy song phương cũng rất rõ ràng. Có thể miễn phí được chế tạo danh kiếm tài liệu, chế tạo một cái danh kiếm, còn có thể nhờ vào đó quan sát thiên vấn, Từ Kha hắn làm sao vui mừng mà không vì đây. Nói dễ nghe, muốn cái gì có cái đó, ngươi có tinh thần toái phiến sao. Từ phu nhân hai tay vây quanh, nghe thấy trượng phu đáp ứng, nhưng vẫn còn có chút không phục, hỏi. Có a? Bạch Thuấn đáp. Tinh thần toái phiến. Không phải là thiên ngoại vẫn thiết sao, thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tinh thần toái phiến. Không phải là thiên ngoại vẫn thiết sao, thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thật sự có. Từ phu nhân nghe vậy cũng rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau ngẩng đầu lên, mắt nhìn Bạch Thuấn, vừa nhìn về phía trượng phu Từ Kha. Nếu như vậy chúng ta liền tỉ thí, đến cùng người nào chú kiếm thuật càng hơn một bậc. Từ phu nhân nhìn chằm chằm trượng phu Từ Kha, ngữ khí nghiêm túc nói. Một bên Bạch Thuấn không nói gì, hắn còn tưởng rằng cái gì chuyện quan trọng suy nghĩ lâu như vậy, nguyên lai hay là bởi vì trước mâu thuẫn. Được, các ngươi so với, đến thời điểm ta làm trọng tài, cái nào dùng tốt coi như người nào thắng. Tài liệu các ngươi tùy tiện nắm, ta thả hậu viện. Bạch Thuấn là có chút được không cái này tương phản rất lớn một đôi vợ chồng, vung vung tay liền đi ra ngoài. Đi tới trong hậu viện, Bạch Thuấn từ đảo nguyên cảnh bên trong lấy ra vô số đúc kiếm tài liệu, ném qua một bên trên đất trống, vỗ vỗ tay liền rời đi. Từ Kha cùng Từ phu nhân cũng là tạm thời ở Trầm Ngư Các ở lại, chỉ bất quá vì là chế tạo Bạch Thuấn giao cạo, hai người còn thuê lại Hàm Dương Thành bên trong đúc kiếm các. Chính là nguyên bản Bạch Khởi chỗ cái kia đúc kiếm các. Chỉ bất quá nơi đó nguyên bản dạy Bạch Khởi đúc kiếm người lao sư kia phó đã tạ thế, không phải vậy nói lao già kia hẳn là cũng có thể giúp Bạch Thuấn hoàn thành một cái giao cạo. Đang chọn xong địa điểm cùng tài liệu, Từ Kha cùng Từ phu nhân còn đặc biệt tìm tới Bạch Thuấn, dùng bên người phối kiếm thử nghiệm cắt chém Bạch Thuấn tóc dài, lại là liền một sợi tóc đều vô pháp chặt đứt, cũng minh bạch đại khái cần trình độ sắc bén. Chế tạo phổ thông kiếm nhận đều cần một năm nửa năm, hơi tốt một chút kiếm 3 năm 5 năm đều có, một cái danh kiếm sinh ra nhất định là nôn tâm lọc huyết chi tác. Mà Từ Kha cùng Từ phu nhân hai người đáp ứng Bạch Thuấn, cũng là vì hai người tranh luận đến cùng người nào chú kiếm thuật mạnh hơn, đúng là thật vận dụng toàn lực, không chút nào qua loa. Thời gian thấm thoát, một cái chớp mắt, Tần Quốc đã chuẩn bị tiến công Triệu Quốc, Doanh Tắc cũng vừa mới vừa tìm Bạch Thuấn thương nghị xong. Doanh Tắc muốn tấn công Triệu Quốc, trừ chiến lược về mặt ý nghĩa cường quốc chỉ còn dư lại Triệu Quốc, hay là bởi vì trong lòng hắn kìm nén một đám lửa khí. Hắn hai cái vương huynh vương đệ tìm tới Mị Bát Tử, lấy Doanh Tắc xa lánh ngoại thích vì là nguyên do, muốn Mị Bát Tử trợ giúp bọn họ cướp đoạt vương vị. Mị Bát Tử không muốn nhìn thấy thủ tốc tương tàn, chỉ có thể tuyệt thực tự sát, hưởng thọ 75 tuổi. Hai không tấn công Triệu Quốc, cái kia đã leo lên quyền lực đỉnh đầu Phạm Tuy lại bắt đầu nhìn chằm chằm Bạch Khởi, hướng về Doanh Tắc khuyên bảo, không cần Bạch Khởi xuất chiến. Đáng tiếc, lần này tấn công Triệu Quốc Doanh Tắc nếu kêu lên hồi lâu không lên triều đình Bạch Thuấn, chính là vì phòng ngừa chính mình dễ tin Phạm Tuy lời nói. Bạch Thuấn đề nghị Bạch Khởi lãnh binh, Phạm Tuy phản đối vô hiệu, Doanh Tắc tiếp thu Bạch Thuấn ý kiến. Mà Bạch Thuấn trở lại Trầm Ngư Các ăn xong cơm tối, chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút thời điểm, Từ Thị vợ chồng hai người đồng thời mặt mày xám xịt từ bên ngoài chạy tới. Thành. Thành ba. Từ Thị vợ chồng sắc mặt vẻ vải, lại là mười phần mừng rỡ đối với Bạch Thuấn hô lớn. Chương 161, Từ Phu Nhân Bại. Ồ. Bạch Thuấn bình tĩnh đất ứng một tiếng, sau đó cùng hai người đi tới Đúc Kiếm Các đến xem kiếm. Cũng không phải Bạch Thuấn đối với chuyện này không để ý, mà là hắn chờ Đông Hoa cũng tạng. Hiện tại biết rõ chế tạo hoàn thành, trái lại không có quá nhiều kinh hỉ cảm giác. Vừa tiến vào Đúc Kiếm Các, một trận sóng nhiệt liền phả vào mặt, đây còn là đã chế tạo sau khi hoàn thành nhiệt độ, Bạch Thuấn không khỏi hoài nghi người bình thường ở đây có phải hay không sẽ bị nóng chết. Đúc kiếm trong các mấy chục làm giúp đang tại dọn dẹp mặt đất, sửa sang lấy chu vi công cụ cùng rắc rưởi, hơn nữa còn có đang tại nghỉ ngơi, tham dự lần này đúc kiếm người tổng cộng có gần hơn 100 người. Những này trừ nguyên bản đúc kiếm các người, là thuê mượn đến. Bỏ vốn tự nhiên là Bạch Thuấn Trầm Ngư Các bỏ vốn. Các ngươi đi trước tắm rửa thay y phục đi, ta không đổi. Bạch Thuấn nhìn Từ Thị vợ chồng hai người dáng vẻ, nói một tiếng, hướng về bên cạnh ghế gỗ nhỏ 24 trên một tòa. Ừm. Bạch Từ chờ. Từ Thị vợ chồng gật gù, hai người vội vã mà hướng hậu viện chạy đi, một bên còn kêu gọi hạ nhân rót nước hầu hạ. Sau nửa canh giờ, thanh tẩy kết thúc, Từ Thị vợ chồng từng người cầm một cái hộp gỗ, đi tới đã bị dọn dẹp sạch sẽ Đúc Kiếm Các tiếp khách phòng. Hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn nhau, hướng đi Bạch Thuấn. Hai người bọn họ vốn chỉ là vì là quan sát một hồi Thiên Vân Kiếm, do đó khiến chú kiếm thuật tiến thêm một bước. Kết quả đi tới nơi này giúp Bạch Thuấn chế tạo, vô số tài liệu quý giá, trái lại để bọn hắn chú kiếm thuật trực tiếp tại đây nhiều năm đúc kiếm trong quá trình không ngừng lên cao. Hiện tại Từ Thị vợ chồng đối với Thiên Vân khát cầu cũng không có mãnh liệt như vậy, nhưng vẫn như cũ có một tia chấp niệm. Bạch Thuấn lần này tự nhiên cũng là đem Thiên Vân mang tới, để ở một bên trên bàn. Bạch Từ xem. Từ Thị vợ chồng hai người đồng thời mở ra hộp kiếm, bên trong từng người nằm một thanh kiếm. Đây mới thực là vừa chế tạo hoàn thành, liền tên cũng không từng định ra kiếm nhận, bất quá chỉ nhìn bề ngoài cùng hai người truyền vào tâm huyết, liền biết cái này hai thanh kiếm nhất định không phải phàm vật. Bạch Từ đánh giá. Rốt cuộc là ta càng hơn một bậc, vẫn là hắn càng tốt hơn. Từ phu nhân liếc một chút trượng phu, nâng hộp kiếm tiến lên một bước lớn tiếng nói. Từ Kha ở một bên nghe vậy không khỏi cười khổ, vợ hắn cái gì cũng tốt. Cùng hắn chí hướng tượng đồng, hứng thu tượng đồng, thích ăn đồ vật cũng tượng đồng, nhưng chính là tranh cường hào thắng. Ừm. Bạch Thuấn không có thời gian đi quản người khác việc nhà, ứng một tiếng sau nhìn về phía hộp kiếm trung kiếm. Kỳ thực ở hai người mở ra hộp kiếm thời điểm, hai thanh kiếm này tỏa ra hung khí cũng đã phát ra. Bạch Thuấn đã từng thấy Bạch Khởi sát thần kiếm, tuy nhiên bây giờ còn chưa nhiễm Triệu Quốc 400.000 người huyết, nhưng vẫn sát khí phồn thịnh, tự nhiên sẽ không để ý. Từ phu nhân thanh kiếm kia tựa hồ vẫn đúng là dựa theo Bạch Thuấn yêu cầu. Chính là quát cần mà chế tạo, so với bình thường phổ thông kiếm còn muốn ngắn một đoạn, phảng phất là một cái kiếm gãy. Bạch Thuấn nắm lên kiếm kia, chuyên vào nội lực, vung đẩy hai lần, từ trên vai lấy ra một cọng tóc, kiếm nhận xẹt qua, sợi tóc gãy vỡ. Hợp lệ. Hợp lệ. Bạch Thuấn vẹn vẹn nói ra ba chữ này, bởi vì phải phán xét thắng bại, còn phải xem Từ Kha đúc thành kiếm. Đương nhiên, từ phu nhân thanh kiếm kia chỉ có chuyển vào Bạch Thuấn lớn như vậy đo mà bàng bạc nội lực, có thể chặt đứt hắn sợi tóc. Đổi lại là thông thường, cao thủ cầm, đối với Bạch Thuấn vẫn như cũ cùng phổ thông sắt vụn một dạng. Từ phu nhân nghe vậy đắc ý xem trượng phu một chút, sau đó cùng theo Bạch Thuấn cùng nhìn về phía trong tay hắn hộp kiếm bên trong thanh kiếm kia. Từ Kha đúc thành chi kiếm đồng dạng đầy dây hung sát chi khí, bất quá cùng từ phu nhân so với, từ Kha đúc thành thanh kiếm này càng giống là một thanh kiếm, tuy nhiên cũng rất quái lạ. Xem ra hai người tuy nhiên nội tâm là muốn chế tạo một cái danh kiếm, nhưng vẫn là vững vàng mà nhớ kỹ Bạch Thuấn yêu cầu. Điểm này Bạch Thuấn rất hài lòng. Nắm lên Từ Kha đúc thành kiếm, Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, bất quá lúc trước nhiệm vụ hay là muốn thí nghiệm một hồi có hay không hợp lệ. Cùng từ phu nhân thanh kiếm kia một dạng, nếu là không có uổng phí Thuấn mênh ngông nội lực truyền vào, vẫn như cũ phá không đề phòng, nhưng truyền vào, liền có thể dễ dàng chặt đứt sợi tóc. Bạch Thuấn lần thứ nhất cảm giác cảm động vạn phần, tổng xem là khá tu bổ trồng dâu, không phải vậy cả người nhìn qua cũng lao hứa nhiều, tuy nhiên hắn vốn là đã 10 vạn tuổi. Bất quá việc cấp bách hay là trước phán xét ra ưu khuyết, từ phu nhân đã ở bên cạnh thúc giục. Từ tiên sinh thắng. Bạch Thuấn đang suy tư sau một lát, ở từ phu nhân chờ mong trong ánh mắt, phun ra cái này 5 chữ. Tại sao? Từ phu nhân hoàn toàn biến sắc, châm xuống, hỏi. Từ phu nhân ngươi tạo xác thực rất phù hợp Bạch Mộ yêu cầu, hơn nữa còn vì là thuận tiện sử dụng làm giường như dao găm. Nhưng tiên sinh 383 chế tạo chi kiếm trừ nguyên bản yêu cầu, còn có những chức năng khác, vì lẽ đó càng hơn một bậc. Bạch Thuấn quay về nổi giận đùng đùng từ phu nhân chậm rãi giải thích nói, đồng thời lấy ra từ kha đúc thành thanh kiếm kia, cho từ phu nhân biểu diễn một lượt. Ta thua. Từ phu nhân hai mắt vô thần đất quay đầu lại nhìn trợ phu. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Từ kha ôm lấy từ phu nhân bắt đầu an ủi. Bạch Thuấn là không mắt thấy cái này hai cái miệng nhỏ ve vãn hay là làm gì, vì là không nổi da gà, chuẩn bị rời đi trước tuyệt vời. Đứng lại. Từ phu nhân đột nhiên kêu một tiếng, Bạch Thuấn dừng bước lại. Ta không thể yếu ớt như vậy, chỉ là không cam lòng thua ở chuyện nhỏ như vậy bên trên, nếu là chân chính chế tạo một thanh kiếm, ta tuyệt đối sẽ không thua. Từ phu nhân quật cường xem từ kha một chút, nói. Từ phu nhân đến cùng thua ở điểm nào trên? Tự nhiên là bởi vì từ kha đúc thành cái kia kiếm, trừ Bạch Thuấn yêu cầu cạo râu công năng, còn có thể trải đầu, gai ngứa, tay cầm còn nhân tính hóa làm chỗ ngoặc trôi. Vì lẽ đó từ phu nhân mới nói, nàng dĩ nhiên thua ở chuyện nhỏ như vậy bên trên, không cam tâm. Chương 162, gọi là đa tạ hai vị đúc kiếm, sở hữu đúc kiếm còn lại dư tài liệu hai vị có thể toàn bộ mang đi. Mặt khác thiên vấn cho phép hai vị quan sát 3 tháng, cáo tử. Bạch Thuấn đem từ phu nhân thanh kiếm kia trả lại, nắm lên từ kha thanh kiếm kia, không thể chờ đợi được nữa mà chuẩn bị đi trở về thanh lý. Chờ đã. Bạch Thuấn vừa mới chuẩn bị đi, từ phu nhân càng làm Bạch Thuấn gọi lại. Còn có chuyện gì? Mô cũng không cảm thấy thủ lao không đủ. Bạch Thuấn hít sâu một hơi, quay đầu lại hỏi. Không, nội tử ý tứ là, Bạch tử còn chưa cho kiếm gọi là. Từ kha nhìn ra Bạch Thuấn hơi không kiên nhẫn. Vội vàng đứng ở từ phu nhân trước mặt ngăn trở, đối với Bạch Thuấn nói. Gọi là. Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, nói thật, hắn đang ghét nhất gọi là, nhất là loại này không quá quan trọng đồ vật, lấy tên là gì a? Đúng vậy a, gọi là. Từ phu nhân cùng từ kha đồng thời gật đầu, nói. Kiếm vô danh, chính như không người nào họ giống như vậy, nhất là danh kiếm vô danh, lại càng là một loại sỉ nhục. Tuy nhiên Bạch Thuấn muốn hai cái nhận cụ tác dụng khởi đầu đều là cho hắn cạo râu mà thôi. Thế nhưng dùng chân quý như vậy tài liệu chế tạo ra, từ thị vợ chồng thật sự không đành lòng liền để chúng nó liền như vậy mai một. Các ngươi có suy nghĩ sao? Bạch Thuấn nhìn về phía từ thị vợ chồng hỏi. Kiếm này là giúp Bạch Tử chế tạo, tự nhiên nên do Bạch Tử gọi là. Từ kha lắc đầu một cái, nói. Như vậy, thanh kiếm kia các ngươi gọi là sao? Bạch Thuấn chỉ vào từ trong tay phu nhân vậy đem hắn bỏ đi không muốn đoạn kiếm, hỏi. Kiếm này sử dụng lúc, hung khí dường như hung hăng hỏa diễm. Hỏa chi cực kỳ dương, dương hóa thành cầu vồng, kiếm này dường như kiếm gãy tàn khuyết, liền cứ gọi tàn hồng. Từ phu nhân bình vỗ về thân kiếm, trầm tư một lúc, sau đó mở miệng nói. Tên rất hay. Từ kha ở một bên tán dương, nhưng được vợ mình một cái liếc mắt. Bên kia đã lấy tên rất hay, từ thị vợ chồng vừa nhìn về phía Bạch Thuấn, bọn họ xem ra, Bạch Thuấn như thế một cái học thức quên bác người, làm kiếm lấy cái tên bất quá là chuyện nhỏ. Bạch Thuấn bị hai người xem bất đắc dĩ. Nghĩ thầm lẽ nào thật sự muốn dùng cái tên đó. Kiếm này hung sát chi khí dường như manh thú, một mặt bằng phẳng sắc bén, một mặt dường như hung thú chi răng nhọn. Bạch Thuấn nắm kiếm, một bên nhìn, một bên học vừa nãy từ phu nhân phẩm kiếm, chậm rãi nói. Một bên từ kha cùng từ phu nhân liếc Thuấn chăm chú dáng vẻ, không khỏi gật gù, nghĩ thầm không hổ là Bạch Tử, dù cho tướng kiếm không phải chuyên thường, dĩ nhiên cũng như vậy thuần thục cùng chuẩn xác. Vừa muốn lấy tên, thứ nhất cần một hung thú tên. Thứ hai vì thế kiếm trải đầu dùng răng nhọn bộ phận. Bạch Thuấn thấy hai người thỏa mãn dáng vẻ, tiếp tục giảng đạo. Bạch Thuấn thấy hai người thỏa mãn dáng vẻ, tiếp tục giảng đạo. Đem trải đầu hai chữ xóa là được, tổng thể còn có thể. Tư thị vợ chồng khỏe miệng giật một cái, lặng lẽ nghĩ nói. Liền gọi. Cậu nha đi. Bạch Thuấn nhìn chằm chằm kiếm xem một lúc, vừa cười vừa nói. Thứ kha. Thứ phu nhân. Hai vị không có chuyện gì ta liền đi trước, ta cũng đi tắm, dọn dẹp một chút nghi dung. Bạch Thuấn nhìn lượng ngây ra như phỗng người, bãi biệt sau liền rời phòng, đi ra đúc kiếm cát. A, xa xỉ. Tên rất hay. Thật sự là tên rất hay. Bạch Tử không hổ là học thức quên bác hạng người, tại hạ khâm phục. Từ Kha lấy lại tinh thần, bước nhanh đuổi theo Bạch Tuấn, chạy đến trước mặt hắn, lớn tiếng ca ngợi nói. A, cái gì xa xỉ? Rõ ràng là cậu nha. Bạch Tuấn thấy Từ Kha đột nhiên đi tới nói chuyện, cảm giác không hiểu ra sao, vận dụng kinh công, một hồi biến mất ở trước mặt hắn. Há, nguyên lai ở đây chế tạo đến mấy năm kiếm gọi xa xỉ à, nghe tên liền tràn ngập hung sát chi khí đây. Bên ngoài thứ dân bách tính cùng làm giúp nghe được Từ Kha lớn tiếng gọi hàng về sau, dồn dập châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Đúc kiếm các giúp Bạch Tuấn chế tạo kiếm nhận sự tình đã ở Hàm Dương Thành trở thành một đứng đầu đề tài, hiện tại đúc kiếm hoàn thành, kiếm tên tự nhiên cũng ở Hàm Dương Thành truyền bá ra ngoài. Mà chúng ta cầm kiếm người Bạch Tuấn, nhưng đang tại trầm ngư các hậu viện một cái lớn bồn tắm bên trong tắm rửa. Nga Hoàng ở bên giúp Bạch Tuấn thanh tẩy lấy tóc dài, thanh tẩy sau khi hoàn thành, nắm lên một bên. Lược giúp Bạch Tuấn cắt tỉa. Đây là Hàm Dương Thành bên trong gần nhất nghe tên xa xỉ đi, sau đó cho phu quân trải đầu cuối cùng cũng coi như không cần mỗi lần sắp xếp hư mất mười mấy thanh lược. Nga Hoàng cười nhẹ giúp Bạch Tuấn cắt tỉa. Cái gì xa xỉ, rõ ràng là gọi cậu nha. Bạch Tuấn cúi đầu đoán niệm đất lầm bầm lầu bầu. Thanh lý, triệu, xong xuôi, tắm xong, Bạch Tuấn cảm giác cả người ung dung, cả người rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là hư mất mấy cái cây lược gỗ, chủ yếu vẫn là cái kia. Trải răng quá lớn, cuối cùng tinh tế phương diện hay là cần dùng đến tiểu sơ tử. Bạch Tuấn nhất thời cảm giác thấy hơi hối hận tính toán từ phu nhân thua, chí ít cây đoản kiếm kia dùng dễ dàng hơn điểm. A, nghĩ, Bạch Tuấn dùng xa xỉ thân đến sau lưng, gãi gai ngứa, thoải mái kêu một tiếng. Tính toán, coi như cái kia Từ Kha thắng tính toán, chí ít để hắn ở nhà địa vị tăng cao một điểm, coi như là Bạch Tuấn cho hắn một cái thù lao đi. Mà lúc này, chúng ta trong nhà địa vị đệ bạt Từ Kha, đang tại cho ở quan sát thiên vấn thê tử xoa bắp vai. Chương 163, Trường Bình trận chiến giải. Từ thị vợ chồng quan sát xong thiên vấn, đến cửa trả cho sau liền bái biệt Bạch Tuấn, rời đi Hàm Dương Thành. Mà lúc này, quân Tần cũng đã công phá Triệu Quốc đạo thứ nhất hàng rào, cùng Triệu quân bắt đầu giằng co. Triệu Quốc phái người đi tới các quốc gia cầu viện, ý đồ để cho dư liệt quốc vào thời khắc này Tần quốc chủ lực bị kiềm chế lúc công Tần, lại tới một lần nữa hợp tung. Các quốc gia thu được Triệu Quốc cầu viện, lại là rơi vào lắc lư trái phải tình trạng. Các quốc gia quân vương không phải người ngu, Triệu Quốc quốc lực ngày càng cường thịnh, dưới cái nhìn của bọn họ, đã không thua với Tần quốc. Nếu là bọn họ trợ Triệu Quốc chiến thắng Tần quốc, như vậy vạn nhất Triệu Quốc ngược lại chiếm đoạt bọn họ làm sao bây giờ? Tuy nhiên bây giờ nhìn đi tới Triệu Quốc liêm pha chỉ thủ chớ không tấn công, thật giống như bị áp chế giống như vậy, nhưng người nào biết rõ đây có phải hay không Triệu Quốc cố ý bày ra địch lấy yếu. Dù sao Triệu Quốc thực lực liệt quốc trong những năm nay là rõ như ban ngày, căn bản không nên e ngại Tần quốc, làm sao có thể như vậy khắc thường rùa rụt cổ đây. Yến quốc Tề quốc cũng không cần nói, cách thật xa, hơn nữa hiện tại cũng an phận ở một góc, Triệu Quốc đều không có phái người đi, chủ yếu là tam tấn mặt khác hai nước, cùng Sở quốc. 583. Nói thật, đối với Bạch Tuấn tới nói, hợp tung càng ngày càng dễ phá. Ở Công Tôn Diễn thời kỳ, Bạch Tuấn còn cần các loại mưu đồ, Trương Nghi phụ trì, có thể phá hai, ba lần hợp tung. Mà bây giờ, Bạch Tuấn trực tiếp phái người đi Hàn Quốc hơi hơi hù dọa một chút Hàn Vương liền ký xuống minh thư, nói cùng Tần quốc sửa chữa tốt, tuyệt sẽ không xuất binh hợp tung phạt Tần, còn đem Viên Lung cắt nhường cho Tần quốc. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Hàn Quốc năm nay tới là thật bị Tần quốc đánh sợ, mỗi lần hơi hơi khôi phục điểm nguyên khí, liền lại bị Tần quốc một trận đánh tơi bời, đau đến không muốn sống. Mà Ngụy quốc cùng Sở quốc, phân biệt có Ngụy Vô Kỵ cùng Hoàng Hiết hai người, để hai nước lui binh lại không có Hàn Quốc đơn giản như vậy, nhưng là không khó. Từ Hàn Quốc nắm bắt tới tay Viên Lung nơi, ngay tại Ngụy quốc Đại Lương cách đó không xa, mà Đại Lương nằm ở chỗ trũng, chỉ cần đào đi mấy khối cao thấp, lớn như vậy Lương Thành cũng sẽ dường như Sở quốc năm đó Yên Thành giống như vậy, biến thành một tòa chìm thành. Viên Lung khối này tiểu địa phương Tần quốc không lọt mắt, vừa vặn cho rằng cái thịt, BGCB, xương sọ ném cho Ngụy quốc. Bạch Tuấn phái người nói cho Ngụy Vương, nếu là hắn dám hợp tung, liền nước ngập Đại Lương, nếu không hợp tung, an ổn xem cuộc vui, liền đem Viên Lung đưa người. Cân nhắc hơn thiệt, Ngụy quốc rất nhanh sẽ từ bỏ hợp tung, lựa chọn cùng Tần quốc định ra minh ước, Ngụy Vô Kỵ có lòng ngăn cản, nhưng cũng bất đắc dĩ, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn quốc đô bị dìm ngập chứ. Sở quốc bên kia, liền giao cho Phạm Tuy, dù sao hàng này thân là Tần quốc tướng quốc, cũng không thể chuyện gì cũng không làm chứ. Phạm Tuy đi sứ Sở quốc, lấy Bạch Khởi tên uy hiếp Sở Vương, lấy tấn công Lỗ quốc hấp dẫn Sở Vương, cũng là đồng dạng ân uy tịnh thi một bộ. Hơn nữa Hàn Ngụy hai nước đã bị Bạch Tuấn bãi bình, hiện tại coi như hợp tung. Cũng chỉ có Sở quốc một quốc gia, Triệu quốc bị Tần quốc kiềm chế, tự nhiên không thể hợp binh. Cuối cùng, Sở Vương cũng lui ra hợp tung, Cuộc chiến tranh này, lần thứ hai biến thành Tần quốc cùng Triệu quốc quốc lực cuộc chiến. Liệt quốc toàn bộ đóng chặt đóng cửa, bắt đầu sống chết mặc bây, cũng không còn mượn lương với Tần Triệu hai nước, chuẩn bị chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Liệt quốc cho rằng, lần này Trường Bình chi chiến, bất luận phương nào thắng lợi, đều biết hao tổn đại lượng quốc lực, cái này đối với bọn hắn những này nhược quốc tới nói, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo quật khởi thời cơ. Lao tướng quân, chúc lũy mà thủ, mệt mỏi quân Tần, vốn là lương sách. Có ai nghĩ được đến, cái này một thủ, chính là 3 năm, quân Tần chưa kéo đổ, ta Triệu quốc ngược lại là nhanh tiêu hao hết. Lao tướng quân, chúc lũy mà thủ, mệt mỏi quân Tần, vốn là lương sách. Có ai nghĩ được đến, cái này một thủ, chính là 3 năm, quân Tần chưa kéo đổ, ta Triệu quốc ngược lại là nhanh tiêu hao hết. Triệu vương còn trẻ khuôn mặt lộ ra một tia lo âu, quay về bị từ tiền tuyến gọi trở về Lao tướng Liêm Pha nói. Ta Triệu quốc như là đã móc khoảng không, hán Tần quốc, cũng không khá hơn chút nào. Vương thượng, tái thiết phương pháp chỉ hoãn mấy ngày. Liêm Pha chắp tay nói. Lại kéo mấy ngày. Cái kia về sau đây. Đứng ở một bên Bình Nguyên quân, Triệu Thắng hỏi. Tần quốc sẽ triệt binh. Liêm Pha có chút không tự tin đáp. Nếu như Tần quốc không triệt binh đây. Triệu Thắng truy hỏi. Lao tướng quân, thật sự là không có lương, Triệu quốc thân ở Kỳ Châu, làm nông xưa nay chính là hạng yếu, không thể so Tần Sở cùng Bình Nguyên bao la. Như cứ thế mãi, đi tới tướng sĩ tất nhiên tươi sống chết đói, nếu bọn họ biết rõ không có lương thực có thể cung cấp, tất nhiên quân tâm đại loạn, chẳng bằng thừa dịp cuối cùng thời gian, mau mau biến thủ thành công. Con trẻ Triệu Vương vỗ nhẹ nhẹ đập bàn, thở dài đất đối với Liêm Pha chậm rãi nói. Hán tỏa trấn Hàm Đan, là lớn nhất hiểu biết trong nước tình huống người, liền hắn Triệu Vương, mỗi ngày cũng uống là cháo loãng, huống chi phổ thông người dân. Một phen triều nghị làm cho không thể tách rời ra, tóm lại nạp chính là một bên ý tứ là nếu cũng thủ 3 năm, cũng không kém mấy ngày này, tiến công cũng không có quá đại thắng tính toán, không bằng liền tiếp tục thủ. Một bên khác ý tứ là, cùng với tươi sống chết đói, chờ chết, không bằng trực tiếp tiến công, liều mạng nhất chiến. Hơn nữa Triệu quốc phổ biến hồ phục cưỡi ngựa ban cung, thủ thành không phải là cường hạng, tiến công mới là sở trường. Cuối cùng, Bình Nguyên quân Triệu Thắng mãnh liệt yêu cầu bỏ cũ thay mới Liêm Pha tổng soái vị trí, đồng thời tiến cử ngựa phục tử Triệu Quát. Triệu Vương gặp mặt Triệu Quát. Triệu Quát ngôn từ sắc bén, tự tin ngang nhiên, một phen chiến luận nghe Triệu Vương là cảm xúc dâng trào. Cuối cùng, Triệu Vương dùng Triệu Quát thay Liêm Pha, đảm nhiệm toàn quân thống soái, lãnh binh công tận. Chỉ là để Triệu Vương có chút kỳ quái là, Triệu Quát mẫu thân, không chút nào không vì nhi tử cao hứng, ngược lại là tìm tới Triệu Vương, khẩn cầu Triệu Vương, nếu là ngày sau Triệu Quát chiến bại, miễn trừ nàng và Triệu Quát vợ con liên lụy chi tội. Triệu Vương giờ khắc này chỉ cho là Triệu Quát mẹ già vì là phụ nhân nỗi lo mà thôi. Liền trực tiếp đáp ứng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Một bên khác, Tần quốc soái doanh, Bạch Thuấn nghe được Tần quốc mật thám nói Triệu quốc thay chủ soái, là lúc trước Mã Phục quân Triệu Sa con trai, Vô Bạch khởi vai cười ha hả. Triệu quốc, hẹn gặp lại. Chương 164, giết địch 25 vạn, hàng địch 20 vạn. Tần Triệu hai nước từ lúc nhiều năm trước Tề quốc bị đánh vào Lâm Truy lúc liền đã biết, Tần Triệu tất có nhất chiến, hai nước giờ khắc này có thể nói là dốc hết nhất quốc chi lực. Các loại Triệu quốc là dốc hết nhất quốc chi lực, nhưng Tần quốc nhưng không có. Hai nước trận chiến dài, quan trọng nhất chính là lương thực, Bạch Thuấn đến bây giờ đều không có lấy ra cái gì khoai lang khoai tây loại này cao sản đo thu hoạch, chỉ là dựa vào ba thuộc chi địa xây dựng đường lương vận chuyển, liền đủ lại hao tổn hẳn cái mấy năm. Vì lẽ đó, tuy nhiên Triệu Quát bị hậu nhân xưng là lý luận xuống, nhưng hắn chủ trương tiến công, lại là không có sai. Triệu quốc hao tổn không dậy, Tần quốc cũng là ở bề ngoài giả trang dáng vẻ. Thực tế trên lương thực liên tục không ngừng. Hai nước hao tổn 3 năm, hai quân bên trong thám báo cùng gián điệp đếm không xuể, tình báo cơ bản thượng đẳng cùng với cùng chung. Vì lẽ đó quân Tần hay là làm dáng một chút, cho Triệu quốc một tia hy vọng, lấy bất biến ứng vạn biến. Trận chiến này qua đi, Liệt quốc sẽ không bao giờ tiếp tục một quốc gia có thể cùng Tần quốc chống lại. Bạch Khởi, giao cho ngươi, thắng bại nhất định càn khôn. Bạch Thuấn vô vô Bạch Khởi vai, rời đi soái doanh, chuẩn bị trở về Hàm Dương. Vâng. Bạch Khởi giờ khắc này tuổi già, nhưng vẫn như cũ đối với Bạch Thuấn rất là tôn kính, tự mình đưa Bạch Thuấn đoạn đường đường. Đưa đi Bạch Thuấn về sau, Bạch Khởi nhớ lại lên Bạch Thuấn lần này tới tiền tuyến nói chuyện cùng hắn, rơi vào trầm tư. Bạch Thuấn tới đây nói cho Bạch Khởi, lần này cùng chiến quốc trận chiến dài đến 3 năm lâu dài, chí ở yếu Triệu, mà không phải diệt Triệu. Dường như lúc trước công sở quốc giống như vậy, chí ở yếu sở, mà không phải diệt sở. Tần quốc mặc dù vẫn có dư lực, nhưng cái này dư lực còn nhất định phải phòng bị còn lại Liệt quốc. Bởi Tần quốc chủ lực ở Trường Bình, 3 năm nay Ngụy Hàn hai nước khôi phục nguyên khí, thế nhưng là thoải mái rất, cuối cùng cũng coi như không cần chịu đòn. 3 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng khôi phục một ít nguyên khí cùng quốc lực, vẫn là có thể. Điểm ấy Bạch Khởi minh bạch, nguyên bản ý hắn là thừa dịp hắn còn có khí lực, tận lực giúp Tần Quốc quét sạch cản trở, nhưng Bạch Thuấn vừa nói như thế, hắn liền hiểu. Trường Bình quyết ra thắng bại về sau, có thể chiến thì lại chiến, không được bị liệt nước bắt được thời cơ, do đó không công hao tổn quốc lực. Đưa đi Bạch Thuấn ngày thứ hai, Bạch Khởi cao ốm không ra, toàn bộ quân doanh trừ hắn phó soái Mông Ngao, những người khác đều tin là thật, tự nhiên cũng bao quát trong quân mật thám. Bạch Khởi tuổi già, ở tiền tuyến chỉnh một chút 3 năm, sinh bệnh cũng không phải là không được, lúc trước doanh tật nhưng chỉ có tiền tuyến vết thương cũ tái phát, ốm chết. Được Bạch Khởi bệnh nặng tin tức, Triệu Quát nhiều lần xác nhận một phen về sau, cảm thấy đây là thiên hộ thần phù hộ, lập tức quyết định cử binh công thần. Triệu Quốc hao tổn không dậy, lương thực nhanh tiêu hao hết, binh sĩ cũng vô pháp chiêu mộ, phàm là tuổi tròn 14 tuổi nam tử, lên một lượt chiến trường, đây cũng là Triệu Quát không muốn từ bỏ cơ hội lần này nguyên nhân. Triệu quân vượt qua ngăn cách hai quân Đan Thủy, đột tập quân Tần hàng rào phá vỡ cục diện bế tắc, Trường Bình chi chiến chính thức mở màn. Hai quân giao chiến, coi trọng là cái gì? Binh pháp, quỷ kế, ngưu lược. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, không ai nói rõ được, không có một cái nào có kinh nghiệm tướng soái có thể đủ nói rõ. Triệu Quát xuất binh truy kích quân Tần, bị dẫn vào huyền cốc, quân Tần vây quanh Triệu quân, tử thủ không cho Triệu quân xuất gốc. Tần Triệu hai quân luận nhân số thế lực ngang nhau, lần này vây công kỳ thật là bước lên đại phong hiểm, nhưng đại phong hiểm thường thường mang ý nghĩa đại hồi báo. Triệu quân bản thân liền lương thực khan hiếm, mỗi người đều chỉ có 3 phần no, bị vây ở huyền trong cốc, chỉ cần 3 ngày sẽ quân tâm lớn tán, 8 ngày cơ bản liền vô lực mà chiến. Một cái không lớn huyền cốc, trong ngoài Tần Triệu tổng cộng có gần 1 triệu người, Triệu quân nhiều lần phá vòng vây cũng bị quân Tần liều mạng bức lui, mấy ngày sau chỉ có thể giết chiến mã no bụng. Lại đếm rõ số lượng ngày, Triệu Quát biết được Triệu Quốc viện quân vô pháp tiến vào huyền cốc, bị ngăn cản ở bên ngoài, quyết định liều mạng nhất chiến. Nhưng mà quân Tần các tướng sĩ mỗi cái ăn ngon uống tốt, trừ mỗi ngày giấc ngủ thời gian có chút thiếu, đều là tinh lực dồi dào, cùng Triệu quân những cái xanh sao vàng vọt binh sĩ đối chiến, tự nhiên là dễ dàng thắng. Nhưng mà quân Tần các tướng sĩ mỗi cái ăn ngon uống tốt, trừ mỗi ngày giấc ngủ thời gian có chút thiếu, đều là tinh lực dồi dào, cùng Triệu quân những cái xanh sao vàng vọt binh sĩ đối chiến, tự nhiên là dễ dàng thắng. Triệu Quát xung phong bị quân Tần nỗ trận dễ dàng chống đối, Triệu Quát chết vào trước trận, còn lại dư Triệu quân tiếp tục dường như tán binh giống như ở bên trong thung lũng du đãng. Lại đếm rõ số lượng ngày, Triệu quân không có lương thực, người sống bắt đầu lấy chết đói đồng bào làm thức ăn dùng, khốc liệt như vậy, cuối cùng là đầu hàng. Yêu cầu hoa tươi không? Ta quân Tần thương vong ít nhiều. Bạch Khởi đứng ở trên đỉnh ngọn núi, ngước nhìn phía dưới Triệu binh sĩ, hỏi. Gần 13 vạn. Mông Ngao hồi đáp. Triệu quốc tổn hại nhiều lính thiếu. Bạch Khởi tiếp tục hỏi. Xem trong cốc tình hình, hơn nữa trước trận chiến thống kê, khoảng chừng có 25 vạn. Mông Ngao hồi đáp. Không hổ là năm đó Triệu Vũ Linh Vương Hồ Phục cưỡi ngựa bắn cung chi dũng sĩ, nếu không phải là thái sư từ nhỏ cũng ở Tần Quốc phổ biến, e sợ trận chiến này quân Tần ít nhất cũng phải tổn hại 20 vạn. Bạch Khởi nhìn phía dưới vô số thi thể, thở dài nói. Không. Hàm Dương Thành. Một binh sĩ cầm chiến báo sách đi vào thư phòng. Đang tại chơi cờ Bạch Thuấn cùng Doanh Tắc dừng lại trong tay con trai. Khởi bẩm ta vương, ta quân Tần diệt địch 25 vạn, hàng địch 20 vạn với huyền trong cốc. Cái kêu binh sĩ tuy nhiên tràn đầy vẻ mệt mỏi, trong ánh mắt nhưng tràn ngập tự hào. Doanh Tắc nghe vậy, đi tới binh sĩ trước mặt, nắm lên chiến báo thẻ tre, liếc mắt nhìn, ngã quỳ trên mặt đất cười ha hả. Bên cạnh binh sĩ cùng Phạm Tuy thấy thế sợ đến cũng vội vàng đi theo Doanh Tắc mặt sau quỳ xuống tới. Tần Quốc liệt tổ liệt tông nhóm, các ngươi nhìn thấy à? Người Tần uy vũ. Doanh Tắc nhắm mắt lại hô lớn. Giờ khắc này, Doanh Tắc rốt cục bước đầu thực hiện hắn lúc trước phát sinh lời thề, cũng không thẹn với vì hắn mà chết Doanh Tật, không thẹn với Doanh Tứ. Chúc mừng ta vương. Từ đây Tần Quốc đem thiên hạ vô địch, nhất thống Trung Nguyên ngay trong tầm tay. Phạm Tuy quỳ bò đến Doanh Tắc bên cạnh, cũng lớn tiếng nói. Lần này đại thắng, thừa tướng cũng có đại công. Doanh Tắc quay đầu nhìn về phía Phạm Tuy, nói. Tạ vương thượng, bất quá. Quân Tần lần này tổn hại binh 13 vạn. Triệu quân tổn hại 25 vạn, như đem cái này hàng binh thả lại Triệu quốc, không tới 3 năm, nhất định phải lại thành chiến lược. Phạm Tuy cúi đầu khấu tạ, sau đó trong ánh mắt né qua một tia tinh quang, đối với Doanh Tắc nói. Chương 165, Phạm Tuy chết, nông gia hiện. Người có ý gì? Doanh Tắc nghe vậy nụ cười trên mặt biến mất, nhìn chằm chằm Phạm Tuy hỏi. Vương thượng nên minh bạch, lần này hàng binh 200.000 người, hợp nhất với quân Tần tất thành hòa lớn. Mà Yến Triệu nhiều khảng khái bi ca chi sĩ. Coi như tạm thời hàng phục, nhưng ngày sau một lòng ăn no, nghe được Triệu vương hô hoán, nhất định quay giáo. Phạm Tuy một bên mắt nhỏ thỉnh thoảng liếc coi Bạch Thuấn vẻ mặt, vừa hướng Doanh Tắc nói. Vậy thưa tướng ý tứ là? Doanh Tắc mặt không thay đổi hỏi. Vương thượng, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Phạm Tuy trong mắt lóe ra một tia hung sắc, thả nhẹ thanh âm nói. Phạm Tuy đi rồi, do dự không quyết định Doanh Tắc 64 tam hay là lựa chọn dò hỏi Bạch Thuấn. Thái sư, Tần Chi quy tụ chính là nhất thống thiên hạ, ngươi cũng từng nói, liệt quốc chi thổ đều vì Tần thổ, liệt quốc chi sĩ đều vì người Tần, cái này 20 vạn đến cùng nên làm gì quyết đoán? Doanh Tắc ngồi tại vị trí trước, bưng cái chán, hơi có chút đau đầu mà hỏi. Hiện tại Tần quốc nội bộ vẫn có nhiều số dư lương, nếu là nuôi nhiều 20 vạn binh sĩ Doanh Tắc thì nguyện ý, nhưng nếu như là dùng tiền mua tội được, Doanh Tắc cũng không đồng ý. Cái này 20 vạn triệu nhân nếu là thật vào Tần, ngày sau hưởng ứng Triệu Vương hô hoán, bọn họ nơi sâu xa Tần quốc phúc địa, cái kia Tần quốc mạnh hơn cũng nhất định bị trọng thương. Hợp thiên dưới, rừng sắt lục. Nếu là thiên hạ đã định, cái này 200.000 người lại kiệt ngao bất thuần, cũng có thể ném đi Đào Vận Hà. Bạch Thuấn thở dài, chậm rãi mở miệng nói. Đào Vận Hà. Doanh Tắc không tìm được manh mối, theo không kịp Bạch Thuấn tư duy. Nói chung, như thiên hạ chưa từng nhất thống, liền nắm giữ lòng nhân tử, chỉ sợ sản sinh chiến tranh, khiến người ta hy sinh vô ích. Bạch Thuấn nhìn về phía Doanh Tắc, nói. Quả nhân minh bạch. Doanh Tắc đăm chiêu, trầm mặc mà túi thấp đầu. Huyền Cốc ra, sắc trời đã dần dần tối tăm, Bạch Khởi ra lệnh. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Xé áo che mặt, chơi tối thời gian động thủ. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu bọn họ muốn hận, liền hận Bạch Khởi một người. Tần Triệu nhất chiến, Triệu quốc cả nước nam tử đều chết trận Trường Bình, lần này nguyên khí đại thường, có thể so với diệt quốc. Bạch Thuấn thu được La Vong mật báo, nói trắng ra lên lần này chôn giết 20 vạn hàng binh, gặp phải Yến Triệu hiệp sĩ căm hận, y muốn được chuyện ám sát. La Vong tử Doanh Tắc thống soái, bất quá Doanh Tắc ngày càng bận rộn, không phải trọng yếu việc chỉ sợ báo cáo chuẩn bị, đều do Bạch Thuấn quản lý. Bạch Thuấn tiếp nhận việc này, sai người điều tra rõ ngọn nguồn, lại phát hiện là lấy nông gia làm chủ đạo. Yến Triệu chi địa nông gia đã có hơn ngàn người hưởng ứng ám sát Bạch Khởi hành trình liệt, Tần quốc nội bộ nhưng tạm thời chưa điều tra rõ, Bạch Thuấn liền tạm thời rời đi Hàm Dương, tự mình đi giải quyết chú đóng ở Tần quốc nông gia thai hoàng ẩm. Yến Triệu chi địa nông gia đã có hơn ngàn người hưởng ứng ám sát Bạch Khởi hành trình liệt, Tần quốc nội bộ nhưng tạm thời chưa điều tra rõ, Bạch Thuấn liền tạm thời rời đi Hàm Dương, tự mình đi giải quyết chú đóng ở Tần quốc nông gia thai hoàng ẩm. Triệu quốc phát tới quốc thư, đồng ý cắt đất cầu hòa, đồng thời hối lộ Phạm Tuy. Phạm Tuy lúc này ngồi ở vị trí cao, quên hết tất cả, đã nói phục Doanh Tắc đồng ý việc này, nhưng không nghĩ tới Triệu quốc quay đầu liền liên hệ liệt quốc, muốn hợp tung phạt thần. Doanh Tắc nghe vậy giận dữ, phái Bạch Khởi chuẩn bị lần thứ hai xuất chiến, Bạch Khởi nhưng cho rằng bỏ qua thời cơ tốt nhất, cự không treo xoái. Doanh Tắc giờ khắc này đang tại nổi nóng, Bạch Khởi không treo xoái hắn liền thay đổi người, như thường lãnh binh phạt Triệu. Triệu quốc giờ khắc này nguyên khí còn chưa khôi phục, chỉ có thể phái Bình Nguyên quân Triệu Thắng cầu trợ ở Sở quốc. Bình Nguyên quân ở môn khách Mao Toại dưới sự giúp đỡ, thành công thuyết phục Sở quốc cứu viện. Mà Phạm Tuy bên này, nguyên bản hắn ra vào Tần quốc thời gian, xa lánh Ngụy Nhiễm ngôn luận chính là Tần quốc không thể công khí tư dụng, nhưng mà hắn nhưng nâng hiền duy thân, dẫn đến quân Tần chiến bại mà về, vị kia Phạm Tuy ân nhân, dĩ nhiên trực tiếp đầu hàng. Phạm Tuy chịu tội tội, muốn cho Doanh Tắc tha thứ, đồng thời đồng ý tự mình đi khuyên bảo Vũ An quân Bạch Khởi nắm giữ ơn soái gia quân. Bạch Khởi tự nhiên vẫn là không chịu, bởi vì Bạch Thuấn đã sớm đã nói với hắn, bất lợi cho Tần quốc việc, uổng phí hết quốc lực việc, tận lực đừng đi làm, dù cho hắn có thể trăm trận trăm thắng. Bạch Khởi nhiều lần cãi lời quân mệnh, trung tâm với nước, cũng không trung tâm với quân, Doanh Tắc chỉ có thể cay đắng hạ lệnh đem Bạch Khởi lưu vong. Mà Phạm Tuy, nhưng gặp mặt Doanh Tắc, khuyên hắn ban cho cái chết Bạch Khởi. Phạm Thúc, ngươi biết Thái Sư ở ngươi mới vừa vào Tần thời đợi đối với quả nhân nói cái gì sao? Hai mai hoa dâm Doanh Tắc ngồi ở an toàn, cười ha hả nhìn Phạm Tuy, hỏi. Thần không biết. Phạm Tuy quỳ túi lầu nói. Thái sư nói, ngươi là tiểu nhân, lòng tham không đáy, nhưng vẫn là có thể trọng dụng, chỉ là cần nhất định ràng buộc, mà một lòng ra cái kia ràng buộc, nhất định phải. Chết. Doanh Tắc vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhìn phía dưới quỳ Phạm Tuy. Vương thượng. Phạm Tuy nghe được chết chữ này, một hồi ngã quỳ trên mặt đất. Thái sư nói, sẽ có một ngày, ngươi muốn quả nhân giết Bạch Khởi, đó chính là ngươi thoát cương thời gian. Kỳ thực ta không muốn giết ngươi, Phạm Thúc. Doanh Tắc duy trì nụ cười. Trong mắt nhưng né qua một tia bóng ánh. Ngày đó, Phạm Tuy uống rượu độc, vong. Nông gia, thật sự là thật lớn gan chó. Rời đi Hàm Dương thành về sau, Bạch Thuấn từ các nơi thu được nông gia tình báo, không khỏi thở dài. 0.5. Nông gia ở tiền kỳ kỳ thật là chủ trương trồng trọt, lấy đủ áo cơm, nhưng theo Mặc Địch hiệp đạo xuất hiện, có một nhóm du côn lưu manh liền tự xưng lấy hiệp, đồng thời dựa vào nông tên trắng trợn phát triển thế lực. Hiện tại nông gia sớm đã bị Tu Hú chiếm tổ chim khách, không phải là lúc trước cái kia chủng nông chủng dân nông gia. Các quốc gia các nơi đều có nông gia đệ tử, mà là thuộc Tần quốc ít nhất. Nhưng cũng không phải là bởi vì Tần quốc bài xích nông gia, mà là người Tần tự có Tần pháp bảo hộ, nông gia những cái hiệp không có lợi ích nhu đồ, liền chỉ có số ít. Mà cái này số ít nông gia đệ tử, lại vẫn lên làm Tần quốc quan lại, Bạch Thuấn lần này đến đây thôn trang này, chính là vì điều tra Tần quốc chi nông gia có phải là hay không u ác tính. Chương 166, đem nhầm Bạch Thuấn làm bạch khởi. Trên tình báo nói nông gia tụ tập 2,400 người ý đồ thế thiên hành đạo, vây giết Bạch Khởi. Nhưng Bạch Thuấn lại không có trước tiên xử lý chuyện này, Bạch Khởi thân ở Hàm Dương Thành, nông gia nếu như có thể ở Hàm Dương Thành bên trong giết chết Bạch Khởi, cái kia Hàm Dương vệ sĩ cùng La Vong mọi người thật có thể toàn bộ gặp trở ngại mà chết. Lùi một vạn bước, coi như Bạch Khởi chết, chẳng như vậy Thuấn cũng vẫn như cũ sẽ không lựa chọn trước tiên xử lý chuyện này. Nông gia tai họa hôm nay xuất hiện, nếu không xử lý, cái kia lừa đời lấy tiếng nông gia e sợ còn sẽ lớn mạnh, đến thời điểm trái lại khó có thể thu thập. Bạch Thuấn ngược lại là muốn nhìn một chút, bây giờ chi nông gia, thuần phác người còn lại ít nhiều, có hay không đã toàn bộ bị ô nhiễm thành công lợi đồ. Liên từ trước mắt thôn trang này bắt đầu. Từ trên tình báo xem, chỗ này huyện lệnh chính là nông gia người, hơn nữa còn ở đây nhận lấy mấy cái đệ tử. Một người trong đó hội biết chữ viết chữ, còn chịu đến trọng dụng, phụ trách giúp huyện lệnh tiến hành ghi chép cùng sao chép. Theo trắng 19 Thuấn đi vào huyện phụ cận thôn trang, lại nghe các thôn dân trong miệng trong lúc nói chuyện với nhau đề cập người kia. Trải qua một phen tìm hiểu, Bạch Thuấn biết được, cái kia biết chữ thanh niên hiện tại người đã ở trong đại lao. Bạch Thuấn sau khi nghe rơi vào trầm tư, trong tình báo thiếu niên tên là Mạnh Suối, phụ thân là cái rốt đặc cán mai lão nông dân, bất quá bởi vì chiến công nguyên nhân, phụ thân hắn cho nhi tử Mạnh Suối bái người sư phụ, cũng coi như biến thành cái văn hóa người. Mạnh Suối bản tính thuần phác, so với lên nhiều năm trước động một chút là tư đấu lao tần nhân tới nói, xem như chính thức lương thiện tri dân. Mà lần này, hắn dĩ nhiên là lấy tội giết người bỏ tù, hơn nữa là nhân chứng vật chứng đầy đủ, Mạnh Suối bản thân cũng ký tên đồng ý. Chu vi thứ dân dồn dập than thở cái kia huyện lệnh công chính liêm minh, không có chút nào thiên vị cùng làm việc thiên tư, nhưng Bạch Thuấn nhưng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bạch Thuấn tìm tới Mạnh Suối lao phụ thân, lúc này cái kia lão phụ thân hai mắt vô thần ngồi ở nông điền bên, điền trung thu hoạch đã khô héo, xem bộ dáng là vài mặt trời lặn có tưới. Lao nhân gia, con trai của ngươi tại sao phải gia nhập cái kia nông gia? Bạch Thuấn không phải là đến phá án, chỉ là điều tra nông gia, nhìn thấy lao nhân liền trực tiếp hỏi. Lao nhân mở miệng, một chữ không có nói ra. Bạch Thuấn từ bên hông lấy ra ấm nước, đưa cho lão giả sau khi nhận lấy hớp một cái, lớn khặc vài tiếng. Còn không phải là bởi vì nông cái chữ này. Lao nhân ra khàn khàn nói. Bạch Thuấn gật gù, lại hiểu biết một phen còn lại gia nhập nông gia người ta thuộc đi sau hiện, nông gia quả nhiên là lấy nông cái chữ này đến hấp thu hạ thấp tầng nhân viên. Mà bây giờ nông gia cùng nông nhưng không có một đồng liên quan, thậm chí ở tiếp thu những cái mộ danh mà đến chính thức nông dân về sau, còn sẽ nghiền ép bọn họ giá trị. Trong tình báo biểu hiện Tần quốc đã xem như được, bởi vì có thương lượng chi phương pháp ràng buộc, nông gia không thể cách nào thẩm thấu. Mà còn lại vài quốc gia, thậm chí có nông dân làm ruộng, bày đồ cúng cho nông gia đệ tử hưởng dụng ước định mà thành quy củ. Mà còn lại vài quốc gia, thậm chí có nông dân làm ruộng, bày đồ cúng cho nông gia đệ tử hưởng dụng ước định mà thành quy củ. Bất quá cũng thế, nông gia đệ tử ánh sáng lần này hưởng ứng ám sát Bạch Khởi thì có hơn 2.000 người, không sản xuất, chỉnh thiên không có việc gì tranh quyền đoạt lợi, tự nhiên cần phải có người nuôi. Như thế theo hậu thế những cái hòa thượng đầu chọc có chút giống. Hết ngồi đáy giếng, Bạch Thuấn đã gần như minh bạch, nông gia trung thượng tầng, phần lớn đều là ưu ác tính, cùng nông cái chữ này không có một đồng liên quan. Nhan đến kẻ nhạt, Bạch Thuấn lại tiến vào quan phủ cùng ngục trông được một hồi lần này cái kia bị tóm lên Mạnh Suối, cùng với những cái nhân chứng vật chứng. Bạch Thuấn có La Vong hộ vệ, tự nhiên là không có gì ngăn trở, toàn bộ tìm đọc qua đi, Bạch Thuấn lại là cười lạnh một tiếng. Bạch Thuấn lần thứ hai trở lại Mạnh Suối phụ thân chỗ nông điền, cẩn thận dò hỏi một phen về sau, lại càng là xác định, trực tiếp trở về quan phủ. Tam, đi đem huyện lệnh bắt tới. Bạch Thuấn đối với phía sau đi theo La Vong hộ vệ nói. Cái kia nông gia huyện lệnh bị La Vong hộ vệ mang theo ném tới Bạch Thuấn trước mặt, một hồi ngã quỳ trên mặt đất. Khuất đánh thành nhận, Tần quốc luật pháp chính là như thế bị ngươi dùng. Bạch Thuấn nhất cước đá vào cái kia huyện lệnh trên eo, trầm giọng hỏi. Bạch đại nhân, hoan uổng a. Cái kia huyện lệnh cút ra khỏi xa 10 mét, đánh ngã trên tường, sau khi nghe vội vàng hô to nói. Kẽ hở quá nhiều, lười đi giải thích, đem người này vứt trong lao, nói cho phía trên, nơi này thiếu một cái huyện lệnh. Bạch Thuấn đem trước tiện tay ghi chép xuống vụ án kẽ hở miếng vải ném cho La Vong hộ vệ, 347 nói. Vâng. La Vong hộ vệ chắp tay đáp lời, kéo lên huyện lệnh liền đi ra ngoài. Theo vị này nông gia huyện lệnh bộ mặt thật sự bại lộ, bên ngoài thứ dân bách tính nhất thời cảm giác không thể tin tưởng, nhưng Bạch Thuấn lấy ra suy đoán chứng cứ lại không chê vào đâu được. Bạch Thuấn đứng dậy chuẩn bị trở về Hàm Dương, chuyện lần này gần như đã minh. Hiện tại loại này nông gia nhất định phải diệt trừ, nếu muốn so với, hãy cùng Ỷ Thiên Đổ Lòng Ký bên trong Minh giáo giống như vậy, hơn nữa so với Minh giáo đối kháng Ngô Nguyên, nông gia càng thêm ác liệt. Mà Bạch Thuấn rời đi cái kia thôn trang, lại không nghĩ rằng cái kia bị giam vào trong đại lao nông gia huyện lệnh vẫn còn có bản lĩnh liên lạc với bên ngoài người. Bạch Thuấn ở trước mặt bị La Vong hộ vệ xưng là Bạch đại nhân, mà lúc này vừa vận chuyển đến doanh tắc hạ lệnh Lưu Vong Bạch khởi tin tức. Hơn nữa Bạch Thuấn đối với hắn sỉ nhục, vị này đấu kỵ vương hầu tướng lĩnh như thủ nông gia huyện nhỏ lệnh, đem Bạch Thuấn cho rằng Bạch khởi, tin tức truyền cho vậy đến ám sát Bạch khởi 2.400 nông gia đệ tử. Chương 167, 2.400 cái đàn bà. Nông gia 2.400 danh nhân từ Yến Triệu vào Hàm Cốc, tự nhiên không thể hoàn toàn không có bị phát giác, nhưng bọn họ cũng không phải là hắn nước mà thám, từng người có từng người thân phận, quan ải nơi tự nhiên không có ngăn cản. Bạch Thuấn biết được tin tức này về sau, liền để tùy tùng ở bên cạnh người cạm bẫy kia hộ vệ sớm rời đi, đi Hàm Dương thông báo, để ngừa Bạch Khởi vạn nhất thật nhàn không chuyện làm ra cái thành bị người kiếm lợi. Doanh tác muốn Lưu Vong Bạch Khởi, lại không thể để Bạch Khởi rời đi Hàm Dương. Dù cho hắn biết rõ Bạch Khởi sẽ không phản, nhưng là vương giả, không thể bắt người tâm đi đánh cược. Vì lẽ đó Bạch Khởi trong tình huống bình thường là sẽ không ra Hàm Dương, dù cho ngoại giới đã bắt đầu truyền lưu Tần Vương muốn Lưu Vong Bạch Khởi. Để La Vong hộ vệ trở lại thông báo về sau, Bạch Thuấn một người chậm rãi hướng về Hàm Dương thành cưỡi ngựa xe, cảm thụ được bốn phía điển viên phong quang. Đi tới một nửa, nhìn thấy một cái dịch trạm phòng trà, Bạch Thuấn xuống xe ngựa, ngồi vào chỗ ngồi yếu điểm cơm nước cùng nước trà. Bạch Thuấn mới vừa ăn một miếng món ăn, liền yên lặng mà quay đầu nôn đến một bên mặt đất. Dĩ nhiên phát hiện, bất quá ngươi cho rằng chỉ có trong thức ăn có độc sao. Cái kia mang món ăn bồi bàn thấy Bạch Thuấn động tác, trên mặt lộ ra trào phúng mà cười cho, mà phía sau hắn cách đó không xa, chính thiêu đốt một cây nhang. Thật sự là phiền phức, các ngươi những này hạ độc có thể hay không tìm một chút vô sắc vô vị độc. Cơm nước khó ăn theo vỏ cây một dạng. Bạch Thuấn nắm lên một bên nước trà xúc miệng, lại một cái phun ra đi. Nước trà này cũng là chua. Không hổ là nhân đồ, rơi vào bực này tình trạng còn chấn định như thế, bất quá ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống mệnh à. Người thị giả kia dứt tiếng, chu vi những cái tới lui người đi đường cùng thương khách, dồn dập lui ra ngụy trang, đem ngồi ở phòng trà bên trong Bạch Thuấn bao bọc vây quanh. Chung quanh đây tất cả mọi người, đều đang là thích khách. Bạch Thuấn nghe được người kia nói có chút bất đắc dĩ, bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn, sẽ đem như vậy tuổi trẻ Bạch Thuấn, nhận thành là Bạch Khởi. Hắn không phải là Bạch Khởi. Một cái quăng ở sau lưng cự kiếm lao giả tóc trắng đi ra, sau đó lại có 5 người lần lượt đi tới Bạch Thuấn trước mặt. Tham kiến đường chủ. Mọi người xung quanh thấy 6 người đi ra, dồn dập bái nói. Hắn là cái kia sau lưng thúc đẩy Tần Quốc Bạch Thuấn, xem ra lần này đến Tần Quốc, có khắc càng to lớn hơn thu hoạch. Lao giả bên cạnh trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, nói. Bạch Thuấn. Ngươi hưởng là danh sĩ, lừa đời lấy tiếng. Bạch Khởi giết hàng 20 vạn. Người dĩ nhiên nối giáo cho giặc, không có chút nào khuyên can tâm ý. Lão giả từ phía sau lưng cầm xuống cự kiếm, hướng về mặt đất một nơi, nhìn ngồi ở chỗ đó hở hững tự nhiên Bạch Thuấn, lớn tiếng nói. Lão giả từ phía sau lưng cầm xuống cự kiếm, hướng về mặt đất một nơi, nhìn ngồi ở chỗ đó hở hững tự nhiên Bạch Thuấn, lớn tiếng nói. Hưởng là danh sĩ. Lừa đời lấy tiếng. Lừa đời lấy tiếng. Mà chu vi nông gia đệ tử cũng ở lão giả sau khi nói xong, bắt đầu lớn tiếng chỉnh tề đất hô. Hôm nay, ta nông gia lục đường lĩnh 2.400 tên đệ tử mang theo hạo nhiên chính khí, liền muốn thế thiên hành đạo. Bố trận. Lão giả hít mắt, cũng không có tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đối với chu vi nông gia đệ tử hạ lệnh. Bùi đất tung bay, chu vi phòng trà nhà tranh bị hất tung ở mặt đất, 2.400 người ở ngăn ngắn mấy chục giây, chỉnh tề đất lấy Bạch Thuấn làm trung tâm vây nốt sắp xếp, cái kia lục đại đường chủ phân biệt đứng ở một góc. Các vị cô nương, ta khuyên các ngươi hay là rời đi Tần Quốc. Không phải vậy khó giữ được tính mạng. Bạch Thuấn thấy thế thở dài, một tay chống bàn, chậm rãi đứng lên, đối với nông gia mọi người nói. Bạch Thuấn, chết đến nơi rồi, lại vẫn dám sỉ nhục chúng ta. Cái kia thân là đường chủ trung niên nam tử nghe được Bạch Thuấn gọi bọn họ các cô nương, rút ra bên hông kiếm nhận, chỉ vào Bạch Thuấn giận dữ hét. Ồ, các vị chẳng lẽ không phải cô nương? Bạch Thuấn nhào nặn bả vai, nhìn quét qua nông gia mọi người, hỏi ngược lại. Thế nhưng là theo ta được biết, Trường Bình chi chiến 3 năm. Triệu Quốc Trưng binh tuổi tác đã giảm xuống đến 14 tuổi, đồng thời chỉ cần không phải thân cư yếu trước, lên một lượt chiến trường. Mà chính như các ngươi từng nói, Triệu quốc cả nước nam tử đều chết trận Trường Bình, chư vị lại nhiều là đến từ Yến Triệu chi địa, hỏi như vậy, chư vị hiệp sĩ không phải là cô nương, tại sao còn sống đây? Bạch Thuấn hai tay vây quanh hung trước, mang theo nghi hoặc mà ánh mắt nhìn nông gia mọi người, hỏi. Chuyện này. Nông gia mọi người nghe vậy nhất thời vô pháp trả lời, cứng lại ở đó. Chúng ta chính là vì là giữ lại hữu dụng thân thể, hôm nay diệt trừ bọn ngươi ác tặc. Đừng vội nhiều lời. Khởi trận, tru sát ác tặc. Thấy không khí chung quanh quỷ dị, Nhất Đường, Đắc Đắc Triệu, chủ trực tiếp đứng ra, kiếm chỉ Bạch Thuấn, hạ lệnh. Quốc nạn thời khắc, rất sợ chết, bị nông khinh binh, tự cho là rất cao. Các ngươi như vậy rác rưởi, cũng xứng đến thẩm phán ta. Bạch Thuấn hít mắt, nhìn chu vi từ từ áp sát nông ra mọi người, chậm rãi từ bảy trên bàn trong gói hàng rút ra kiếm nhận. Bạch Thuấn lần này xuất hành vẫn chưa nghĩ đến hội xảy ra chiến đấu, vì lẽ đó vẫn chưa bên người mang theo kiếm nhận. Trong cái bọc này thanh bất quá là hắn dùng đến trải đầu cùng cào độc công cụ mà thôi, bất quá cũng đủ. Địa trạch văn vật, thần nông bất tử. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Giết. Lục đại đường chủ ra lệnh một tiếng, từ lâu bố trận hoàn thành nông gia đệ tử trong khoảnh khắc đánh giết hướng về trung tâm Bạch Thuấn. Chương 168, địa trạch nhị thập tứ. Những người khác hay là đối với Bạch Thuấn thực lực kiến thức nửa đời, nhưng nông gia cùng Mặc gia đều là hiệp đạo lý niệm, hai nhà có bao nhiêu giao hảo. Cũng từ Mặc gia trong miệng biết được Bạch Thuấn từng phá Mặc gia kiếm trận. Chỉ là nông gia cho rằng Mặc gia kiếm trận kém xa bọn họ từ thượng cổ lưu truyền tới nay đất trạch đại trận, Bạch Thuấn thực lực mạnh đến đâu cũng là có hạn, vì lẽ đó lục đại đường chủ vẫn như cũ lựa chọn tiến công. Cái này 2.400 người, vốn chỉ là vì phòng ngừa lục đại đường chủ vây giết Bạch Khởi thời điểm xuất hiện quân tần mới cùng vào tần. Lại không nghĩ rằng thật toàn viên điều động, phát động nông gia lớn nhất từ trước tới nay quy mô một lần địa trạch nhị thập tứ đại trận. Địa trạch nhị thập tứ trận pháp không giới hạn chế nhân mấy, nhưng nằm ở trận pháp bên trong nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn. Lần này trận pháp tổng cộng có 2.400 người, còn có 6 tên đường chủ làm trung khu trưởng khống toàn cục, nông gia mọi người thật sự không nghĩ tới có bất luận một loại nào khả năng bọn họ hội thất bại. Mỗi một vị nông gia đệ tử ở trận pháp gia trì dưới, cảm nhận được chưa từng có mạnh mẽ và tự tin, lại có lục đại 950 đường chủ tọa chấn, đều là anh dũng nhằm phía Bạch Thuấn. Bạch Thuấn từ trong gói hàng rút ra xa xỉ. Nói thật, hắn kỳ thực chỉ cần ngồi mở ra ở đó huyền vũ bất diệt kim thân, để bọn hắn chặt lên 3 ngày 3 đêm đều được. Xì. Ken. Bạch Thuấn vung vẩy xa xỉ, không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu, thậm chí ngay cả nội lực cũng không có đụng tới, xông lên phía trước nhất nông gia đệ tử đã kiếm gây người vong. Vô số năm dưới Bạch Thuấn đã sớm đạt đến thiên truy bách luyện cực hạn, mỗi một kiếm đều là hoàn mỹ chi kiếm, không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ. Đồng bạn tử vong không những không để cho nông gia mọi người lùi về sau một bước. Trái lại càng thêm kích lên bọn họ phẫn hận cùng hung tính, liên tục không ngừng đất tiếp tục nhằm phía trong trận pháp tâm Bạch Thuấn. Bạch Thuấn lại là vẫn như cũ ở chính giữa tâm lạnh nhạt cơ xa xỉ, giống như đài cối xay thịt giống như vậy, trừ thỉnh thoảng mà tả hữu tránh né một hồi huyết dịch phun tung tóe, dưới chân thậm chí ngay cả 5 mét cũng chưa từng sinh ra. 2.400 người, nghe vào rất nhiều, nhưng trên thực tế có thể đến Bạch Thuấn bên người, công kích hắn có bao nhiêu người. Nhiều nhất thời gian cũng chỉ có 10 người. Trong nháy mắt chống đối 10 người chi kiếm, đồng thời giết ngược lại chi, đối với Bạch Thuấn tới nói xác thực không có áp lực quá lớn. Nông gia lục đường chủ thấy thế lập tức chỉ huy hàng trước đệ tử lùi lại về trận, bọn họ muốn đích thân đối phó Bạch Thuấn. Làm cho chúng ta 6 người đồng thời ra tay, chống đối 2.400 nông gia đệ tử, ngươi cũng có thể minh mục đích. Nông gia lục đường chủ đồng thời ra nhận, từng người lấy phương vị khác nhau tấn công về phía Bạch Thuấn chỗ yếu, nếu không có 3 đầu 6 tay, tuyệt không phương pháp chống đối. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, cho dù là bọn họ 6 vị đương đại cao thủ, Bạch Thuấn lại như cũ dường như lúc trước đối phó phổ thông nông gia đệ tử giống như vậy, trong nháy mắt toàn bộ ngăn trở bọn họ công kích. Vung kiếm độ nhanh của tốc độ, phảng phất có 6 thanh xa xỉ ra hiện ở trong mắt bọn họ. Mà ở Bạch Thuấn chống lại bọn họ công kích trong nháy mắt, lục đường chủ đồng thời nghĩ đến cái gì, vừa định lùi lại, cũng đã có chút không kịp. Mà ở Bạch Thuấn chống lại bọn họ công kích trong nháy mắt, lục đường chủ đồng thời nghĩ đến cái gì, vừa định lùi lại. Cũng đã có chút không kịp. Xì. Sì. 6 người đồng thời bị Bạch Thuấn một kiếm chém tới cánh tay phải, bọn họ như lại là chậm hơn mảy may, bị chém tới sẽ là bọn hắn đầu lâu. Nông gia lục đường chủ, Bê Di, vội vàng che vết thương lùi lại, nông gia đệ tử thấy thế vội vàng lấp kín chân miệng, tiếp tục liều giết Bạch Thuấn. Nhất định phải rút lui. Cái này lao yêu quái hắn là cố ý yếu thế cho chúng ta, trên thực tế hắn tùy thời có thể lấy giết chúng ta. Lục đường chủ bên trong ông lão kia cắn răng đối với hắn dư 5 người nói. Vậy những đệ tử này làm sao bây giờ? Một vị khác đường chủ hỏi. Để bọn hắn ở lại chỗ này liều mạng nhất chiến, nói không chắc có cơ hội, thế nhưng chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi, bằng không chúng ta bây giờ trọng thương, bị Tần Quốc bắt được người liền xong. Lão giả mặt lộ vẻ ngon sắc, đối với hắn dư năm vị đường chủ nói. Chúng đệ tử nghe lệnh, đem hết toàn lực, tru sát các tặc. Lục đường chủ hãm hại thế nhẹ nhất một người ở ngoài trận, lớn tiếng gọi một câu, liền đối với năm người kia gật gù, chuẩn bị rút đi. Nông gia đông đảo đệ tử tuy nhiên chiến lực bị địa trạch nhị thập tứ tăng cường, nhưng tâm trí lại là giống như vậy, thấy lục đại đường chủ lui lại, dồn dập anh dũng không còn, trở nên hơi lùi bước lên. Mà giờ khắc này lục đại đường chủ một câu bắt đầu lui lại, bọn họ cũng muốn tru sát Bạch Thuấn, nhưng hiện tại bọn hắn duy nhất cách nào, chính là dựa vào 2.400 người nghị phương pháp tiêu hao hết Bạch Thuấn thể lực. Có địa trạch nhị thập tứ trận pháp nông gia, phảng phất có thể từ bên trong lòng đất thu được lực lượng giống như vậy, thể lực bây giờ là liên tục không ngừng. Chỉ tiếc, nông gia mọi người cũng không biết, địa trạch nhị thập tứ chính là năm đó Bạch Thuấn giao cho thần nông, hơn nữa cái này dựa vào đại địa thức tỉnh chi phương pháp, kỳ thực thực sự không phải là trong ngũ hành thổ chi mạnh nhất. Địa trạch nhị thập tứ chẳng qua là từ trong tự nhiên mượn dùng đại địa chi lực, thổ chi tinh hoa, mà Bạch Thuấn sớm nhất tu luyện thuật pháp, ở thuấn đế giai đoạn đại thành hoàng thiên hậu thổ, chính là trưởng khống đại địa chi lực. Vốn là thế này không có thần ma tồn tại, Bạch Thuấn có thể dựa vào hoàng thiên hậu thổ nắm giữ đại địa chi lực, nhưng cũng không thể làm ra đại quy mô loại thần tích, tối đa cũng dường như lúc trước giúp vệ ưởng ngăn cản kiếm vũ đồng dạng hình thành bình chướng. Nhưng nông gia chết tử tế không sống, nhất định phải phát động cái gì địa trạch nhị thập tứ, chỉ một chút 2.400 người tụ tập vô số đại địa chi lực. Bạch Thuấn là muốn cảm tạ bọn họ đây, hay là thương hại bọn hắn đây? Chương 169, vượt sâu chi kiếm. Liên quan với thuật pháp phương diện, Bạch Thuấn trăm ngàn năm qua đều là do làm giải buồn đồ chơi mà thôi. Thuật pháp không giống với phổ thông võ công, không đơn thuần là thuần thục cùng nội lực đủ là được. Bởi vì thế giới nguyên nhân, thuật pháp thời gian chuẩn bị cùng được hoàn cảnh ảnh hưởng trình độ cũng quá nhiều, không thiết thực dùng. Mà thuật pháp từ thượng cổ phát triển đến bây giờ, từ từ chia làm đạo gia tâm pháp, âm dương chú ấn, vu thuật sâu độc chú chờ chút, khác biệt đồ đồng quy. Hiện tại nông gia 2.400 người địa trạch nhị thập tứ, trên thực tế lại là giúp Bạch Thuấn ngưng tụ đại lượng đại địa lực lượng. Một ít Bạch Thuấn trước đây ở đảo nguyên cảnh nhàn rỗi kẻ nhạt khai phá ra có hoa không quả thuật pháp, hiện tại bởi vì chu vi bàng bạc đại địa chi lực, nhưng biến thành chí mạng sát khí. Nhìn chu vi đầy mặt e ngại, vây mà không tấn công nông gia đệ tử, Bạch Thuấn phát hiện cái kia 6 vị nông gia đường chủ đã không gặp. Dựa vào bàng bạc đại địa chi lực, Bạch Thuấn giờ khắc này dễ dàng nhận biết được cái kia 6 vị đường chủ đảo vong vị trí. Bạch Thuấn sẽ không dễ dàng đất để cho chạy 6 người này, nhưng cũng không cần đổi tới. Có 2.400 người địa trạch nhị thập tứ tăng cường. Bạch Thuấn xa xỉ ném xuống đất, hai tay để xuống trên miệng, triển khai hoàng thiên hậu thổ khống chế lại phụ cận đại địa chi lực, dưới chân nhẹ nhàng đặt xuống. Ầm, ầm, ầm. Lấy Bạch Thuấn nguyên điểm, vô số cao đến mấy mét nham thạch cự kiếm từ lòng đất bốc lên, trực tiếp hướng về cái kia đang tại chạy trốn 6 vị nông gia đường chủ. Cùng 6 vị đường chủ ở đồng nhất phương hướng nông gia đệ tử thương vong nặng nề, toàn bộ bị nham thạch cự kiếm xuyên qua thân thể. Địa trạch nhị thập tứ cũng là bị phá. Đại trận bị phá, đại địa chi lực tự nhiên cũng là tàn đi, vì lẽ đó nông gia cái kia 6 vị đường chủ nếu có thể tránh thoát Bạch Thuấn lần này công kích, như vậy bọn họ liền có thể sống sót. A, nghe được xa xa tiếng kêu thảm thiết, xem ra bọn họ cũng không có tránh thoát. Cái này gọi vượt sâu chi kiếm, mượn các ngươi địa trạch nhị thập tứ triển khai, cảm thấy thế nào? Bạch Thuấn đi tới một cái đã dọa sợ nông gia đệ tử trước mặt, vô vô đầu hắn, hỏi. A. Cháy mau. Cái kia nông gia đệ tử căn bản không biết không có địa trạch nhị thập tứ Bạch Thuấn đã không thể cách nào sử dụng vượt sâu chi kiếm, liếc mắt nhìn cách đó không xa những cái thân thể cắt thành hai đoạn đồng bạn, hoảng sợ xoay người chạy. Cái thứ nhất chạy trốn người trực tiếp sản sinh phản ứng dây chuyền, trừ bị vừa bắt đầu bị xa xỉ giết chết gần 100 người, cùng vượt sâu chi kiếm giết chết hơn 200 người, còn lại nông gia đệ tử toàn bộ giải tán lập tức, ai trốn đường nấy. Nguyên tới đây chính là đám người ô hợp a. Bạch Thuấn nhìn chạy trốn nông gia mọi người, cũng không có đi tới truy, đứng tại chỗ cảm thán nói. Nông gia cái này 2.400 người đất trạch đại trận, như không có cái kia 6 vị đường chủ tòa chấn, Tần Quốc tinh nhuệ muốn phá trận chỉ cần 1.000 người, muốn toàn thắng cũng chỉ cần 3.000 người. Nông gia cái này 2.400 người đất trạch đại trận, như không có cái kia 6 vị đường chủ tòa chấn, Tần Quốc tinh nhuệ muốn phá trận chỉ cần 1.000 người, muốn toàn thắng cũng chỉ cần 3.000 người. Không phải là bọn họ yếu, mà là bọn họ chỉ có một viên người yếu tâm. Ý mạnh hiếp yếu. Rất sợ chết, trên căn bản sở hữu phố phường thứ dân khuyết điểm cũng tụ tập tại bọn họ trên thân, nhìn như vậy đến, tương lai lưu bang lưu manh này đầu lĩnh cũng hoàn toàn xứng đáng. Bất quá lưu bang ở nông gia, chính như Chu Nguyên Chương tại Minh giáo giống như vậy, muốn phá vỡ nhân số đông đảo nông gia, Bạch Thuấn cảm thấy dựa vào quân đội phải không hiện thực, tốt nhất là từ nội bộ đánh tan. Dù sao nguyên bản nông gia tinh yếu cùng hiện tại khác nhau rất lớn, chỉ cần tìm được một cái chịu vì thanh lý dơ bẩn nông gia mà đại nghĩa diệt thân người làm nội ứng, cũng không thành vấn đề. Yêu cầu hoa tươi. Nói đến đại nghĩa diệt thân cùng nội ứng, Bạch Thuấn sẽ không từ nghĩ đến kiếp trước mộ ạ nỉm trong kia cái giúp thôn làng diệt chính mình ủ chỉ hạ ít chia, không biết nông gia sẽ có hay không có tốt như vậy hài từ đâu. Tiểu kinh nê a, không biết muốn qua bao lâu mới có thể xuất sinh. Bạch Thuấn cầm trong cái bọc miếng vải sát xa xỉ trên vết máu, tự đủ. Giải thích Bạch Thuấn liền tiếp tục bước lên trở về Hàm Dương đường. Cho tới những cái nông gia tàn đảng. Hàm cốc quan đi vào dễ dàng, đi ra ngoài vậy thì khó, nhất là nông gia những người này vẫn còn ở Tần Quốc cảnh nội phạm tội. Liền xem bọn họ có thể chạy đi ít nhiều đi. Quả thật đúng là không sai, nửa tháng sau, nông gia lần này vào tần 2,400 người, trừ bị Bạch Thuấn chém giết 400 người, còn lại dư gần 2.000 người toàn bộ bị tóm bỏ tù, theo phương pháp phán quyết. Chỉ là để Bạch Thuấn hơi hơi ngoài ý muốn là, nông gia cái kia 6 cái đường chủ lại vẫn cũng sống sót, chỉ là la vong trong tình báo, cái kia 6 cái trưởng lao trừ cũng đoạn cánh tay phải ra, chi giới cũng toàn bộ bại liệt, cũng xem như một kẻ tàn phế. Xem ra vực sâu chi kiếm bọn họ cũng không phải là hoàn toàn tránh thoát đi, chỉ là cực lực tách ra muốn hại mà thôi. Làm sao cảm giác thật giống quên cái gì? Bạch Thuấn chính ở trên xe ngựa tính toán cái kia chung với đại tần bé ngoan kinh nghe lúc nào xuất sinh, đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến cái gì? Chờ đã. Doanh Tác hôm nay ít nhiều tuổi. Đến 70 không có. Hơn 70. Bạch Thuấn cao mày tính nhẩm, bởi vì hắn nghĩ đến một cái chuyện quan trọng. Doanh Chính, thật giống đã xuất sinh. Chương 170, Lục Quốc Hợp Tung, cách Tần Phó Triệu. Nông gia sự tình có thể có một kết thúc, chí ít cái này 2,400 nông gia đệ tử toàn bộ lưu ở Tần Quốc, lục đại đường chủ lại toàn bộ biến thành phế nhân, nhất định là nguyên khí đại thương. Bạch Thuấn trở lại Hàm Dương Thành, ngay lập tức sẽ bị Doanh Tắc phái người tới, Bạch Thuấn tự nhiên là biết là liên quan với Bạch Khởi sự tình. Thái sư, quả nhân không muốn giết Vũ An Quân. Vũ An Quân, hắn sẽ không phản. Doanh Tắc vừa thấy được đi vào trong phòng Bạch Thuấn. Chỉ ủy khuất giống như cái 70 tuổi hải tử, trong mắt mang theo nước mắt nói. Như thế nào? Bạch Thuấn nghi hoặc mà đỡ Doanh Tắc ngồi vào chỗ ngồi, mình cũng ngồi vào một bên, hỏi. Doanh Tắc bắt đầu giải thích, Phạm Tuy bị hắn thưởng độc rượu chết đi hậu táng về sau, trong triều rất nhiều quan văn vẫn như cũ tuân theo Phạm Tuy di chí, tại triều đường trên toàn bộ yêu cầu ban cho cái chết Bạch Khởi. Võ tướng dẫn đầu Ngông Ngao tự nhiên là lấy lý theo tranh, nhưng một cái võ phu, làm sao tranh luận đất quá những cái sở trường bàn lộng thị phi. Lấy miệng lưỡi tranh cướp quyền lực quan văn. Hơn nữa Bạch Khởi nhiều lần từ chối xuất trình, theo luật pháp vốn hẳn nên bãi miễn lưu vong, nhưng Bạch Khởi lưu đẩy tới nơi nào đều là một cái bom, dù cho cái này bom vĩnh viễn sẽ không nổ tung. Vì vậy Doanh Tắc liền ở trong triều đình đáp ứng chúng thần, phải ban cho chết Vũ An Quân Bạch Khởi. Tình lý quân quyết, Doanh Tắc hiện tại hết sức nhức đầu, chỉ muốn Bạch Thuấn nghĩ đến một cái cách nào, có thể đủ lương toàn kỳ mỹ tốt nhất. Quân vương chi chiếu lệnh, há có thể thay đổi xoành xoạch. Bạch Thuấn quay về Doanh Tắc, trầm giọng nói. Vậy, Thái sư ý tứ là, giết Vũ An Quân. Doanh Tắc chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy tâm tình. Tự nhiên, bất quá ban cho cái chết luôn có cái chết phương pháp chứ. Không bằng ngươi liền thưởng Bạch Khởi ở Hàm Dương Thành chết già đi. Bạch Thuấn đối với Doanh Tắc gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Lão, chết. Doanh Tắc trợn mắt lên, không khỏi kinh hãi, còn có loại này ban cho cái chết phương pháp. Đồng thời nói cho sở hữu tướng lãnh cao cấp, cấm đoán đi thăm viếng Bạch Khởi, đây là xá miễn Bạch Khởi yêu cầu, Ngông Ngao bọn họ nhất định sẽ đồng ý, ngươi cũng có thể yên lòng. Đúng vậy à, Vũ An Quân thế nhưng là so với ta còn già hơn nữa trước đó vài ngày còn nặng hơn bệnh không dậy. Tội gì Bạch? Doanh Tắc biết rõ Bạch Thuấn đề nghị kỳ thực còn có kẽ hở cùng thai hoàng ẩm, nhưng đã xem như tốt nhất kết cục, liền tiếp thu hạ xuống. Nói là nói như vậy, nhưng Doanh Tắc hay là phái La Vong ba người phụ trách Bạch Khởi quý phủ hộ vệ. Minh vì là hộ vệ, kỳ thực là giám thị. Bạch Khởi biết rõ ba người là tới giám thị chính mình, nhưng cũng không hề để ý, trái lại cảm thấy 10 phần tự do cùng ung dung. Tần Quốc đối ngoại vứt là tuyên bố Bạch Khởi đã chết, thậm chí ngay cả trong triều văn thần cũng cho rằng Bạch Khởi đã chết. Bạch Khởi vừa chết, Liệt Quốc liền không kiềm chế nổi, Trường Bình nhất chiến nguyên bản Liệt Quốc là muốn cho Tần Triệu lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ rằng Triệu Quốc suýt chút nữa liền vòng quốc diệt chủng. Giờ khắc này Liệt Quốc mới chính thức minh bạch, Tần Quốc phong mang căn bản không phải một quốc gia dốc hết sức có thể ngăn cản. Trước hợp tung, chậm thì Tam Quốc, tối đa cũng liền Ngũ Quốc, mà lần này, rốt cục Lục Quốc hợp tung phạt tần. Trước hợp tung, chậm thì Tam Quốc, tối đa cũng liền Ngũ Quốc, mà lần này, rốt cục Lục Quốc hợp tung phạt tần. Hơn nữa trừ Lục Quốc gia, Lục Quốc quân chủ còn tìm đến Chu Vương Kỳ bên trong Chu Thiên Tử, lấy Chu Thiên Tử tên, phạt bạo thần. Lục Quốc hợp tung. Đem cái kia buồn ngủ Chu Thiên Tử chuyển ra tới dọa ta Doanh Tắc. Ha 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 ha. Doanh Tắc biết được Lục Quốc công Tần về sau, không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là khoan khoái cười to. Ta Tần Quốc, sớm đã không phải là bị bọn họ khóa ở quan ngoại một phương man tộc, bây giờ ta Đại Tần đứng ngạo nghệ với Cửu Châu, không người có thể địch. Thái sư, ngươi đoán thử coi, lần này Lục Quốc hợp tung, bọn họ phái ra ít nhiều binh mã. Doanh Tắc cười to, nhìn về phía một bên Bạch Tuấn, hỏi. Theo các quốc gia bị ta Tần quốc trình độ suy yếu đến xem, các quốc gia binh lực nên chí ít 30 vạn trở lên, nhưng bọn họ không thể toàn bộ xuất chinh, nhất định phải ở trong nước bố phòng, nhất là cùng ta Tần quốc giáp giới vài quốc gia. Vì lẽ đó phỏng đoán cẩn thận, đại khái 10 vạn người đi không. Bạch Thuấn đánh giá một chút dưới, nói. Thái sư thật là thần nhân, Lục Quốc hợp tung, dĩ nhiên chỉ là 10 vạn người. Ha 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 ha. Cười sát ta Doanh Tắc. Doanh Tắc cầm viết tình báo thẻ tre. Không khỏi lần thứ hai cười to. Triệu quốc, cả nước nam tử chết trận trương bình, coi như tuổi nhỏ một đời đến nhập ngũ tuổi tác, cũng chiêu mộ không tới bao nhiêu. Ngụy Hàn hai nước sợ Tần như hổ, từ nhỏ đã bị Bạch Khởi y khuyết cuộc chiến chém đầu 24 vạn. Hơn nữa Tần quốc nhiều năm liên tục nhằm vào suy yếu, hai nước hiện tại binh sĩ tổng cộng cũng là 10 chừng 5 vạn, hơn nữa nhất định phải ở lại trong nước phòng bị Tần quốc phân binh đoạt đất. Yến quốc, Nhược quốc tiểu quốc, không cần nói thêm. Tề quốc, an phận ở một góc. Ly tâm hợp tùng, xuất binh cũng ít. Sở quốc, với Tần quốc giáp giới nhiều nhất, vì lẽ đó cũng cần phòng bị nhiều nhất, xuất binh cũng ít. Lục quốc hợp tùng, mỗi người có lo lắng, coi như chuyển ra cái vật cắt tường Chu Thiên Tử, như thế nào thành sự. Tần quốc hiện tại ánh sáng hàm cốc quan ba. Bốn cảnh nội có thể điều động binh lực, thì có 50 vạn, càng khỏi nói còn có mỗi cái quan ải đóng giữ binh lực, mỗi cái thành chỉ phân tán binh lực. Doanh Tắc bây giờ nghĩ không phải là muốn làm sao phá hợp tùng. Mà là làm sao lợi dụng lần này hợp tung, thực hiện Tần quốc càng to lớn hơn lợi ích. Đi đem Lục quốc liên quân 10 vạn người chém đầu. Cái kia Doanh Tắc đã không thèm để ý. Doanh Tắc đem Bạch Thuấn tìm đến, là bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này, lệnh thiên hạ thần phục với hắn, muốn nhìn một chút Bạch Thuấn suy nghĩ. Bạch Thuấn cho Doanh Tắc đáp án để hắn rất là xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ, Doanh Tắc ở do dự bên trong, nên chiến Lục quốc. Mà Bạch Thuấn, giờ khác này lại là cáo biệt Doanh Tắc, rời đi Hàm Dương thành. Đi tới Hàm Đan. Chương 171, Mị Dương rời đi, Hàm Đan tầm tần. Bạch Thuấn rời đi Hàm Dương trước, cũng đã để Nga Hoàng Nữ Anh hai người trở lại đảo nguyên cảnh bên trong, Trầm Ngư Các giao cho phía dưới người quản lý. Mà Mị Dương, lại là ở Bạch Thuấn giải quyết nông gia công việc trở về trước mấy ngày liền rời đi Hàm Dương. Lúc trước Mị Dương tu luyện ban đầu, đông đảo nội công công pháp nàng một mực chọn một vốn bát hoang duy ngã độc tôn công, ngược lại là làm cho nàng nhân tính bộ phận ẩn tàng càng ngày càng sâu. Hơn nữa bởi công pháp duyên cớ. Mị Dương bắt đầu thói quen suốt ngày khoác một cái che đậy toàn thân hắc bảo. Theo Nga Hoàng Nữ Anh hai người nói, Mị Dương ở Hàm Dương thành ngoại luyện tập thuật pháp, bị vừa vặn đến Hàm Dương ấm Dương gia đệ tử nhìn thấy, liền phát sinh xung đột. Muốn biết do ấm Dương gia cao cấp thuật pháp cùng chú ấn đã sớm thất truyền trăm năm, bởi vì tông môn thực lực thấp 16 dưới, lại đắc tội đạo gia, suốt ngày không dám lộ diện, dường như cống thoát nước lao thử đồng dạng sinh hoạt. Nhìn thấy Mị Dương luyện tập các loại cao cấp thuật pháp, những này ấm Dương gia đệ tử liền lên tham nghiệm. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, Mị Dương đối với cái khác nhân tình cảm giác ba động gần như linh, đến Hàm Dương thành âm Dương gia đệ tử không có một cái nào sống sót trở lại. Trở lại Trầm Ngư Các, Mị Dương đem sự tình nói cho Nga Hoàng Nữ Anh, từ cái kia vài tên đệ tử trong đầu thu được âm Dương gia tông môn vị trí, Mị Dương lạnh nhạt làm ra quyết định, muốn đi diệt âm Dương gia. Nga Hoàng Nữ Anh biết rõ Mị Dương thực lực bây giờ đã không yếu, hơn nữa nàng cái kia trời sinh coi vạn vật như bụi trần tính tình, lại càng là làm cho thuật pháp uy lực tăng gấp bội. Liền cũng không có ngăn cản. Đương nhiên, ngăn cản cũng vô dụng, Mị Dương tính tình như này, nàng theo Nga Hoàng Nữ Anh hai người nói một chút, chẳng qua là bởi vì hai người xem như nàng duy nhất thân nhân. Vì vậy, Mị Dương rời đi Hàm Dương Thành, một người bước lên trên ấm Dương gia tông môn thủ Dương Sơn. Bạch Thuấn đi tới Triệu Quốc là chuẩn bị hoàn thành các loại 10 vạn. Nhiều năm tân thủ nhiệm vụ nhìn thấy doanh chính, bất quá thuận đường hay là đi liếc mắt nhìn lúc trước đặt ở Thái Hành Sơn vách treo leo thương ngưỡng về sau. Tiến vào động khẩu thời điểm, Bạch Thuấn phát hiện động trước còn có mấy cỗ hài cốt, xem ra nơi này cũng không phải là không có bị người phát hiện quá. Chỉ tiếc, trong này hàn khí đừng nói là trên người mặc áo khoác dày, coi như là cả người ngâm dầu thiêu đốt, đi vào cũng là sẽ bị tươi sống đông chết. Hơn nữa có thể đi tới nơi này người, võ công cũng sẽ không yếu, nhưng hàn khí đủ để đem bọn họ nội lực lưu động cũng trực tiếp đóng băng. Đi tới băng khối trước, Bạch Thuấn phát hiện bên trong cái kia thai nhi đã có sinh mệnh khí tức, tương đương với người bình thường 4 tuổi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đã có thể phá tan băng phòng, để đứa nhỏ này đi ra. Cụ thể là lúc nào thai nhi thành hình khôi phục, Bạch Thuấn cũng vô pháp thôi toán. Cụ thể là lúc nào thai nhi thành hình khôi phục, Bạch Thuấn cũng vô pháp thôi toán. Bởi vì ở băng phong bên trong, đứa nhỏ này tốc độ sinh trưởng sẽ trở nên cực kỳ chậm chậm, khả năng 5 năm mới lớn lên người bình thường 1 tuổi, cũng có thể là 10 năm. Xem ra lúc trước chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật cũng không cần, sau đó lại cho nàng đi. Bạch Thuấn rút ra hiên viên kiếm, bổ ra băng khối, cầm một bên váy dài lưu váy tiên bao vây lấy đứa bé kia, ôm vào trong ngực. Hàm Đan, Bạch Thuấn vì là không lo vú em, đơn giản trực tiếp để Nga Hoàng Nữ Anh hai người giải trừ Triệu Quốc Thanh Liên Lầu chú ấn. Thanh Liên Lầu trưởng quỹ là một cái tên là Triệu Thiên bà lão. Triệu Thiên tại minh bạch Bạch Thuấn loại người là chân chính người trưởng khống về sau, cũng không có phản kháng, mười phần trung thành mà tiếp thu sự thực, giúp Bạch Thuấn tìm vú em. Thanh Liên Lầu ca vũ rượu và thức ăn rừng chân cũng cung cấp, thậm chí còn thường thường hùng hồn giúp tiền cứu tế người nghèo, ở Triệu Quốc cao tầng phương diện cũng là lấy lãi nặng hối lộ, vì lẽ đó phát triển mười phần ổn định. Ở Triệu Quốc có một cái an định địa phương, Bạch Thuấn liền bắt đầu hỏi thăm doanh chính ở chỗ đó. Doanh Tử Sở bị hạt nhân với Triệu Quốc, ở Triệu Quốc lại sinh dưới doanh chính, nhưng Triệu Tần hai nước trường bình nhất chiến trở thành tử thủ, nếu không phải sợ sệt cường Tần có cớ, Triệu Quốc mỗi người, hận không được mỗi ngày đánh bọn họ một trận hà giận. Hơn nữa Triệu Quốc biết rõ, Doanh Tử Sở bất quá là hiện nay Tần Quốc Thái tử Doanh Trụ rất nhiều con nối roi bên trong một cái, đối với Tần Quốc không quan trọng gì, nhưng đối với Triệu Quốc tới nói, một lòng gặp sự cố, bọn họ Triệu Quốc liền khó thoát sửa chữa. Cho dù là như vậy, Doanh Tử Sở người một nhà ở Triệu Quốc cũng sẽ không sinh hoạt quá tốt. Đại sự phía trên 323 không thể làm, như vậy ở việc nhỏ phía trên thỉnh thoảng mà bắt nạt một hồi, Doanh Tử Sở có thể thế nào đây? Vì lẽ đó, vị này đáng thương tương lai Tần Vương, vẫn trải qua 10 phần bất ức, mãi đến tận Lã Bất Vi xuất hiện. Ở Lục Quốc hợp tung công Tần trước, ở Triệu Quốc bất ức nhiều năm Doanh Tử Sở, rốt cục ở Lã Bất Vi dưới sự giúp đỡ trở lại Tần Quốc. Doanh Tử Sở còn bị Thái tử Doanh Trụ sủng ái nhất Hoa Dương phu nhân thu làm con nối dõi, Lã Bất Vi lại là tạm thời yên tĩnh lại. Doanh Tử Sở về Tần Quốc là Lã Bất Vi ở Tần Triệu Lương Quốc chi gian không ngừng lượn vòng mới hoàn thành, mà Triệu Cơ cùng Doanh Chính hai người, tự nhiên là bị lưu ở Triệu Quốc, vẫn là hạt nhân. Chẳng qua là khi Kim Tần Vương là Tần Chiêu Tương Vương, hạt nhân nghe nói chất Thái tử, còn chưa từng nghe nói chất Tằng Tôn Tử, Doanh Chính cùng kỳ mẫu Triệu Cơ hiển nhiên chỉ sợ so với Doanh Tử Sở càng thêm gian nan. Bạch Thuấn một bên tự hỏi, một bên hướng về Triệu Thiên nói cho hắn biết vị trí đi đến, đi tới Hàm Đan hẻo lánh một chỗ phá ốc bên. Chương 172, lại bị bài sư. Bạch Thuấn vừa mới chuẩn bị gõ cửa bái phỏng, lại nghe được phá ốc bên cạnh truyền đến mấy cái tiểu hài tử tiếng ồn ào. Hừ, Tiến Đan, ngươi lại tìm đến tiểu tử kia. Ta nghe ta phụ thân nói, Lục Quốc mang theo lực tấn công Tần Quốc, đã đoạt được mấy tòa thành trì, cái kia bạo Tần khoa trương không đứng lên. Tiến Đan, Tiến Vương đã tham dự phạt Tần. Ngươi còn muốn theo tiểu tử này pha trộn ở cùng một nơi. Cẩn thận chúng ta liền ngươi cùng một nơi đánh. Mấy cái ăn mặc hoa lệ tiểu hài tử tay vây quanh mặt khác hai cái ăn mặc đồng dạng hài đồng, ở nơi đó cái vã, một người trong đó còn ngã trên mặt đất đầm lầy bên trong. Mà cái kia bị bọn con nít xưng là Yến Đan hài đồng, nghe tới mặt cái kia lời nói về sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn bị bắt nạt ném ở đầm lầy bên trong bằng hưu, khẽ cắn răng, đứng ở những cái hoa phục hài đồng bên người. Ha ha, vậy thì đúng. Chúng ta để ngươi gia nhập là nhìn ra lên ngươi, như loại này đê tiện ra hỏa, chúng ta xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Dẫn đầu hoa phục hài đồng thấy Yến Đan đi tới bên người, đáp ý cười, chỉ vào đầm lầy bên trong hài đồng kia nói. Đúng vậy à, cái tên này Tằng Gia Gia, để cái kia nhân đồ Bạch Khởi giết ta Triệu Quốc 400.000 người, ta ác như thế huyết mạch, không muốn là công tử đại lượng, đã sớm giết hắn. Bên cạnh hoa phục hài đồng nghe vậy dồn dập định mà nói, còn nhỏ tuổi đi học ra dáng. Đi thôi, hôm nay Yến Đan gia nhập. Bổn công tử cao hứng, tạm thời tha hắn một lần. Dẫn đầu hoa phục hài đồng tay nhỏ vung lên, mang theo đông đảo hài đồng, nên ngang mà rời đi. Chờ đông đảo hài đồng đi rồi, cái kia đầm lầy bên trong hài đồng từ từ đứng lên, yên lặng mà cởi áo ngoài, đi tới một bên dòng suối nhỏ bên bắt đầu thanh tẩy. Ngay tại Bạch Thuấn chuẩn bị đi tới thời điểm, cái kia phá ốc cửa lớn mở ra, cho ra một ăn mặc một mạc, nhưng sáng rực rỡ rung động lòng người nữ nhân, nếu như không thể đoán sai, hẳn phải là Doanh Chính mẹ đẻ Triệu Cơ. Hai tử ở bên ngoài bị người bắt nạt, mẫu thân nhưng trốn ở trong phòng ẩn nút, hơn nữa nguyên bản trong lịch sử thành tựu, cũng khó trách Doanh Chính thân là thủy hoàng đế, không có một cái nào hoàng hậu, đây là từ nhỏ tâm lý ám ảnh a. Thiên sinh là. Triệu Cơ nhìn thấy Bạch Thuấn thân mang hoa lệ, dung mạo tuấn tú, nhất thời mị nhãn như tơ, tiến lên hỏi. Bạch Thuấn. Bạch Thuấn yên lặng lùi về sau hai bước, hồi đáp. Chẳng lẽ là Tần Quốc Thái Sư? Triệu Cơ chỉ cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, đang suy tư mấy giây sau, sắc mặt thay đổi, hỏi. Vậy là Tần Vương Tằng Tôn sao? Bạch Thuấn quay đầu nhìn về phía đang tại giặt quần áo Hài Đồng, hỏi. Vâng. Triệu Cơ từ Doanh Tử Sở trong miệng biết được Bạch Thuấn ở Tần Quốc địa vị, lập tức cũng không dám nữa làm cản, cẩn thận từng ly từng tí một mà hồi đáp. Nương! Nương! Nhỏ Doanh Chính nâng tẩy quần áo sạch, chạy về đến, thấy Triệu Cơ đang cùng Bạch Thuấn nói chuyện, đứng ở một bên. Hỏi Thái Sư lần này đến Triệu, có chuyện gì quan trọng a? Triệu Cơ không để ý đến một bên nhi tử, nhìn Bạch Thuấn, thấp giọng hỏi. Nàng rất muốn hỏi Bạch Thuấn có phải hay không Doanh Tử Sở chuẩn bị tiếp mẹ con bọn hắn trở lại, nhưng nghĩ lại, Bạch Thuấn thân phận chắc tuyệt, làm sao có khả năng phái Bạch Thuấn đến Triệu Quốc đón hắn nhóm đây, liền đổi giọng. Cho đứa nhỏ này tìm mấy cái lao sư mà thôi. Bạch Thuấn nhìn về phía một bên nhỏ Doanh Chính, từ trong tay hắn cầm qua y phục, nội lực thả ra, ở mức y phục mấy giây đã bị hong khô, lại trả lại Doanh Chính. Lao sư! Chính nhi, còn không mau bái. Triệu Cơ nghe Bạch Thuấn nói đầu tiên là sững sờ. Sau vội vàng lôi kéo vừa tiếp nhận y phục phải lại dưới. Bạch Thuấn là Tần Thái Sư là từ Doanh Tứ bắt đầu, nhưng Doanh Tắc cũng nhận được Bạch Thuấn chỉ điểm, tuy nhiên Thái Phó khi đó là Căn Mậu, nhưng Thái Sư lại như cũ là Bạch Thuấn. Nói cách khác chỉ cần cùng Bạch Thuấn cài đặt quan hệ, thành sư đồ, như vậy nàng Hài Nhi ngày sau rất lớn khả năng liền có thể kế thừa vị trí kia. Bái kiến lao sư. Nhỏ Doanh Chính nghe vậy đem y phục đưa cho một bên Triệu Cơ, kính cẩn hành lễ nói. Ừm. Như vậy cũng tốt. Cho ngươi tìm mấy vị kia lão sư có thể muốn quá 2-3 năm mới có thể dạy ngươi, cái này 2-3 năm có vấn đề gì liền đến hỏi ta đi. Bạch Thuấn thấy Doanh Chính ở Triệu Cơ dục dã trực tiếp bái hắn, sờ sờ cằm, nói. Quá tốt. Triệu Cơ thấy Doanh Chính bái sư thành công, nhất thời nhỏ giọng hoan hô nói, cũng không biết là vì là hài tử tương lai hoan hô, hay là vì nàng chính mình ngày sau vinh hoa phú quý hoan hô. Cho tới Bạch Thuấn nói tới mấy vị khác lão sư, Triệu Cơ nhưng căn bản không thèm để ý, chỉ cần bái Bạch Thuấn. Có cái tên này liền đầy đủ. Trên đời này, trừ trắng, tiền tốt tốt, thuấn, còn có người nào có thể làm cho nàng Hài Nhi kế thừa Tần Vương vị trí. Triệu Cơ trong lòng nghĩ như vậy, nàng lại không biết, Bạch Thuấn cho Doanh Chính chuẩn bị mấy vị kia lao sư, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Tiên sinh mau vào. Triệu Cơ tâm tình sung sướng, đem Bạch Thuấn vào nhà, sau đó nói muốn đi gọi người chuẩn bị đồ ăn, liền rời phòng. Cái này phá ốc tuy nhiên nhìn như cũ nát keo kiệt, nhưng nên có cái gì cũng đều có. Có lẽ là Triệu Cơ thói quen bị người hầu hạ, cũng không biết cái gì nội trợ, lúc đi vào đợi Bạch Thuấn còn chứng kiến hai, ba cái người làm. Lao sư, học sinh có một chuyện, muốn dạy. Nhỏ Doanh Chính ngồi ở một bên trên nệm lót, ở Triệu Cơ đi rồi, đột nhiên mở miệng nói. Chương 173, Vương Tâm, Thiên Tử. Nhỏ Doanh Chính thân thể gầy yếu. Thậm chí có thể dùng nhu nhược để hình dung, trên khuôn mặt dính vừa nãy đầm lầy dơ bẩn, lại như cũ có trọc thế công tử cảm giác. Bất quá cũng bình thường. Doanh Tử Sở thân thể cũng đồng dạng suy nhược, hơn nữa Triệu Cơ dung mạo, Doanh Chính có như thế tướng mạo cũng không kỳ quái. Lão sư, Triệu Quốc cho tới quân hầu, cho tới bách tính, cũng biết Tần Quốc Vũ An quân giết Triệu Nhân 40 vạn, trong đó hàng binh 20 vạn. Triệu Nhân cũng nói Tần Quốc chính là bạo Tần, Tần quân chính là bạo quân, người Tần cũng như hổ lang, không có một chút nào nhân nghĩa thiện lương. Lão sư hiền đức tên truyền cho liệt quốc, không biết Lão sư là như thế nào đối xử. Nhỏ Doanh Chính ngẩng đầu lên. Một đôi lấp lánh có thần con mắt nhìn Bạch Thuấn, hỏi. Ngươi thở nhỏ sinh hoạt tại Triệu Quốc, ngươi nói trước đi nói ngươi thấy thế nào đây? Bạch Thuấn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại Doanh Chính xem phương pháp. Đệ tử tuy nhiên vẫn được Triệu Nhân bắt nạt, nhưng là từng gặp Hàm Đan Thành bên trong Triệu Nhân vô số mẹ góa con tôi, so với lên đệ tử chịu đựng nỗi nhục, bọn họ tựa hồ càng thêm thống khổ. Vì lẽ đó Doanh Chính muốn hỏi, đến cùng như thế nào nhân nghĩa, khó nói là vương giả, nhất định phải lánh khóc vô tình. Bỏ qua nhân nghĩa tình không 37 cảm giác. Nhỏ Doanh Chính tuổi không đủ 10 tuổi, nhưng bởi vì nhấp nhô kinh nghiệm cuộc sống, lạ kỳ trưởng thành sớm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, tràn đầy ham học hỏi cầu giải muốn nhìn. Vương giả chi nhân nghĩa, cùng phổ thông con dân nhân nghĩa rất khác nhau, đại ai chính là yêu thiên hạ, đại nhân thì lại tất bỏ tiểu nghĩa. Vương giả chi tâm nên có thể tàng long hoa hổ, hóa mục nát vì là kim. Bạch Thuấn đem 50 năm trước Bạch Thuấn cùng Doanh Tật hai người giáo dục Doanh Tắc nói chậm rãi nói ra. Bất quá so với lên hùng hài tử Doanh Tắc, Doanh Chính lại là ngoan xảo rất nhiều, sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu. Vậy, đệ tử nên làm sao đối xử những cái cửu thị ta Triệu Quốc người, làm sao đối xử những cái bắt nạt chúng ta? Doanh Chính suy nghĩ một lát sau, ngẩng đầu lên, hướng về Bạch Thuấn hỏi, giờ khắc này trong lòng hắn đã bị gieo xuống một viên vương tâm. Để bọn hắn trở thành ngươi thần dân, để bọn hắn nằm dạp ở ngươi, bê di, dưới chân. Bạch Thuấn mỉm cười nhìn Doanh Chính, hồi đáp. Đông ẩm. Triệu Cơ đang cùng mấy cái người làm bưng cơm nước, vừa vặn nghe được Bạch Thuấn đối với Doanh Chính nói vậy câu nói, trong tay món ăn bản một hồi rơi xuống đất. Nàng vốn chỉ là muốn mượn để Doanh Chính bái Bạch Thuấn sư phụ, tương lai có cơ hội leo lên vị trí kia, lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn thật sự là muốn nâng đỡ nàng Hải Nhi. Nương, không có sao chứ? Doanh Chính cũng bị thanh âm gọi lại thần, nhìn thấy rơi xuống đất cơm nước, đứng lên chạy tới. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Triệu Cơ còn có chút hoảng hốt, theo bản năng mà hồi đáp. Doanh Chính thấy thế ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu thu thập mặt đất dơ giấy bẩn thỉu. Triệu Cơ sau khi lấy lại tinh thần rời đi đỡ lên Doanh Chính. Sau đó những chuyện này giao cho người hầu là được, tốt tốt theo tiên sinh học, đi trước lấy mái tóc tắm một cái đi. Sau đó những chuyện này giao cho người hầu là được, tốt tốt theo tiên sinh học, đi trước lấy mái tóc tắm một cái đi. Triệu Cơ đỡ lên Doanh Chính, xoa bóp đầu hắn phát, nói. Doanh Chính bây giờ còn chưa tới vấn tóc chi niên, tóc dài xoa vai, vừa nãy lại là không cẩn thận nhiễm mặt đất cơm nước cho cạn. Ừm. Doanh Chính quay đầu lại mắt nhìn Bạch Tuấn, dùng lực gật đầu. Nguyên bản tối tăm không mặt trời Triệu Quốc thời gian, tựa hồ biến có một tia ánh rạng đông. Tần Quốc bên kia, Doanh Tắc cố ý dẫn Lục Quốc quân công Tần, đoạt được phần thành, kỳ thực là tới đến Chu Vương Kỳ, để Tây Chu Công cùng với Đông Chu Công khuyên bảo Chu Thiên Tử nhường ngôi cho hắn. Tây Chu Công bức bách tại Tần Uy, đáp ứng, nhưng là thấy đến Thiên Tử thời điểm, cái kia Chu Thiên Tử nhưng vừa vặn cưới hạc về phương Tây. Doanh Tắc nghe vậy, đơn giản liền cùng Chu Vương Kỳ bên trong cái kia đang tại hợp mưu công Tần Lục Quốc quân chủ gặp một lần. Quyết định lấy phần thành nhất chiến định thiên hạ. Doanh Tắc chỉ đi ra 20 vạn binh lực, các quốc gia như có tiếp viện, tùy thời có thể lấy điều tới. Nếu là Tần bại, thì lại Doanh Tắc lúc còn sống không bước ra Hàm Cốc quan nửa bước, đồng thời cắt đất đền tiền với Lục Quốc. Như Tần thắng, thì lại Lục Quốc lùi với phiên quốc, phụng Doanh Tắc vì là Tân Thiên Tử. Lục Quốc người lĩnh quân, Ngụy Vô Kỵ, Hoàng Hiết, Triệu Thắng, Tam Đại Công Tử ra, đồng thời Lục Quốc lần thứ hai cứ thế mà đất lại bỏ ra 8 vạn đại quân, tổng cộng 18 vạn. Phòng thủ phần thành. Tần cùng Lục Quốc đổ chiến thiên hạ, truyền khắp Lục Quốc, người trong thiên hạ không một không chú ý trận chiến này chi thắng bại. Triệu Quốc Hàm Đan. Lão sư, ta Tần Quốc có thể đánh hạ phần thành sao? Doanh Chính có chút lo âu hỏi. Ngụy Vô Kỵ 10 vạn đại quân mới miễn cưỡng đánh hạ một tòa phần thành, ta quân Tần nếu muốn phục lấy, dễ như ăn cháo. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn Doanh Chính, hờ hững hồi đáp. Như Bạch Thuấn từng nói, quân Tần đánh hạ phần thành dễ như ăn cháo. Lục Quốc binh sĩ nhân số không đủ Tần Quốc. Trong đó còn có đại lượng vàng thau lẫn lộn tân binh cùng già trẻ, còn có lương thảo đồ quân nhu chờ chút phương diện, đều không như Tần Quốc. Lục Quốc muốn thắng, trừ phi cùng thiên mệnh chi tử Lưu Tú một dạng, trên trời rơi xuống cái lớn vẫn thạch đem quân Tần toàn đập chết. Lục Quốc chiến bại, hao tổn bọn họ một điểm cuối cùng binh lực quốc lực, bọn họ trong nước còn lại cái kia một điểm binh lực, cũng vẹn vẹn chỉ đủ kéo dài hơi tàn. Đến đây, lấy Triệu Vương làm thủ Lục Quốc quân vương, chỉ có thể thực hiện lời hứa, phụng Doanh Tắc vì là Tân Thiên Tử. Đồng thời Doanh Tắc đăng cơ đại điển đem ở Chu Vương Kỳ cựu đỉnh cử hành. Chương 174, thật. Phấn lục thế nhiều hơn liệt. Chu Vương Kỳ, Tân Thiên Tử đăng cơ đại điển bắt đầu, Lục Quốc quân vương phân biệt ngồi ở hai bên trái phải, mà cái kia ngông cuồng tự đại Tam Đại Công Tử, cũng chỉ có thể theo bọn hắn quân vương đứng ở phía sau. Doanh Tắc ngồi ở cựu đỉnh bên trên Chu Thiên Tử vị bên trên, khiếp mắt nhìn phía dưới thần phục Lục Quốc quân vương, trong lòng vang vọng lên Mị Bát Tử di ngôn, cùng với Bạch Thuấn trước khi đi nói chuyện. Doanh Tắc tả hữu chậm rãi nhìn quét, nhìn về phía cái kia đã 50 tuổi thái tử Doanh Trụ, lại là đầy mặt hoan hỉ cùng tự ngạo, không khỏi lắc đầu một cái, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói. Chư vị, thiên tử, chỉ là hư danh. Dù cho quả nhân hôm nay làm thiên tử, cũng không làm cho đang ngồi chư vương cam tâm tình nguyện thần phục với quả nhân. Chỉ sợ bọn ngươi vừa phụng quả nhân là thiên tử, sau khi trở về lại mưu hợp tung công Tần. Lục Quốc quân vương nhìn thiên tử vị trước Doanh Tắc, vẻ mặt từng người không đồng nhất. Nhưng rất hiển nhiên, Doanh Tắc nói chính là bọn họ suy nghĩ. Thôi được, quả nhân không muốn bọn ngươi làm quả nhân phiên vương, không muốn bọn ngươi quốc gia làm ta Tần quốc phiên quốc. Ta Đại Tần, muốn tiêu diệt Lục Quốc. Chỉ có diệt Lục Quốc, có thể chính thức nhất thống thiên hạ. Doanh Tắc híp mắt nhìn dưới trướng Lục Quốc quân vương, chậm rãi nói. Dưới đáy Lục Quốc quân vương tuy nhiên nghe vậy sắc mặt có chút biến hóa, nhưng cũng phảng phất còn có sức lực. Doanh Tắc năm nay đã hơn 70, còn có thể đã bao nhiêu năm có thể sống đây. Tần quốc tân quân. Chẳng lẽ còn sẽ cùng Doanh Tắc một chút hung ác? Hiện tại Lục Quốc cũng chỉ có thể như vậy, tự thân vô pháp trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể đặt hy vọng vào Tần Quốc tự thân biến hóa, khó tránh khỏi có chút đáng thương. Bọn ngươi trở lại, rất ăn uống, tận tình hưởng thụ. Không thể đã bao nhiêu năm, Lục Quốc, nói diệt, liền diệt. Doanh Tắc nhìn dưới trướng 6 vị đã sắc mặt tái nhợt Lục Quốc quân vương, nói. Nói xong, cái kia tân thiên tử đăng cơ nghi thức cứ như vậy ngưng hẳn, lục quốc quân vương lấy Triệu quốc dẫn đầu, nộ mà rời ghế, từng người về nước. Trước công nguyên 251 năm, tại vị 56 năm Tần Triều Tương Vương Doanh Tắc ly thế, Bạch Thuấn Đế đặc cảnh, thêm ra một khối trên có khắc uy liệt rõ ràng, thiên hạ vì là cất cao bia đá. Triệu quốc Hàm Đan. Doanh Tắc cuối cùng là đi, không lâu ngươi cũng có thể về Tần Quốc. Bạch Thuấn đối với một bên đang tại xem thư tịch Doanh Chính nói. Lao sư không đi lên về Tần Quốc sao? Doanh Chính thả ra trong tay thẻ tre, vội vàng hỏi. Không, ta còn có những chuyện khác phải đi hoàn thành. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, mỉm cười hồi đáp. Từ khi đi tới Hàm Đan nhìn thấy Doanh Chính, Bạch Thuấn đã hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Tân thủ nhiệm vụ khen thưởng cũng chỉ là bình thường nhất một cái nội công tâm pháp, Bạch Thuấn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Mà hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, cuối cùng là có thể đủ phát động những nhiệm vụ khác. Đầu tiên cái thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ, thu thập thất quốc quốc ấn, hoàn thành khen thưởng là thu được gia cường phiên bản kỳ lân tâm. Nguyên bản kỳ lân tâm Bạch Thuấn nhớ tới là, trái tim không hủy, thân thể có thể vô hạn chữa trị, đồng thời đến mức nhất định mưa thuận gió hòa. Mà gia cường phiên bản kỳ lân tâm, chỉ cần Cửu Châu vẫn còn tồn tại, liền bất tử bất diệt, đồng thời mưa thuận gió hòa từ phụ cận chu vi 10 dặm, mở rộng đến toàn bộ Tần Quốc bản đồ, đồng thời hội theo bản đồ tăng dài không ngừng mở rộng. Thứ hai thì là ẩn tàng nhiệm vụ, chính là Bạch Thuấn vì là Mị Nguyên Tế tự hình thành đoan ngọ tiết phát động, chỉ là đến bây giờ mới vừa vặn có thể đủ biểu hiện. Nhiệm vụ nhắc nhở nói, đoan dương tiết vì là phi lộ thi đấu thuyền rồng tế tự long tổ ngày, bách lỗ chi điệu tôn trọng hạ kiệt quỷ thần chi thuyết, mà nhân số đông đảo, tự thành một thế giới. Mà Bạch Thuấn nhiệm vụ, chính là loại bỏ phi lỗ quỷ thần chi thuyết, đem phi lỗ khu vực thiên địa nhét vào Cửu Châu bên trong phạm vi. Nhiệm vụ này nghe vào cũng không tính rất khó khăn, nhét vào Cửu Châu cũng không phải chỉ là chiếm lĩnh, nhưng Bạch Thuấn trung quy cảm giác sự tình cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhiệm vụ này nghe vào cũng không tính rất khó khăn, nhét vào Cửu Châu cũng không phải chỉ là chiếm lĩnh, nhưng Bạch Thuấn trung quy cảm giác sự tình cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là nhắc nhở bên trong tự thành một thế giới, để Bạch Thuấn cảm giác chuyến này có thể sẽ nhìn thấy một ít không tưởng tượng nổi đồ vật. Lão sư, ngươi không theo ta về Tần Quốc, vậy ai đến dạy ta đây? Doanh Chính liếc Thuấn tựa hồ hạ quyết định tâm tư không trở về Tần Quốc, cũng chỉ đành thở dài, ngồi vào một bên, hỏi. Hôm nay ta đem ngươi gọi tới, chính là cho ngươi tìm mấy cái tân lão sư, có hắn nhóm dạy ngươi, ta rất yên tâm. Bạch Thuấn cười thần bí, đối với Doanh Chính nói. Thật! Doanh Chính lại là có chút không tin. Bởi vì gần đây Bạch Thuấn mỗi ngày trôi qua cùng gặp mặt hắn, Doanh Chính căn bản không có nhìn thấy cái kia mấy cái lao sư hình bóng. Yêu cầu hoa tươi không? Tài thân đi ra. Bạch Thuấn nói. Ồ! Doanh Chính nghe vậy cũng không hỏi tại sao, thân ra tay phải. Bạch Thuấn dùng ngón tay ở Doanh Chính trên cánh tay viết xuống 5 cái Long Phi Phượng Vũ Đại Tự Thiên Hạ nhập mộng đến, sau đó nói, tích một nhỏ máu lên mặt trên. Ồ! Doanh Chính vẫn như cũ không có dò hỏi, cắn phá tay trái ngón tay. Một giọt máu nhỏ tại chữ bên trên, chữ gặp huyết tiêu tan, phảng phất lẫn nhau hòa tan. Lão sư, đây là cái gì? Doanh Chính hoàn thành tất cả về sau, không hiểu nhìn về phía Bạch Thuấn. Vừa nãy cái kia 5 chữ là cái gì? Bạch Thuấn cười cười, hỏi. Thiên hạ nhập mộng đến. Doanh Chính hồi đáp. Nhưng mà Doanh Chính vừa nói xong cái này 5 chữ, chu vi cảnh tượng nhưng trong nháy mắt liền biến. Nguyên bản rõ ràng là ở bên trong phòng. Bây giờ lại cùng Bạch Thuấn xuất hiện ở một chỗ hoa thơm chim hót trên vùng bình nguyên. Lão sư ngươi liền ở ngay đây, đi gặp bọn họ đi. Bạch Thuấn vô vô Doanh Chính vai, biến mất trên bình nguyên. Doanh Chính thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là đi về phía trước, đã thấy mấy khối bia đá dựng nên ở bên kia, phía trên còn có khắc một ít chữ, vô ý thức sở trường chạm đến một hồi. Vụt! Một đạo bạch quang sáng lên, Doanh Chính che mắt, lần thứ hai mở thời điểm, hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào, lại thân ở một hoa lệ trong đại điện. Mà hắn đối diện, chính đưa lưng về phía hắn ngồi mấy người. Tuy nhiên trước tình huống quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng Doanh Chính nghĩ đến Bạch Thuấn để hắn bái sư, hay là đi lên trước bái lễ. Tại hạ Doanh Chính, bái kiến các vị lao sư. Doanh Chính bái xong, lại chỉ thấy những người kia hơi gật gù, trong lòng nghi hoặc càng lớn, lấy dũng khí, mở miệng nói, xin hỏi chư vị lao sư tôn tính đại danh. Nghe được Doanh Chính vấn đề, ngồi ở thứ một ông già khẽ cười một tiếng, đứng lên, quay đầu nhìn về phía Doanh Chính. Lao phu Doanh Cử Lương. Thứ hai nam tử ngồi tại vị trí trước, chậm rãi xoay người, một đôi mắt nhìn chằm chằm Doanh Chính, quả nhân Doanh Tứ. Người thứ ba thì là rời đi chỗ ngồi, đi tới ngây người Doanh Chính trước mặt, vô vô bả vai hắn, quả nhân Doanh Tác. Chương 175, Tuyết Dương Công Chúa. Doanh Chính tuy nhiên từ Hàm Đan xuất sinh liền từ chưa trở lại Tần Quốc, nhưng Doanh Thị dòng họ liệt tổ liệt tông hắn còn là thuộc đầu. Mấy vị này không phải là lịch đại Tần Quốc tiên quân sao? hơn nữa mấy vị đều là để lục quốc nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Trung thương hưởng, biến pháp cường tần tần hiếu công nhậm chức chương nghi, lôi kéo khắp nơi tần huệ văn vương cùng với trước đây không lâu vừa để sơn đông liệt quốc túi đầu xương thần tần triều tương vương. Doanh chính rốt cục minh bạch tại sao Bạch Thuấn phải cho hắn mặt khác tìm lao sư, những lao sư này quả nhiên để hắn kinh ngạc trong lòng tột đỉnh. Lao tần vương, cùng tiểu tần vương, đều vì hổ lang chi quân, muốn ôm đổm thiên hạ, vào ta trong lòng. Doanh Tắc một đôi 89 linh con mắt nhìn Doanh Chính, hài lòng cười to nói. Ngoại giới, Bạch Thuấn thuận đường cũng đi theo Triệu Cơ nói rõ hắn muốn rời khỏi sự tình. Ngươi đại khái có thể yên tâm, sau đó không lâu liền sẽ có người tiếp các ngươi về Hàm Dương. Bạch Thuấn thấy Triệu Cơ một bộ lo lắng dáng vẻ, nói với nàng. Thiếp thân cũng không phải lo lắng trở lại trước đây, chỉ là bỏ không được Tiểu Tuyết Nhi nha. Triệu Cơ bị Bạch Thuấn nhìn thấu suy nghĩ, cũng không có lung túng, ngược lại là hé miệng nở nụ cười, nói. Triệu Cơ trong miệng Tiểu Tuyết Nhi chính là vệ ưởng cùng Bạch Tuyết con gái, từ khi bị giải trừ băng phong đã qua 3 năm, Tiểu Tuyết Nhi cũng dài đến 7, 8 tuổi răng rớp. Đối với thân sinh Doanh Chính, Triệu Cơ trái lại càng yêu thích cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hoa, mấy năm qua trên căn bản ngày ngày đều hướng về Thanh Liên lầu chạy. Tiểu Tuyết Nhi bởi thường xuyên cùng Triệu Cơ ở cùng một nơi, cũng thích vũ đạo, Triệu Cơ cũng vui vẻ dạy Tiểu Tuyết Nhi triệu múa. Triệu Cơ là người phương nào? Tuyệt mỹ mà thiện múa. Lã Bất Vi cùng Doanh Tử Sở hai người cũng bị mê thần hồn điên đảo, ở Hàm Đan, Triệu Cơ chính là triệu múa đại biểu. Tiểu Tuyết Nhi vốn là thiên phú cũng không tệ, đang luyện võ nhàn hạ nhiều hơn còn tùy tùng Triệu Cơ luyện vũ, hai người kề vai sát cánh, cũng bị Triệu Cơ tán thưởng, đợi một thời gian, Triệu Quốc đệ nhất vũ cơ xưng hào khả năng liền muốn đổi chủ. Đương nhiên, Triệu Cơ đi dạy Tiểu Tuyết Nhi, Bạch Thuấn vừa bắt đầu thật là lo lắng, vạn nhất Triệu Cơ đem nàng tính tình cũng truyền cho Tiểu Tuyết Nhi. Cái kia vệ ưởng cùng Bạch Tuyết có thể muốn nhảy ra đánh người. May mà Triệu Cơ cũng thức thời, trừ giáo sư vũ đạo ở ngoài cũng sẽ không đi dẫn dắt những vật khác. Hơn nữa Tiểu Tuyết Nhi cùng Nga Hoàng Nữ Anh hai người đợi đến thời gian càng dài, Tiểu Tuyết Nhi thật cũng không có bị Triệu Cơ ảnh hưởng. Người đây không cần lo lắng, Triệu Thiên sẽ chiếu cố nàng. Bạch Thuấn hồi tưởng một chút mấy năm qua qua lại, lắc đầu một cái, nói. Vậy, trở về Tần Quốc, ta để dị nhân phong Tiểu Tuyết Nhi vì là Tần Quốc công chúa. Đem nàng nhận được Tần Quốc thế nào? Triệu Cơ đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Phong công chúa có thể, thiếp đi Hàm Dương liền miễn. Bạch Thuấn liếc Triệu Cơ một chút, nói. Bạch Thuấn liếc Triệu Cơ một chút, nói. Bạch Thuấn vẫn là không dám để Triệu Cơ đơn độc cùng Tiểu Tuyết Nhi từng ở chung lâu, dù sao Triệu Cơ uy danh thật sự là quá mạnh mẽ. Được rồi. Thiên sinh ngươi nói Tuyết Dương cái này phong hào thế nào? Triệu Cơ trong mắt lóe ra một tia đáng tiếc vẻ mặt, lại hỏi. Tùy ngươi. Hai canh giờ qua đi, Doanh Chính ở bên trong phòng tỉnh lại, phát hiện mình vẫn là tại nguyên bản trong nhà, vừa nãy thật giống chỉ là nằm ở trên bàn ngủ. Doanh Chính lại biết rõ vừa nãy tất cả cũng không phải là chỉ là nằm mơ, hắn tay trái trên cánh tay cái kia năm cái không nhìn thấy thiên hạ nhập mộng đến, đúng là hắn đi tới chỗ đó chìa khóa. Từ lúc mặt trời mọc, tuổi gần 10 tuổi Doanh Chính, mỗi ngày ban đêm lúc ngủ, đều biết đi tới đế đặc cảnh, tùy tùng Doanh Cử Lương, Doanh Tứ, Doanh Tắc ba người học tập trị quốc phương lược. Trong lúc Doanh Chính cũng sẽ cùng ba vị tiên vương giảng giải một ít bên ngoài tin đồn thú vị chuyện lý thú, cùng với các quốc gia động thế. Ở Doanh Chính nói đến cái kia mang theo chữ Tuyết Ngọc bội Tiểu Tuyết Nhi thời điểm, Doanh Cử Lương lại là sắc mặt thay đổi. Quân phụ, đứa nhỏ này chính là thương quân con trai, lúc trước Bạch Sư. Doanh Tứ là biết rõ chuyện này người, nhất thời theo Doanh Cử Lương giảng minh bạch lúc đó cái này trẻ sơ sinh cảnh hiểm nguy. Tần Quốc, phụ thương quân. Biết được đứa nhỏ này dĩ nhiên là hắn biến pháp cường tần. Sinh tử tướng đỡ thương quân hài tử, Doanh Cử Lương nhắm mắt lại cảm khái một trận. Tuy nhiên vệ ưởng là quy ẩn chết tử tế, nhưng không muốn là Bạch Thuấn ngăn cơn sóng dữ, kém như vậy một chút sẽ bị ngũ mã phân thây. Hai vị tiên quân yên tâm, mẫu thân đã quyết định, ngày sau trở lại Tần, đã nói phục phụ thân đem thương quân con gái phong làm Tần quốc công chúa, tôn đồng tông thất. Doanh Chính cũng sẽ cực lực thúc đẩy việc này, để thương quân đối với ta Tần quốc cân huệ. 0.6. Doanh Chính đối với Doanh Cử Lương cùng Doanh Tư trấn an cùng bảo đảm nói. Hắn quen thuộc Tần lịch sử, tự nhiên biết rõ thương ưởng ở Tần quốc quật khởi cho tới quan tác dụng. Được. Doanh Cử Lương mím môi, hài lòng vỗ vỗ Doanh Chính vai. Bạch Thuấn rời đi Hàm Đan, chuẩn bị đi tới Bách Lỗ Chi Địa, đi giải quyết quỷ thần chi thuyết, hoàn thành cái kia ẩn tàng nhiệm vụ. Bách Lỗ Chi Địa vùng duyên hải, tôn trọng Long Tổ, tế tự quỷ thần. Tuy nhiên nhiệm vụ khen thưởng không có trực tiếp hiện ra rõ ràng, nhưng Bạch Thuấn suy đoán vô cùng có khả năng là cùng cái kia thu thập thất quốc quốc ấn, chủ tuyến nhiệm vụ một dạng. Là gia cường phiên bản Thanh Long Nguyên. Chương 176, Trương Nghi con trai. Phi lỗ khu vực gần như chính là tương lai chiết Giang Phúc Kiến khu vực, mà Sở Quốc cùng Phi Lô giáp giới địa phương chính là Giang Tô Giang Tây các địa khu. Hơn 2.000 năm về sau thành phố lớn Thượng Hải, bây giờ lại vẫn chỉ là vừa vặn nằm ở Phi Lô cùng Sở Quốc giao giới khu vực một cái hoang vu địa phương. Từ Hàm Đan đến Phi Lô địa cảnh cần ngang qua Ngụy, Sở hai nước, đến vùng Duyên Hải khu vực. Nếu khắp vùng Ngụy Quốc, cái kia Bạch Thuấn liền thuận đường đi làm Sơ Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn ẩn cư địa phương nhìn. Cái kia mảnh sơn lâm như cũng là người khói hy lưu đến, xem ra Ngụy Quốc nhiều năm bị Tần Quốc uy áp, bị ép mệt chiến, căn bản không có khai hoang vùng đất mới suy nghĩ. Đi tới cái kia quen thuộc giao lộ, nguyên bản Công Tôn Diễn cùng con trai của hắn đưa ra dàn kia cũ nát dịch trạm đã không gặp, nguyên lai địa phương mọc đầy dày đặc thất vọng cỏ. Bạch Thuấn lúc này mới muốn lên, từ khi Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi hai người quyết định giáo sư đối phương nhi tử kiếm pháp tiến hành đánh cuộc về sau, liền rời vào trong núi sâu, từ cậy tự mãn. Ngay tại Bạch Thuấn chuẩn bị lúc lên núi lợi, từ trên núi một trước một sau chạy xuống hai cái đứa bé, một bên đùa giỡn một bên nhìn về phía Bạch Thuấn cái này 19 người xa lạ. Bạch Thuấn đang muốn dò hỏi một chút cả hai cái đứa bé thời điểm, tựa hồ bọn họ rất nhút nhát, liếc mắt nhìn nhau sau quay đầu liền chạy đi. Nhưng cả hai cái đứa bé chạy phương hướng lại là bên cạnh một thôn trang phương hướng, Bạch Thuấn khi đến đợi chính là từ nơi nào lại đây. Bạch Thuấn chỉ khi này hai cái đứa bé là cái kia thôn trang chạy tới trên núi chơi hài tử, liền không có để ý, bước lên núi con đường. Trên núi đường Bạch Thuấn vẫn tương đối quen thuộc, tràn trọc mấy lần liền đi đến lúc trước Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi ẩn cư khe núi. Khe núi bên cái kia nhà gỗ đã không phải là lúc trước cái kia nhà gỗ, một ông già đang ngồi ở cọc gỗ bên trên, trong tay nâng một quyển thẻ tre. Đã lâu không thể có khách nhân đến. Thiên sinh tới đây rừng núi hoang vắng có chuyện gì? Lão giả không có ngẩng đầu, đọc tiếp trong tay quyển sách, trong miệng lại là hỏi. Để tế điện một hồi lão bằng hữu. Bạch Thuấn dẫm lên thiển cận bãi cỏ đi lên trước, nhìn xung quanh bốn phía, nói. Ồ, thiên sinh ở đây có bằng hữu. Lão giả để sách xuống giản, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Bạch Thuấn. Vòng quanh nhà gỗ đi vài bước, ở nhà gỗ giữa núi mặt, Bạch Thuấn phát hiện mấy cái tiểu thổ bao cùng mộ bài chỉnh tề đất sắp hàng. Bên cạnh còn có một cái khoảng không mộ huyệt. Trương Nghi, Công Tôn Diễn. Bạch Thuấn trẻ tuổi ra mặt trước cái kia hai cái trên mộ bia tên, từ phía sau trong gói hàng lấy ra một bình trầm ngư rượu, vẩy vào trước mộ. Ông lão kia nhìn thấy Bạch Thuấn động tác kinh hãi cầm trong tay thẻ tre cũng rơi trên mặt đất, vẻ mặt không hiểu chậm rãi đứng lên, hướng đi Bạch Thuấn. Thiên sinh chẳng lẽ là cái kia Bạch Tử? Lão giả đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, thân thể có chút run rẩy mà hỏi. Ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Bạch Thuấn gật gù. Nhìn về phía lão giả, hỏi. Bạch Thuấn gật gù, nhìn về phía lão giả, hỏi. Là. Gia phụ hòa gia sư. Lão giả có chút kích động hồi đáp. Tên ngươi là. Bạch Thuấn hỏi. Trương Hủ, Trương Nghi chính là gia phụ. Gia phụ câu cửa miệng, Bạch Tử đối với hắn có ơn chi ngộ, lại có ân cứu mạng, chỉ tiếc khi đó ta vẫn còn tuổi nhỏ, chưa từng nhớ tới Bạch Tử hình dáng. Lão giả hít sâu một hơi, sắc mặt từ từ bình tĩnh lại, trái lại có chút phiền muộn dáng vẻ. Trương Hủ đem Bạch Thuấn đến trong nhà gỗ, giảng giải những năm này trải qua. Từ Trương Hủ ký sự lên, Công Tôn Diễn liền bắt đầu truyền thụ cho hắn tung kiếm thuật, mà phụ thân hắn Trương Nghi thì là giáo sư Công Tôn Diễn nhi tử dơ kiếm thuật. Ở hắn 18 tuổi năm ấy, hắn cùng với Công Tôn Diễn con trai lần thứ nhất tỉ thí thất bại, về sau mỗi 10 năm một lần, ở lần thứ 3 thời điểm hắn cuối cùng là doanh nhất cục. Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn lần lượt tạ thế, trong núi chỉ còn dư lại Trương Hủ cùng Công Tôn Diễn con trai. Sau đó Công Tôn Diễn nhi tử cũng tuổi già tạ thế, chỉ còn dư lại hắn một người. Trương Nghi từng ở tạ thế trước nói cho Trương Hủ, như có thời cơ, liền thu hai cái đệ tử truyền xuống Quỷ Cốc truyền thừa, đồng thời để Trương Hủ cùng Công Tôn Diễn con trai, một người trong đó đổi tên là Quỷ Cốc Tử. Trương Nghi cuối cùng vẫn còn không đành lòng Quỷ Cốc phái liền như vậy nhấn chìm ở lịch sử trào lưu, dù cho chỉ dạy kiếm thuật hữu danh vô thực, nhưng là dù sao cũng tốt hơn liền như vậy tuyệt hậu. Công Tôn Diễn con trai tạ thế. Tạ thế trước đem dơ kiếm sở hữu tinh túy truyền thụ cho Trương Hủ, từ đây Trương Hủ đổi tên Quỷ Cốc Tử, đồng thời gần nhất nhận lấy hai tên đệ tử. Mà vừa Bạch Thuấn lúc lên núi đợi nhìn thấy cái kia hai cái đùa giỡn hai cái hài đồng, chính là Trương Hủ đệ tử. 663. Đây là phụ thân Trạm Lô kiếm, năm đó nếu không phải là dựa vào danh kiếm, hay là ta cũng vô pháp chiến thắng Công Tôn huynh. Trương Hủ từ trên tường gỡ xuống mang theo kiếm, thở dài, nói. Bất quá điều này cũng đúng. Trương Nghi có chiêu văn quân tiện hắn chạm lô, Công Tôn Diễn nhưng không có cái gì bảo kiếm, hơn nữa hai người ẩn cư, tự nhiên cũng không thể là một thanh kiếm lại xuất thế lần nữa. Vậy lượng tiểu hoa nhi ngày sau như cũng là như vậy không khỏi có chút không công bằng, nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng sống quãng đời còn lại ở tòa này trong núi rừng, kiếm liền để chính bọn hắn đi tìm đi. Trương Hủ thu hồi chạm lô, nhìn dáng dấp hắn là chuẩn bị đem chạm lô ẩn đi. Cho. Bạch Thuấn từ phía sau lưng lấy ra vừa bị miếng vải bao vây lấy kiếm, đưa cho Trương Hủ. Đây là... Tuyệt đối không thể. Sao có thể để Bạch Tử nhường ra chính mình phối kiếm? Trương Hủ đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu. Trương Nghi không thể cùng ngươi nói, ta phối kiếm là Hiên Viên Hạ Vũ kiếm sao? Đây chỉ là ta lấy đến gãi ngứa trải đầu dụng cụ mà thôi, nhớ tới cho đệ tử trước tắm một chút. Bạch Thuấn đem xa xỉ hướng về bên cạnh bàn ném một cái, tùy ý nói. Chương 177, kết luận, Hàn An là một bại não. Trương Hủ nghe được Bạch Thuấn nói có chút im lặng, nhưng vẫn là mở ra bao vây lấy kiếm miếng vải, sau khi thấy nhưng đối với Bạch Thuấn có mới nhận thức. Không hổ là thánh đạo chi kiếm chủ nhân, loại này không thấp hơn Trạm Lô danh kiếm dĩ nhiên ở Bạch Thuấn trong miệng chỉ là trải đầu dụng cụ. Trương Hủ cũng không tiếp tục từ chối, hướng về Bạch Thuấn sau khi nói cảm ơn liền nhận lấy xa xỉ kiếm. Bạch Thuấn cũng không ở lại lâu, tới đây chỉ là làm tế bái một hồi Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn mà thôi, tế bái xong liền quyết định rời đi. Bạch Thuấn xuống núi thời gian vừa vặn lại nhìn thấy trước cái kia hai cái hài đồng lên núi, bất quá hai người vẫn là không có cùng Bạch Thuấn tiếp lời, tránh chi mà không chấm đất chạy lên núi. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, lại bước lên đi tới Phi Lô lộ trình, rất nhanh liền xuyên qua hơn một nửa cái sở quốc, đi tới Phi Lô cùng sở quốc giao giới địa. Đi lâu như vậy, Bạch Thuấn kỳ thực tâm lý vẫn có một cái nghi hoặc. Bạch Thuấn từng nghe nói Hàn Quốc quyết định sau đó không lâu đối với Phi Lô động binh, nhưng Hàn Quốc cùng Phi Lô cách nhau 10 vạn 8 ngàn dặm, trung gian cách to lớn một cái sở quốc. Coi như là Hàn sở liên minh, sở vương cũng không phải bại não nhi đồng, như thế nào lại để Hàn Quốc quân đội thâm nhập sở quốc phúc địa, đi chinh phạt một cái chỉ là Phi Lô đây. Hơn nữa Hàn Quốc tại sao phải đi phạt Phi Lô? Cách xa như vậy, lại không thể khai ích danh giới, không phải là không công hao tổn lương thảo cùng binh lực sao? Hàn Quốc trên căn bản có thể tính là thất quốc bên trong nhược tiểu nhất một quốc gia, quốc thổ cũng là nhỏ nhất, chỉ có Tần Quốc gần như 4/1 lớn nhỏ, binh lực cũng là ít nhất. Bất luận nghĩ như thế nào, Hàn Quốc cùng Sở Quốc hai phương diện cũng không có khả năng sẽ đồng ý Hàn Quốc đi chinh phạt Phi Lỗ. Bất quá ở Sở Quốc hành tẩu khoảng thời gian này, Bạch Thuấn tựa hồ có chút manh mối, vì câu chứng, còn thuận tiện nắm lấy ép hỏi một hồi Sở Quốc một vị đại thần, xem như minh bạch. Sở Vương cũng không phải ngu xuẩn. Hắn lần này mượn đường ngang qua toàn bộ sở quốc cho Hàn Quốc đi chinh phạt Phi Lô, một là vì là hao tổn Hàn Quốc binh lực, tùy thời công phạt, hai là vì là chiếm lĩnh Phi Lô khối này. Chính như Bạch Thuấn suy nghĩ, Hàn Quốc binh lực bản thân liền thiếu đi, không thể cách một cái sở quốc chiếm lĩnh Phi Lô, chỉ có thể đem đánh xuống sở hữu thổ địa nhường cho sở quốc. Mà sở quốc không ngủ người nào, liền có thể dễ dàng thu hoạch một tảng lớn màu mỡ Phi Lô thổ địa, không phải là kiếm bụn không lô mua bán sao. Cho tới nói Hàn Quốc mượn đường chắc chắn sẽ nhân cơ hội công kích sở quốc, điểm ấy sở vương vẫn đúng là không tin Hàn Quốc sẽ động thủ. Hàn Quốc nếu dám động thủ, đánh hạ một hai thành trì, hãm sâu sở quốc cảnh nội. Trong nước không viện binh cùng lương thảo, chính là muốn chết mà thôi. Sở quốc tuy nhiên đã bị Tần quốc làm cho vô cùng chật vật, nhưng chết gầy lạc đà cũng so với Mã Đại, huống hồ Hàn Quốc còn không phải ngựa, chính là cái đệ đệ mà thôi. Như vậy sở quốc đồng ý Hàn Quốc công phạt Phi Lô, đồng thời đồng ý mượn đường đáp án liền cuối cùng là có cái giải thích. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Thuấn lúc trước cho rằng Sở Vương là một bại não nhi đồng suy nghĩ là sai lầm. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Thuấn lúc trước cho rằng Sở Vương là một bại não nhi đồng suy nghĩ là sai lầm. Cho tới Hàn Quốc tại sao lại muốn công phạt Phi Lô đây? Ân, khả năng Hàn Quốc cái kia đưa ra công phạt Phi Lô Hàn Quốc Thái tử An thật là một bại não nhi đồng đi. Nhưng nghĩ tới đây, vấn đề lại xuất hiện, Bạch Thuấn tuy nhiên không phải là học tập lịch sử, nhưng bởi kiếp trước quan tâm một cái nào đó nổi danh nước khác. Đối với Phi Lô đã từng có chút điều tra hòa giải. Phi Lô chính thức bị diệt cùng hòa vào Trung Nguyên là ở Tần Triều, Tần Quốc thống nhất đi sau binh 50 vạn tấn công Phi Lô, đồng thời cũng không tính quá thuận lợi, thống soái cũng chết trận mấy cái. Thắng lợi cuối cùng về sau, vì là Trung Nguyên hóa Phi Lô, Tần Triều còn để lại mấy trăm ngàn nông dân ở Bách Lỗ chi địa sinh hoạt. Nói cách khác, Tần Quốc vì là chinh phục Phi Lô, tiền tiền hậu hậu cũng vận dụng 1 triệu người trở lên. Hàn Quốc hiện tại cử quốc chi lực cũng không tới 10 vạn người già yếu bệnh tật, hỏi như vậy Hàn Quốc phái binh tới tấn công Phi Lô là tới khôi hài sao? Khả năng cái kia Hàn Vương An thật là một bại não nhi đồng đi. Bạch Thuấn thật sự không nghĩ tới lý do gì, cuối cùng vẫn còn tiếp thu Hàn An là một đồ ngốc giả thiết. Hết cách rồi, nguyên gốc cắt cũng nói không thông, đối với Bạch Thuấn cái này đã từng lấy quy cùng mưu lược treo chọc thiên hạ liệt quốc người thật sự là rất khó chịu. Nhưng có Hàn An là một bại não nhi đồng cái này giả thiết, tất cả liền cũng nói được thông, Bạch Thuấn liền vui vẻ tiếp thu. Giải quyết khúc mắc, Bạch Thuấn tâm tình 10 phần sung sướng, ở sở quốc cùng Phi Lỗ giao giới thành trì tìm một cái đến mua vải vóc trung niên Phi Lỗ người, cho hắn ít tiền tài, để hắn dẫn đường cùng giảng giải Phi Lỗ chi, tiền tiền, địa. Trung niên nhân này gọi Hùng Đảm, tuy nhiên họ Hùng, nhưng cùng Sở Quốc Vương thất lại không có mảy may quan hệ. Tiên sinh, ngươi thật muốn tiến vào Phi Lỗ? Nếu không liền đến thôn chúng ta rơi đi, thôn chúng ta rơi đối với người ngoài cũng rất thân thiện. Hung Đảm cũng coi như thuần phác, nắm Bạch Thuấn tiền tài sau còn vì Bạch Thuấn lo lắng, chỉ lo đừng Phi Lỗ người xúc phạm tới hắn. Từ Hung Đảm trong miệng Bạch Thuấn biết được, cái này Phi Lỗ tộc ở riêng các nơi, có chút bộ tộc thậm chí noi theo Trung Nguyên Sư Vương, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là một cái tiểu tộc dài mà thôi. Mà Hung Đảm còn nói, Phi Lỗ đoạn đường càng xa cách Trung Nguyên, càng sâu, ở lại bộ tộc lại càng hung ác cùng quỷ dị, bọn họ những này ở lại biên giới Phi Lỗ mọi người không dám thâm nhập. Chương 178, hỏa không thể gây tổn thương cho. Bạch Thuấn theo Hung Đảm bước vào Phi Lỗ cảnh giới, thật cũng không có hắn tưởng tượng như vậy dã man hỗn loạn, hay là cũng là bởi vì nơi này là cùng Sở Quốc giáp giới biên giới nguyên nhân. Trong truyền thuyết Bách Lỗ chi địa chướng khí Bạch Thuấn cũng chưa từng nhìn thấy, bất quá cũng thế, chướng khí là động thực vật hư thối sau nhiệt độ quá cao sản sinh độc khí. Nơi này ngoại vi Phi Lỗ người sinh sống tập tính cùng người Trung Nguyên khác biệt cũng không lớn, tuy có rừng cây, nhưng là có trống trải tiểu đạo. Một đường tùy tùng Hung Đảm đi tới hắn hiện đang ở thôn xóm, Bạch Thuấn nhất thời cảm giác thân thể tựa hồ có một số biến hóa, kiểm tra một phen sau lại phát hiện tất cả bình thường. Bà Nương, đi lấy khối thịt đi ra, hôm nay có khách. Bạch Thuấn đang thất thần thời điểm, Hung Đảm đã bắt chuyện vợ hắn chuẩn bị chiêu đãi Bạch Thuấn. Ai?